Chương 94, rốt chấn chương 94, rốt chấn tín ngưỡng khấu trừ 5 phá toái vị diện sàng chọn bên trong vị diện tọa độ đã chọn định bắt đầu truyền tống lần này, Trần Mặc trực tiếp đầu nhập vào 5 điểm tín ngưỡng, cao một cái giá lớn mang ý nghĩa cao hơn hồi báo hạn mức cao nhất. Nhiệm vụ lần này, hắn có thể giải khóa tối cao 60% phần thưởng danh vọng, đồng thời nhiệm vụ thời gian cũng kéo dài đến lúc đầu gấp 5 lần, chọn bện 35 ngày. Đã chọn định 3 bộ thích hợp ký túc chi thể, túc chủ nhưng tại 1 phút bên trong tiến hành tự chủ lựa chọn Trần Mặc thần hồn giáng lâm chỗ, sắc trời âm trầm, mây đen dày đặc, hắn tại giáng lâm sau này cấp bậc cảm giác được một cô cực kỳ kiềm chế, thậm chí là có loại ô uế khí tức. Ý thức của hắn đầu tiên xuất hiện tại một cái ngay tại đồng ruộng lao động, dáng người khôi ngô người da đen nam tử trên thân. Nam tử cởi trần, mồ hôi đầm địa làm lên việc nhà nông, trên lưng còn có thể nhìn ra từng đầu như con rết giống như vết sẹo. Trần Mặc trong lòng lướt qua một tia căn cứ vào lịch sử nhận biết liên tưởng, chưa bao giờ làm dừng lại thêm, quả quyết nhảy đến kế tiếp. Cái thứ hai ký túc chi thể là một vị ngồi xe lửa trong xe tuổi trẻ nam tử. Hắn mặc màu xám ô văn âu phục, trên sống mũi mang lấy một bộ tinh xảo mắt kiếm bạc vàng, khí chất ôn tồn lễ độ. Bên tay hắn đặt vào một cái bằng da dương lớn, thoạt nhìn như là một vị đi công tác tinh anh viên chức hoặc học giả. Cái thứ ba ký túc chi thể, cảnh tượng thì có chút quỷ dị. Tại một gian tia sáng trong căn phòng mờ tối, một gã mặc có dính vết máu áo khoác trắng bác sĩ đang tiến hành cực kỳ quỷ dị trị liệu. Hắn dùng ống tiêm đem bệnh hoạn cánh tay vết dịch dẫn xuất, khiến cho chạy qua một bộ kết cấu phức tạp thủy tinh dụng cụ, kinh nghiệm làm nóng, đóng băng, thậm chí từ ngoại đèn chiếu xa sau, một lần nữa thua về bệnh nhân thể nội. Trần Mặc do dự một lát, bác sĩ kia không hề tầm thường hành vi nhường hắn bản năng cảm thấy bại xích cùng bất an. Cuối cùng, thân hồn của hắn hóa thành một đạo vô hình lưu quang, đầu nhập vào vị kia nhìn bình thường nhất mắt kiếm gọng vàng nam tử thể nội. Trong chốc lát, hải lượng mảnh vỡ ký ức như là vỡ đê hồng thủy, tràn vào Trần Mặc ý thức. Cỗ thân thể này nguyên chủ tên là Cha Joseph, đến từ Diệp Ca Châu Lan Mục Trấn, là trấn trên Lan Mục Chi thanh tòa soạn một gã phóng viên. Hắn vị trí quốc gia đang lâm vào vũng bùn ở trong, kinh tế toàn diện tiêu điều, các nơi quân phiệt cắt cứ, nội chiến phong hỏa không ngớt, đã từng chính phủ liên bang sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, đối các châu đã mất đi lực khống chế. Lan Mục Chi thanh tòa soạn trước kia chủ yếu nghiệp vụ chính là đăng lại liên bang lớn tòa soạn tin tức, in ấn sau tại tiểu trấn cùng xung quanh bán. Nhưng mà bây giờ liên bang phương diện tòa soạn đã liên tục nhiều kỳ chưa thể phát hành, như thế bọn hắn thu nhập nơi phát ra gãy mất, tòa soạn gần như đóng cửa, toàn thể nhân viên đứng trước thất nghiệp nguy cơ. Tòa soạn lão bản nghĩ ra một cái phá cục phương pháp, tự hành lấy tin và biên tập san phát tin tức. Đã tiểu trấn bản thân khuyết thiếu đầy đủ hấp dẫn ánh mắt tài liệu, vậy thì đem xúc giác vươn hướng ngoại giới. Hắn mới chiêu không ít phóng viên, tiến về từng cái thành trấn, thậm chí khác biệt châu đi đào móc tin tức. Mơ ước một ngày kia, Lan Mục Chi Thanh có thể làm to làm mạnh, thậm chí thay thế ngày xưa liên bang tòa soạn địa vị. Cha rồ sẽ chuyến này, chính là chịu một vị trưởng kỳ đặt mua báo chí độc giả trung từ mời, tiến về chỗ thị trấn Luns, điều tra 3 tháng trước nơi đó buộc phát cùng một chỗ ly kỳ địa minh sự kiện. Điều tra lúc đầu không phải bọn hắn phóng viên công tác, bọn hắn chỉ là tới làm báo cáo, lúc đầu bọn hắn tòa soạn lão bản là cự tuyệt. Nhưng vị này khách quen duy nhất một lần dự chi nửa năm, trên 100 phần báo chí đơn đặt hàng, đây chính là một khoản không nhỏ làm ăn. Càng quan trọng hơn là gửi thư bên trong đề cập sự kiện nếu là thật cũng có thể độc nhất vô nhị đưa tin, chắc chắn dẫn phát náo động. Lan Mục Chi Thanh có lẽ thật có thể nhờ vào đó một lần là nổi tiếng, từ đây không còn là nguồn tiêu thụ dầu gì. Trần Mặc trọng điểm tìm kiếm lên Cha Joseph liên quan tới thế giới này nhận biết. Theo trí nhớ của hắn ở trong, Cha Joseph hiểu biết đến thế giới này chính là một cái bình thường thế giới, không có siêu phàm lực lượng, cũng không có cái trước chiến đấu vị diện trình độ khoa học kỹ thuật. Thế giới này khoa học kỹ thuật cũng liền ở vào điện khí thời đại ban đầu mầm giai đoạn. Điện lực xem như tiểu mới nguồn năng lượng vừa bị phát hiện không lâu, tương quan điện khí dân dụng kỹ thuật còn không có đại lượng bị phát minh ra đến, ngay cả hắn cưới cái này nhóm xe lửa, toa xe bên trong chiếu sáng dựa vào vẫn là đèn bần sân, ngoài cửa sổ càng là không nhìn thấy có cột điện bóng dáng. Trần Mặc cũng là bó tay rồi, hệ thống đem hắn chuyển tống tới dạng này một cái không ma lại khoa học kỹ thuật lạc hậu thế giới, cơ hồ tức đoạt hắn bằng vào cá nhân võ lực nhanh chóng dựng danh, thu hoạch danh vọng được tắt. Lập tức, Trần Mặc xem xét lên lần này phần thưởng danh vọng. Phần thưởng danh vọng không người hỏi thăm, điểm danh vọng 10 giải tỏa kiến trúc ý nấn công cụ ở giữa vô danh tiểu tốt, điểm danh vọng 20 giải tỏa quyền hạn nhập mộng sơ suất mao lư, điểm danh vọng 30 giải tỏa đạo cụ súng lục cổ xoay nạp voi, vô hạn đạn, tiểu hữu danh khí, điểm danh vọng 40 giải tỏa năng lực thần uy khá có uy danh, điểm danh vọng 50 giải tỏa quyền hạn cưỡng chế triệu hoán thanh danh hiển hách, điểm danh vọng 60 giải tỏa quyền hạn sợ hai chuyển hóa tín ngưỡng. Lần này phần thưởng danh vọng tuyệt đại bộ phận đều là quyền hạn, thậm chí còn cũng có trước chưa thấy qua kiến trúc cùng năng lực. Xe lửa tới mục đích, Trần Mặc xách theo nặng nghề dương hành lý đi xuống xe lửa. Đài ngắm trăng quận cũ vẽ, cái này vừa đứng xuống xe chỉ có hắn một người. Trạm dừng bên trên viết thị trấn Jones. Điều tra thêm rổ xếp trước khi tới, đã điều tra qua thị trấn Jones tin tức, nơi này là một cái lấy chăn nuôi nghiệp làm chủ chăn nuôi tiểu trấn. Trần Mặc chẳng có mục đích hướng trên trấn đi, nhà ga khoảng cách trong trấn khu không xa, xa xa liền có thể nhìn thấy một mảnh kiến trúc tương đối dày đặc khu vực. Hắn từ trong ngực lấy ra kia phong thư mời, mượn mờ tối sắt trời cẩn thận đọc. Trong thư nâng lên, 3 tháng trước, thị trấn Jones kinh nghiệm một lần quỷ dị địa minh, mặt đất duy trì liên tục chấn động có 1 phút thời gian. Đồng thời chấn động quá trình bên trong, rất nhiều dân chấn đang chấn động nghe được tới khó mà hình dung quái thanh. Có người lời thề son sắt nói, thanh âm kia như là một loại nào đó khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ, đang say giấc nồng phát ra nỉ non, trống rỗng, mê ngông. Địa minh sự kiện về sau, tiểu trấn liền bắt đầu quái sự liên tục. Một ngày nào đó, bầu trời không có dấu hiệu nào rơi xuống đại lượng phi cầm thi thể. Lần lượt xảy ra dân chấn ly kỳ mất tích sự kiện, còn liên tiếp có người tinh thần thất thường, hoặc là mắc quái bệnh, thân thể xuất hiện quỷ dị biến hóa, trên da mọc ra vảy cá. Thư tín bên trong còn phụ lên một chương ảnh đen trắng, trên tấm ảnh là một cái khuôn mặt vặn vẹo nam nhân, gương mặt của hắn một bên bao trùm lấy từng mảnh vảy dày đặc. Trần Mặc thu hồi thư tín, ánh mắt nhìn về phía trước tòa này trong bóng chiều càng thêm lộ ra tĩnh mịch, thậm chí là âm u đầy tử khí thị trấn Luân. Nếu như viết thư người lời nói không loa, như vậy tòa này nhìn như bình thường tiểu trấn, chỉ sợ đang bị một loại nào đó vượt quá tưởng tượng lực lượng bao phủ. Mà bản này đưa tin nếu có thể ra mắt, không nghi ngờ gì đem nhấc lên một trận quét sạch toàn châu, thậm chí cả nước phong bạo. Có lẽ, đây chính là hắn thu hoạch danh vọng trọng yếu nhất con đường. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành thành châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 95, ác mộng chương 95, ác mộng. Trần Mặc dọc theo tiểu đạo tiến lên, đi không bao xa, đối diện một vị tương đối phù hợp cứng nhắc ấn tượng cao bồi đang giá ngựa mà đến, quần jean, bằng da sau lưng áo giả kín, một đầu tóc bảng, một trương anh tuấn lại rất có cảm giác tang thương gương mặt. Tiểu cao bồi thành thạo điểm chặt dây cương, tuấn mã tại Trần Mặc trước mặt vững vàng dừng lại. Hắn đưa tay nhẹ nhàng để ép mũ xuôi theo, tính làm hành lễ, nói, buổi chiều tốt, tiên sinh. Xin hỏi là cha rộ sẹp tiên sinh sao? Đúng vậy, không sai. Chẳng lẽ ngươi là bạn rượu các hạ? Hắn báo ra thư tín là khoảng chỗ cái kia biệt danh. Cao bồi nghe vậy, nét môi cười cười, khoát khoát tay chỉ đạo, không không, ngài rồ sẽ hiểu lầm, ta là phụ chủ nhân nhà ta mệnh lệnh, đặc biệt tới đón ngài. Ngài nói bạn rượu các hạ nếu như ta không có đoán sai, hẳn là chủ nhân nhà ta. Chủ nhân? Trần Mặc tìm kiếm lên cha rồ sẽ ký ức, tại cái vị diện này, cái gọi là cao bồi cũng không phải là một phần cỡ nào cao cả công tác. Cao bồi nói trắng ra là chính là nông trường chủ dưới đáy chăn nuôi công nhân, công việc thường ngày chính là chăm sóc đàn trâu, phụ trách đuổi trâu. Nhưng là cũng không thể không thừa nhận, sẽ có một chút tương đối lợi hại cao bồi, địa vị sẽ đối lập cao một chút, tại trong vòng nhỏ cũng có phần bị tôn kính. Bởi vì nông trường bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dã thú, cùng lòng mang ý đồ xấu trộm châu tặc, cao bồi cần phải có nhất định năng lực mới có thể đem dã thú cùng trộm châu tặc xua đuổi. Những này có năng lực cao bồi, bình thường sẽ bị nông trường chủ thu mua làm trưởng công, cơ hồ cả một đời, thậm chí con cháu của mình đời sau đều vì nông trường chủ công tác. Cũng đương nhiên sẽ có một phần nhỏ cao bồi bị cái khác nông trường chủ giá cao nạy ra đi. Cao bồi lưu loát tung người xuống ngựa, mời Trần Mặc ngồi vào trên yên ngựa. Sau đó chính mình một tay dắt dây cương, một cái tay khác thoải mái mà nhấc lên Trần Mặc dương hành lý xin hỏi, nên như thế nào xưng hô ngài chủ nhân? Trần Mặc chủ động dò hỏi. Chủ nhân tên là Hùng Hùng Đốt, trên trấn người đều thích gọi hắn tiểu vị đột chủ nhân tự lượng, tại toàn bộ thị trấn Jones đây chính là không ai không biết, không người không hiểu. Hắn từng một người uống gục qua 10 cái trắng hán. Tất cả mọi người nói đùa nói, hắn đời này uống hết rượu, đều có thể rót đầy mỹ lệ sông mỹ xỉ xỉ đi. Cao bồi nâng lên chủ nhân lúc, phát ra từ nội tâm tự hào, có thể vừa dứt lời, hồi tưởng lại hiện trạng, ngựa khí không khỏi xa suốt tinh thần nói, đáng tiếc. Chủ nhân hắn đã có tầm một tháng dọn rượu không dính. Cả người đều sa sút tinh thần đến cực liệt, giống như là biến thành người khác. Vì cái gì? Trần Mặc truy vấn. Cao bồi do dự một lát, mở miệng nói, ngài Joseph, các ngươi Lan Mục Chi Thanh trước đó đưa tin qua một thiên liên quan tới huyền phù thuật văn trường, để cho người ta ấn tượng vô cùng khắc sâu. Trần Mặc hồi tưởng một chút, gật đầu nói, đúng vậy, ngày đó đưa tin là do ta biết. Tại bang Sicily, có một đám lừa đảo lợi dụng một cái tinh xảo ẩn giấu giá đỡ trang bị, ngụy trang thành nắm giữ siêu năng lực, biểu diễn cái gọi là huyền phù thuật lừa gạt tiền tài. Ta phát hiện bọn hắn cho xiếc, cũng viết thành văn chương san báo ra đi. Chủ nhân chính là nhìn ngài thiên văn chương này, cho rằng ngài cùng ngài tòa soạn nắm giữ nhìn rõ chân tướng năng lực, cho nên mới viết thư mời ngài đến. Về phần chi tiết tình huống, vẫn là để chủ nhân tự mình cùng ngài nói đi. Hai người một ngựa tiến lên, xuyên qua hơi có vẻ hoang vu đồng cỏ, hướng phía ở vào thị trấn phía tây ước chừng 500 mét bên ngoài một mảnh rộng lớn nông trường đi đến. Nông trường dùng thô to cọc gỗ cùng lưới sắt vòng ra biên giới, phạm vi cực lớn, nhìn không thấy cuối. Dọc theo đường đất nhìn lại, có thể nhìn thấy nơi xa có mấy tòa nhà rất có tây bộ phong tình nhà gỗ. Trong đó một tòa khá lớn mang theo gạch xây ống khói, đang toát ra lượn lờ khói bếp. Cao bồi đem Trần Mặc đưa đến kia tòa nhà chính trước cửa, ngài Joseph, ngài trực tiếp đi vào liền tốt. Ta phải đi đem ngựa thu xếp tốt, hành lý của ngài ta sẽ trực tiếp đưa đến khách phòng. Trần Mặc mới từ lập tức đến ngay, còn chưa kịp mở miệng nói hành lý chính mình cầm là được, kia cao bồi đã nhanh nhẹn trở mình lên ngựa, hướng hắn gật đầu ra hiệu một chút, liền thúc vào bụng ngựa, mang theo một hồi tiếng chân nhẹ nhàng chạy xa. Trần Mặc đành phải một mình đi hướng cửa phòng. Hắn đưa tay gõ gõ nặng nề cửa gỗ, không nghĩ tới ngón tay vừa đụng phải cánh cửa. Môn kia liền kẹt kẹt một tiếng hướng vào phía trong mở một đường nhỏ. Hắn cẩn thận đẩy cửa ra, thăm dò đi vào. Chính đối cổng lò sưởi trong tường bên trong, tuổi đang đôm nốt rung động thiêu đốt lên. Lò sưởi trong tường trước, một trường ghế dựa cao, đưa lưng về phía cổng, lộ ra một người có mái tóc thưa thất cái óc. Trần Mặc vẫn ăn nói, đột tiên sinh, là cha rộ sẹp tiên sinh tới rồi sao? Mời tiến đến a. Tùy tiện ngồi. Một cái thanh âm mệt mỏi theo cái ghế phương hướng chuyển đến. Trần Mặc đi đến lò sưởi trong tường chỗ, rốt cục thấy rõ Hùng Hùng đột toàn bộ diện mạo, đột trạng thái cực kém. Giống một đám đống bùn nhau giống như ngồi liệt trên ghế ngồi, cả người tựa như một bộ xương vụ thi thể, suy yếu, mập mạp, sắc mặt trắng bệnh, khỏe mắt sâu nặng, mắt quầng thâm dày đặc đến tựa như là thuốc màu bôi lên đi lên đồng dạng. Đột tiên sinh, ngài, đây là thế nào? Hùng Hùng đột khó khăn mở mắt ra nhìn về phía Trần Mặc, chậm rãi mở miệng nói, ta à. hẳn là ngã bệnh, một tháng trước ta tại trên trấn quán ba uống rượu, một đêm kia ta uống say ngất tất cả mọi người. Một người đi ra về sau, vốn định cưỡi ngựa về nhà, thật là ta nghe được giống như có người đang kêu gọi ta. Ta nhìn thấy, là ta kia chết đi thế tử. Nàng đang gọi ta. Ta liền theo thanh âm kia đi, đi thẳng, đi thẳng. Ta không biết rõ đi được bao lâu, giống như đi tới phía sau núi, đi tới mộ địa. Sau đó ta nhìn thấy, tất cả phần mộ cũng nứt ra. Những cái kia chết thật lâu người, bọn hắn đều theo trong đất bò lên đi ra. Liền như thế thẳng vào nhìn ta. Ta dọa đến tỉnh rượu, một mực chạy, không biết rõ chạy bao lâu hùng hùng đốt nhớ tới việc này, thanh âm đều đang run rẩy, về sau ác mộng tỉnh, thì ra mọi thứ đều là nằm mộng, ta uống say, uống đến mất đi, bị hùng hùng lệ ông mang trở về. Trần Mặc vô ý thức theo Âu phục bên trong túi móc ra phóng viên mang theo người bản bút ký cùng bút máy, nhanh chóng ghi chép từ mấu chốt. Chờ Trần Mặc kịp phản ứng sau, mới phát hiện cái này hoàn toàn là thuộc về cha rộ sẽ thói quen nghề nghiệp. Nếu như chỉ là một trận cơn ác mộng lời nói, cũng không về phần bối rối ngươi lâu như vậy à? Trần Mặc dò hỏi. Hùng hùng đốt lắc đầu nói, ta không biết rõ. Ngài Joseph, ta thật không biết rõ. Nhưng ta luôn cảm thấy, kia không chỉ là giấc mộng. Theo sau đêm đó, những hình ảnh kia liền khắc vào ta trong đầu, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ta không dám uống rượu, sợ say quá đi lại trở lại nơi đó. Ta thậm chí không dám đi ngủ. Sợ hãi, mỗi giờ mỗi khắc sợ hãi cuốn lấy ta, ta sắp bị ép điên. Cha Joseph tiên sinh, ta sở dĩ trưởng kỳ đặt mua Lan Mục Chi Thành cũng là bởi vì thưởng thức ngài biên soạn văn chương. Ngài cùng những cái kia chỉ có thể nói ngoa, cố lộng huyền hư tranh thủ ánh mắt ra hỏa không giống. Ngài bút pháp sắc bén, giỏi về phê phán cùng chất vấn, quan điểm luôn luôn như vậy độc đáo. Ngài có một loại có thể xuyên thủng mê vụ sắc bén ánh mắt. Ta tin tưởng, nếu như là ngài, nhất định có thể tra ra cái này phía sau đến cùng xảy ra chuyện gì, giải khai tâm kết của ta. Trần Mặc thật sâu thở dài, như hắn là cha rộ sệt bản nhân, một cái sơ suất mao lư, giấu trong lòng tin tức lý tưởng tuổi trẻ phóng viên, nghe được một vị rất có địa vị nông trường chủ như thế tôn sùng cùng thần cầu, sợ rằng sẽ nhiệt huyết dâng lên, cảm thấy vô cùng vinh hạnh, tiếp theo thể phải đem hết toàn lực để lộ đáp án, không phụ nhờ vả. Nhưng Trần Mặc cũng không phải cha Joseph. Đột tiên sinh, ngài cái này thật sự là quá để cao ta. Ta chỉ là nho nhỏ phóng viên, ta bản chức công tác là đưa tin sự thật, mà không phải dò xét trận tướng, kia là cảnh sát cùng thám tử công tác. Nếu quả thật như ngài lời nói, trên trấn ẩn giấu một loại nào đó, chẳng lành ta ác lực lượng, ta chỉ là một cái tay trói gà không chặt văn nhân, chỉ sợ ngài Joseph còn không có điều tra nhất định có điểm xấu lực lượng tồn tại. Ta trong ấn tượng cha Joseph cũng không phải một cái sẽ tùy tiện tin tưởng quái lực loạn thần mà nói người. Điều này không khỏi làm ta có chút hoài nghi. Ngài thật là vị kia viết xuống huyền phù thuật âm như vạch trần phóng viên sao? Của ta. Trần Mặc trong lòng kém chút trách mắng âm thanh. Lao ra hỏa này, một chút tính thực chất chỗ tốt không để cập tới, chỉ dựa vào lời tân bút cùng phép khích tướng liền muốn nhường hắn đi mạo hiểm. Ta có thể lưu lại tiến hành điều tra, nhưng ta cần bảo hộ. Ta cần bỏ của ngươi tử bảo hộ ta, tại điều tra trong lúc đó phụ trách an toàn của ta. Tiếp theo, ta lần này tới vội vàng, kinh phí có hạn, xâm nhập điều tra cần chi tiêu, ta cần hành động tài chính. Hung hung đột sảng khoái nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên liên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 96, gấu hùng gia cao bồi chương 96, gấu hùng gia cao bồi Trần Mặc vừa rời đi nhà gỗ, liền thấy được cao bồi an tĩnh canh giữ ở cạnh cửa. Ngài Joseph, xin mời đi theo ta mang ngài đi khách phòng dàn xếp. Lễ ông ngữ khí cung kính nói. Trần Mặc gật đầu, cùng cao bồi song song đi vừa nói chuyện. Đột tiên sinh nói, an bài hùng hùng rổ ẹn sần cùng tề tề phí lì hai vị, hiệp trợ ta tiến hành điều tra. Cao bồi gật đầu nói, minh bạch, bọn họ hai vị đều là chúng ta cái này cao bồi, phí lì vừa tới không lâu, vẫn là chúng ta bên trong duy hai nữ cao bồi. Chờ một lúc chính là cơm tối thời gian, ta để bọn hắn hai vị đợi ngài dùng qua bữa ăn sau lại đến bài kiến. Chủ nhân cố ý đã thông báo, ngài ở chỗ này một ngày ba bữa, đều từ chúng ta phụ trách. Ngài nếu có cái gì ăn kiêng, hoặc là muốn nếm thử cái gì đặc sắc, cứ việc nói cho ta. Trần Mặc khoát tay, không cần phiền toái, liền để hai vị kia cao bồi trực tiếp tới ta trong phòng cùng một chỗ ăn đi, vừa vặn sớm làm quen một chút. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo ngài toàn bộ tên. Úc, là ta không phải, lại quên hướng quý khách chính thức giới thiệu chính mình. Ta gọi Hùng Hùng Lệ Ổng, là chủ nhân Tâm Phúc, nhà Hùng Hùng tộc đốc công. Nói, Hùng Hùng Lệ Ổng tiêu ngạo xốc lên ống tay áo, đem cánh tay lộ ra trên cánh tay một cái rõ ràng đầu gấu là cấn. Trần Mặc trong đầu lập tức hiện ra cha rộ sẽ liên quan tới thế giới này nhận biết. Thế giới này chế độ nô lệ còn tương đối thịnh hành, những người giàu quen dùng bàn cho dòng họ, đánh lên gia tộc lạc ấn loại này giá rẻ mà phương thức hữu hiệu, đến lung lạc lòng người, khuyết trương cái gọi là gia tộc thế lực. Giống lệ ông người loại này, pháp luật bên trên có lẽ cũng không phải là nô lệ, nhưng ở cái này giàu nghèo cách xa, tầng dưới chót không có chút nào bảo hộ thời đại, bọn hắn cùng nô lệ giới hạn sớm đã mơ hồ. Người nghèo bị tước đoạt tụ giáo dục cơ hội, không cách nào đuổi theo điện khí thời đại ban đầu lá phát triển bộ pháp, đã định trước không cách nào đuổi theo thời đại quần quần hồng lưu, thu hoạch được cái gọi là tiền lãi. Đại đa số người chỉ có thể tràn vào mồ hôi và máu nhà máy, dùng khỏe mạnh đổi lấy ít ỏi sinh tồn tư liệu, thường thường không ra vài chục năm liền một thân ốm đau. Lập tức xã hội đối người nghèo không có bất kỳ cái gì thương hại cùng lợi tẩy. So sánh dưới, có thể trở thành một vị có sinh người đỡ ở, tại vô số người nghèo trong mắt, đã là tha thiết ước mơ an ổn kết cục. Dù là thu nhập ít ỏi, mất sạch tôn nghiêm, nhưng ít ra có thể được tới chủ gia che chở, có một miếng cơm ăn, một cái áo xuyên, thậm chí hậu thế cũng có thể noi theo phần này ổn định. Vì thế, bọn hắn vui vẻ chịu đựng, thậm chí đem đối chủ gia phụ thuộc coi là vinh quang. Giống súc vật như thế bị đánh bên trên tư nhân ấn ký lại như thế nào? Đây là quang vinh, là kiêu ngạo, là khác biệt với cái khác người nghèo, cao hơn nhất đẳng thân phận biểu tượng. Mặc dù Trần Mặc nhìn xem hùng hùng lệ ổng kiêu ngạo biểu hiện ra khối kia đại biểu nông trường chủ vật riêng tư là cái lúc, hắn chỉ cảm thấy thật đáng buồn vừa đáng thương, có thể hắn hiểu được đây chính là thời đại tính hạn chế. Nông trường chủ không cho rằng có vấn đề, vô số hùng hùng lệ ổng cũng sẽ không cho rằng có vấn đề. Khách phòng là nhà chính phía đông ước 30 mét bên ngoài một tòa độc lập nhà gỗ nhỏ. Lệ ổng chỉ phía tây một cái khác tòa nhà quy mô tương tự kiến trúc, giải thích nói kia là tất cả cao đổi cộng đồng nơi ở Trần Mặc đi vào trong phòng khách, bên trong cũng liền không sai biệt lắm 30 mét vuông, gian phòng cùng phòng khách một thể, chỉ có phòng tắm rửa là độc lập. Các ngươi cao bồi nhiều ít người? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi một câu. 9 người. Lệ ổng đáp. Trần Mặc quét mắt chính mình nhà gỗ, trừng to mắt nói, 9 người toàn bộ ở tại nơi này dạng trong phòng nhỏ. Các ngươi thế nào ngủ? Các ngươi còn có nữ nhân ở? Hùng hùng lệ ổng nghi ngờ nói, thế nào ngủ không được, trên dưới trải một đáp, có muốn hay không phòng khách, có thể mang lên hơn 10 cái giường bị đâu. Ngài rồ sẽ đến từ thành phố lớn, không biết rõ chúng ta cao bồi sinh hoạt cũng bình thường. Chúng ta nhiều người ở chung một chỗ ngày bình thường có thể náo nhiệt, không có chuyện làm thời điểm, đại gia tụ trong phòng đánh bài, ngẫu nhiên còn có thể uống rượu. Đây chính là cao bồi sinh hoạt. Thật là nữ nhân cùng các ngươi thường ở cùng một chỗ, không quá thuận tiện a. Có thể làm cao bồi, đều là tính tình thoải mái người, không có gì ghê gớm. Chúng ta người không nhiều, ngày bình thường cùng làm việc, cùng nhau chơi đùa chơi, đều thật vui vẻ. Trần Mặc thấy hùng hùng lệ ổng còn muốn tiếp tục trò chuyện xuống dưới, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, thưởng thức không đến các ngươi thoải mái, ngươi đem rổ ẹn sần cùng phì lì gọi tới a. Mặt khác, truyền cáo bọn hắn, những ngày này sẽ ở chỗ này với ta trong phòng, để bọn hắn đem chính mình che phủ mang đến. Tốt, ngài Joseph. Lệ ổng gật đầu đáp ứng, quay người muốn đi. Chờ một chút, Trần Mặc lại gọi lại hắn, ta còn cần vũ khí phòng thân. Nông trường bên trong có dư thừa súng ống sao? Có thể cho ta một thanh. Lệ ổng hơi có vẻ kinh ngạc, ngài rồ sẽ còn biết dùng thương. Hiểu sơ, thương thuật đồng dạng. Bây giờ sắc trời dần tối, sáng sớm ngày mai ta sẽ hướng chủ nhân xin chỉ thị. Nếu như ngài rồ sẽ có hứng thú, ta còn có thể thuận tiện giáo ngài một chút dùng thương tiểu kỹ xảo. Vậy thì làm phiền ngươi. Trần Mặc bọn người sau khi đi, mắt nhìn giống tuyết lò sưởi trong tường. Trong phòng kia sáng cũng không mờ tối, hai ngọn dầu hỏa đèn liền đủ để chiếu sáng cả gian phòng. Trần Mặc đột nhiên nhớ tới quỷ dị một chút, khí trời bên ngoài cũng không lạnh, cũng không phải là cần dùng tới lò sưởi trong tường thời tiết. Lò sưởi trong tường ở trong phòng nhóm lửa, rõ ràng sẽ để cho trong phòng hoàn cảnh lên cao. Nhưng hắn mới vừa tiến vào hùng hùng đột phòng thời điểm, lại không có cảm thấy phá lệ oi bức. Chuyện theo bắt đầu liền không đúng, đột đã bệnh, nếu không có gì ngoài ý muốn là bị mấy thứ bẩn thỉu cho có lên, ta lại không phải cái gì phá ma chuyên gia, điều tra loại này mấy thứ bẩn thỉu không phải tự tìm đường chết sao? Trần Mặc hướng đột nói ra điều kiện, chính là vì tìm hai cái công cụ người bảo vệ mình. Không phải hắn một cái năng lực gì đều không có người bình thường, chỉ sợ còn không có điều tra ra cái gì liền mơ mơ hồ hồ chết mất. Không đợi bao lâu, tiếng đập cửa vang lên. Hai tên cao bồi đi đến, còn bưng một nồi lớn nóng hôi hổi thịt bò canh cùng ba bộ bát đũa. Hùng hùng Joe Anderson là cái trẻ tuổi tiểu tử, thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi dáng vẻ, đồng thời so với hùng hùng lệ ổng, lộ ra đặc biệt gầy gò, thậm chí thể trạng còn không có cha cha rộ sẽ lớn. TT Phi Lịt thì là một vị 30 tuổi ra mặt nữ tính, giữ lại một đầu lưu loát tóc ngắn, nếu không phải thân trên có rõ ràng nữ tính đặc thù, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia hơi có vẻ cứng rắn bộ mặt đường cong, nhất thời rất khó phân biệt giới tính. Đến, tất cả ngồi xuống, cùng nhau ăn cơm a. Trần Mặc hô. Hai người có chút câu nệ cùng chất phác. TT Phi Lì im lặng không lên tiếng cầm lấy cái đĩa, theo trong nồi mò lên lớn nhất một khối mang xương thịt bò, thịnh tiến một cái trong chén, cung kính đặt vào Trần Mặc trước mặt. Sau đó, nàng lại múc hai bát cơ hồ tất cả đều là khoai tây canh, đưa cho Rồ Ẹn Sần một bát, chính mình bưng một bát, yên lặng đứng ở Trần Mặc chỗ ngồi hai bên. Các ngươi đứng đấy làm gì? Chén không phòng tay sao? Ngồi xuống ăn. Trần Mặc chỉ vào không bị nói. Hai người hai mặt nhìn nhau, có vẻ hơi không biết làm sao. Joe Anderson nhỏ giọng nói rằng, ngài Joseph, ngài là quý khách, là chủ nhân bằng hữu, chúng ta không thể cùng ngài ngồi cùng nhau ăn cơm, cái này không hợp quý củ. Trần Mặc cương ngạnh nói, đây là ta yêu cầu. Ngồi. Hai người do dự một chút, có chút co quắp cùng một chỗ chen tại Trần Mặc đối diện trên chỗ ngồi. Trần Mặc cùng hai người nói chuyện phiếm lên, hỏi thăm bọn họ quá khứ kinh nghiệm, ý đồ rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, hóa giải cái này còn có chút không khí ngột ngạt. Theo trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Hùng Hùng Rồ Ẹn Sần theo 7 tuổi lên ngay tại nhà Hùng Hùng tộc làm việc, là bị đột nhặt về cô nhi. Hắn thẳng đến 15 tuổi mới nắm giữ tất cả cao bồi thiết yếu kỹ năng, đạt được gia tộc khác thành viên tán thành, bị đánh bên trên là cấn, chính thức thu được hưởng hực cái họ này. Mà TT Phi Lì trước đó từng là một gã dưới mặt đất quyền kích trận nữ quyền thủ. Tại một lần mấu chốt trong trận đấu là bại, bản thân bị trọng thương, là Hùng Hùng đột cứu được nàng, cũng đưa nàng mang về nông trường. Nàng vì thế lòng mang cảm kích, lưu lại là đột công tác, nhưng bởi vì tư lịch nhất cả, chưa đạt được tất cả cao bồi chính thức tán thành. Bởi vậy, nàng trước mắt là nông trường bên trong địa vị thấp nhất cao bồi, ngày bình thường còn cần gánh chịu như là vì những thứ khác cao bồi giặt quần áo, vương trà đưa nước loại hình biệt vặt. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 97, bầu trời đêm chương 97, bầu trời đêm Trần Mặc cùng hai vị cao bồi nói chuyện với nhau hồi lâu, theo đối thoại xâm nhập, Joensen cùng Phí Lì dần dần thăm dò vị phóng viên này tiên sinh tính tình, phát hiện hắn cũng không bình thường con nhà giàu như vậy cao cao tại thượng giá đỡ sau, trong ngôn ngữ rõ ràng buông lòng tùy ý rất nhiều. Hung hung Joensen thẳng thắn nói tới cái nhìn của hắn, muốn ta nói, trên người chủ nhân phát sinh quái sự, chưa chừng chính là đối địch gia tộc ở sau lưng giở trò quỷ. Sự kiện quái lạ gì? Thị trấn Jones những năm này ra sự tình, cuối cùng cái nào một cọc không phải kia mấy nhà người vụng trộm giở trò quỷ? Trần Mặc hiếu kỳ nói, a, thị trấn Jones bên trong có người nào nhà cùng nhà Hùng Hùng không hợp nhau? Vậy cũng không thiếu, đầu một cái chính là trên trấn hành chính quan, tên kia ánh mắt tổng nhìn chằm chằm chúng ta nông trường, biến đổi biện pháp muốn vớt chỗ tốt. Mới đầu chủ nhân sẽ còn cho ít tiền đổi hắn, cũng là bình an vô sự. Có thể ra hỏa này khẩu vị càng lúc càng lớn, thành quả mọc đầu tượng, ai đưa tiền nhiều liền thay ai nói chuyện, vĩnh viễn uy không quen. Chủ nhân về sau dứt khoát không còn phản ứng hắn, ngược lại chúng ta đi đến đang ngồi đến thẳng, không cho hắn nắm được án, hắn cũng không dám trắng trợn làm ẩu. Hưng hực Joensen còn nói thêm, còn có chính là trên trấn mặt khác hai nhà nông trường, nhà Lánh Lánh cùng nhà Mộc Mộc. Tất cả mọi người là làm chăn nuôi mua bán, cũng đều tại một cái trên trấn, trên phương diện làm ăn xung đột có nhiều lắm. Trước kia liền có người tản lời đồn, nói chúng ta nhà Hùng Hùng Châu là Bạch Châu, cuối cùng cha tới cha lui, đầu nguồn chính là kia hai nhà. Một mực trầm mặc tề Phí Ly bỗng nhiên mở miệng nói, khả năng còn có khác cửu ra. Hồi trước có chính phủ tiểu ba người đến qua, nói muốn trưng thu con lương, cứng rắn muốn chủ nhân nộp lên một nửa châu. Chủ nhân không có bằng lòng, trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi. Việc này về sau không có đoạn dưới, nhưng ta đoán, chính phủ tiểu bang bên kia chỉ sợ sẽ không cứ tính như vậy. Chẳng lẽ là hạ độc? Trần Mặc duy nhất có thể nghĩ tới, căn cứ vào hiện thực cơ sở liền chỉ có khả năng này. Nhưng là Trần Mặc không cảm thấy sẽ như vậy đơn giản, nơi này thủy chung là phá toái bị diện, hệ thống đem hắn đưa tới, luôn không khả năng là vì nhường hắn cuốn vào mấy nhà nông trường ở giữa thấp trình độ thương nghiệp đấu đá. Vậy cũng quá mức điệu giới. Không, dựa theo nhiệm vụ lần này tiêu hao 5 điểm tín ngưỡng cao quy cách, cùng dài đến 35 ngày thời hạn, hắn cần tham dự sự kiện, ảnh hưởng phương diện ít ra cũng nên là châu cấp một xung đột, thậm chí cần đưa đến chi phối chiến cuộc mấu chốt tác dụng, mới có thể thu hoạch được đầy đủ danh vọng. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Hơn một tháng thời gian, coi như hắn lập tức tham quân, đồng thời biểu hiện lý thiên, cũng tuyệt đối không thể theo một cái tân binh đạn tử nhảy lên trở thành có thể chủ đạo chiến tranh đi hướng nhân vật trọng yếu. Nói chuyện phiếm tới ban đêm, bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ đại địa. Trần Mặc đi đến cửa nhà gỗ, dựa khung cửa ngồi xuống. Ánh trăng trong sáng cùng sáng chói tinh hà hòa lẫn, là mảnh này đen nhánh thiên địa cung cấp khó được tầm nhìn. Trần Mặc từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ thấy qua như thế sáng tỏ, như thế sạch sẽ bầu trời đêm. Hắn ngồi cửa nhà gỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, yên tĩnh thưởng thức mỹ lệ bóng đêm. Tại công nghiệp văn minh chưa độc hại, đại khí cùng ô nhiễm ánh sáng còn chưa tràn lan thời đại, tinh không là như thế trắng lệ, thuần túy, mang theo một loại chấn động lòng người mỹ. Hắn ngước nhìn tinh không, nội tâm cảm thấy một loại không hiểu yên tĩnh cùng tường hòa, trong lòng mỏi mệt dường như bị cái này tĩnh mịch bóng đêm lặng yên bủa rửa, căng cứng tinh thần dần dần lỏng xuống. Nhưng mà ngay tại hắn thể xác tinh thần càng ngày càng buông lỏng, mỹ mắt bắt đầu nặng nề, cơ hồ muốn nặng nhập mộng hương điểm tới hạn lúc. Kia nguyên bản mỹ lệ tĩnh mịch bầu trời đêm, dường như bỗng nhiên có một loại nào đó thâm thúy, không cách nào kháng cự ma lực. Ý thức của hắn không tự chủ được bị hút hướng sâu trong tinh không một điểm nào đó, như là rơi vào vực sâu. Một cố khó nói lên lời cảm giác sợ hãi, từ cái này thâm thúy chỗ lặng yên trôi ra, cũng cấp tốc phóng đại, lan tràn, mạnh mẽ nắm chặt hắn trái tim. Trần Mặc đột nhiên một cái giật mình, theo loại kia hoảng hốt trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn miệng lớn thở phì phò, tim đập loạn không ngừng. Hắn không biết mình đến tận cùng nhìn thấy cái gì, cũng không cách nào cụ thể miêu tả sự sợ hãi ấy nơi phát ra, nhưng này trong nháy mắt đánh tới, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác lại vô cùng chân thực. Giờ phút này lại nhìn về phía kia phiến vẫn như cũ mỹ lệ tinh không, hắn chỉ cảm thấy một hồi lòng còn sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Là tinh thần quá khẩn trương, sinh ra ảo giác sao? Trần Mặc dùng sức rủi rủi con mắt. Hắn trở lại bên trong nhà gỗ, Joensen cùng Phí Lý ngay tại chơi một loại thế giới này bản thổ cờ bài trò chơi. Tuân theo Trần Mặc không cho phép uống rượu quy định, hai người tiền đặt cược đổi thành tập chống đầy hít đất. Đêm dài đằng đẵng, tại cái này quyết thiếu giải trí nông trường, ngoại trừ chơi bài dường như cũng tìm không thấy tốt hơn tiêu khiển. Đây là tại Lạ Lâm vị diện buổi chiều đầu tiên, y theo Trần Mặc thói quen, tại tình huống không rõ trước tuyệt sẽ không tùy tiện chìm vào giấc ngủ, nhất định phải bảo trì cảnh giác, để phòng vạn nhất. Nhưng là buổi tối thời gian quá dài, cái gì đều không làm, nhàm chán đến hốt hoảng. Trần Mặc dứt khoát cũng gia nhập ván bài, thua như thế tập chống đầy hít đất, đã có thể đánh phát thời gian, cũng coi là một loại rèn luyện. Hắn cố ý nhường cửa phòng bảo trì rộng mở, từ góc độ này, vừa lúc có thể quan sát được nơi xa Hùng Hùng đột kia tòa nhà chính động tĩnh. Một đêm vô sự, thẳng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc, Trần Mặc mới nằm dài trên giường bổ 2 giờ cảm giác, khoảng 8 giờ tỉnh lại. Cao bồi nhóm sớm đã tại nông trường bên trong bắt đầu bận rộn, hắn chỉ định hai vị bảo tiêu, Joensen cùng Phi Lì cũng đi theo. Dùng qua đơn giản bữa sáng sau, Trần Mặc lần nữa đi gặp Hùng Hùng đột. Hắn vẫn như cũ ngồi ở kia cái ghế dựa bên trên, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trống rỗng, không có chút nào sinh khí. Trần Mặc nói ngay vào điểm chính, "Đột tiên sinh, ngài có suy nghĩ hay không qua, ngài có thể là trúng độc, hoặc là một mực tại tiếp xúc một loại nào đó có thể gây ảo ảnh vật chất. Phải chăng mời bác sĩ đến xem qua?" Hùng Hùng đột suy yếu lắc đầu, "Ta không tin bác sĩ. Bọn hắn liền chỉ biết lấy máu liệu pháp, ý nghĩ mấy lần, đem thân thể đều phá đổ. trước đó mời bác sĩ còn để cho ta đừng tắm rửa, nhường thân thể tự nhiên bút mùi, vậy thì có thể ngăn cản tật bệnh. Quả thực hoang đường cực độ. Trần Mặc nhớ tới tự mình lựa chọn ký túc chi thể lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, tại cái này hiện đại y học chưa nảy sinh thời đại, sinh bệnh cơ bản tương đương phó thác cho trời. Lấy máu liệu pháp đại hành kỳ đạo, các loại không có chút nào khoa học căn cứ vu thuật, thiên phương càng là tầng tầng lớp lớp. Trần Mặc đề nghị, ta cho rằng ngài hẳn là trước nếm thử thay cái hoàn cảnh. Ta là không có nhất lý do hại người của ngài. Nếu như ngài tin được ta, ta đề nghị ngài một ngày ba bữa để ta tới phụ trách, đồng thời cấm chỉ những người khác tới gần, cho dù là ngài tín nhiệm nhất tâm phúc. Nếu như vậy ngài tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, ít ra chúng ta có thể loại trừ người vì đầu độc khả năng này. Không cần. Ta tình huống ta hiểu rất rõ, không phải là ngươi hoài nghi loại tình huống kia, ngươi không cần nhìn ta chằm chằm thấy đột thái độ kiên quyết, Trần Mặc cũng không tiện cơ cầu, đứng dậy cáo tử. Vừa đi ra nhà chính, Hùng Hùng Lệ ông liền tiến lên đón, đem một thanh bảo dưỡng khá tốt súng lục cổ xoay đưa cho Trần Mặc. Ngài Joseph, thừa dịp buổi sáng có rảnh, ta mang ngài đi luyện một chút thương pháp, thuận tiện làm quen một chút ngựa. Tốt. Hùng Hùng Lệ ông lúc này xách trên thân ngựa, đến. Ngài Joseph, ta chở ngài đi luyện thương. Ta đơn độc cưới một thất liền tốt. Trần Mặc chỉ vào buộc tại cách đó không xa mấy thất ngựa. Hùng Hùng Lệ ông cười cười, mang theo thiện ý nhắc nhở, chúng ta nông trường bên trên ngựa tính tình đều cháy mạnh, không có chúng ta mang theo, người mới vào nghề rất dễ dàng bị quăng xuống tới. Vì lý do an toàn ta cưới ngựa bản lĩnh cũng kém, để cho ta thử một chút ta. Trần Mặc thật là liền liệt diễm xích thố đều có thể ngồi cưới người, cứ việc kia là tại quan vũ anh linh phụ thể trạng thái, có thể tương quan ngồi cưới kinh nghiệm không phải giả. Đã cưới qua mãnh liệt nhất ngựa, Trần Mặc đối đồng dạng ngựa vẫn là có tự tin. Nói, hắn trực tiếp đi hướng đàn ngựa, một cái chọn tới một thất nhìn qua liền đặc biệt khỏe mạnh, lại tính khí nóng nảy hắc mã. Kia hắc mã phát giác được người sống tới gần, lập tức bực bội vung đầu. Hùng Hùng Lệ ổng sắc mặt biến hóa, vội vàng tiến lên mong muốn quên can. Kia thất hắc mã là bọn hắn dùng để tiến hành cao bồi khảo hạch giám khảo có thể ở trên lưng nó kiên trì 3 phút không bị vung rơi mới tính hợp cách. Ngay bình thường, căn bản không người có thể thuần phục nó. Nhưng mà, ngay tại Trần Mặc tay sắp chạm đến cổ ngựa trong nháy mắt, kia thất nguyên bản táo bạo hắc mã động tác đột nhiên cứng đờ, trước đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp trên đất. Trần Mặc tay dừng ở giữa không trung, quay đầu nhìn về phía trận mắt hốc mồm Lệ ổng, hỏi, con ngựa này thụ thương? Hùng Hùng Lệ ổng há to miệng, kinh ngạc nói, nó phản ứng này, tựa như là sợ hãi để cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn. Nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược ông. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 98, thuần phục chương 98, thuần phục sợ hãi. Tổng không đến mức là đang sợ ta a. Trần Mặc mang theo cười một cái tự giễu, đưa tay nhẹ nhàng vô vô cổ ngựa, kia hắc mã trong cổ họng phát ra vài tiếng thuận theo khẽ đều. Thế Trần Mặc thăm dò tính đuốt ve mấy lần đầu ngựa. Ngoài ý liệu, cái này thất lây giữ rằng chứ danh tuấn mã lại dịu dàng ngoan ngoãn giống chỉ mèo nhà, không dám chút nào có chỗ phản kháng. Lên. Trần Mặc vỗ vỗ lưng ngựa. Hắc mã ngoan ngoãn đứng dậy, không dám có chút làm trái. Trần Mặc thuận lợi cưỡi tới ngựa trên thân, cái này thất nhà Hùng Hùng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thuần phục ngựa, vô cùng ôn tuần. Tại Trần Mặc điều khiển hạ sách ngựa chạy chậm, nhảy vọt thấp cột, nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên đình chỉ, một hệ liệt độ khó cao chỉ lệnh, hắc mã đều hoàn mỹ chấp hành. Hùng Hùng Lệ ổng ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Trần Mặc cưỡi ngựa trở về, đối Lệ ổng nói rằng, xem ra nó thật thích ta. Đi thôi, chúng ta đi nơi nào luyện thương. Hùng Hùng Lệ ổng còn không có theo chấn kinh trạng thái khôi phục, dừng lại một hồi lâu mới lên tiếng, mời. Xin mời đi theo ta, bọn hắn đi vào nông trường biên giới một chỗ ngày thường dùng để luyện tập xạ kích sân bãi. Lệ ổng tại mười mấy mét bên ngoài đống cỏ khô bên trên dọn xong một loạt không bình thủy tinh, chuẩn bị trước làm mẫu. Hùng Hùng Lệ ổng trước biểu diễn một lần, đối với người mới học mà nói, cầm súng cánh tay nhất định phải duỗi thẳng, bảo đảm ánh mắt, đầu ngắm cùng mục tiêu 3 điểm trên một đường thẳng. Súng lục cổ xoay mỗi nã một phát súng đều cần bận chốt đánh, trong thực chiến thường thường một thương không cách nào giải quyết được nhân, cho nên liên tục tốc độ bắn cực kỳ trọng yếu. Bóp cò sau, ngón cái phải nhanh lật về chốt đánh, chuẩn bị xuống một phát. Nhớ kỹ, tận lực không cần một tay cầm súng xạ kích, như thế không chỉ có tốc độ chậm, hơn nữa sức giật dễ dàng dẫn đến tụt tay, nhất là đang nhanh chóng bận chốt đánh thời điểm. Hắn một bên nói, một bên biểu diễn một cái thực dụng hơn bắn nhanh kỹ xảo, không có rơi thẳng cánh tay nhắm chuẩn, mà là đem súng lục gác ở bên eo, tay trái thì nhanh chóng tại chốt đánh phía trên, phụ trợ bạn. Phanh, phanh, phanh. Phanh. Bốn tiếng rồn dập súng vang lên qua đi, xa xa bình thủy tinh bị đánh nát 3 cái, chỉ có một viên đạn đánh trật. Có thể ở nhanh chóng liên xạ bên trong lấy được thành tích như vậy, Lệ ổng trên mặt không khỏi lộ ra một tia tự hào, đây cũng không phải là bình thường cao bồi có thể làm được. Thật có lỗi, ngài Joseph, nho nhỏ khoe khoang một chút, hy vọng ngài chớ để ý. Lệ ổng mang theo đắc ý nhanh chóng thu thương. Trần Mặc gật gật đầu, cầm qua hắn cái kia thanh súng lục cổ xoay, đưa tay đối với một cái không bình liền bóp lấy cò súng. Phanh. Đạn lao thân bình bay qua, đánh vào phía sau đống cỏ khô bên trên. Hùng Hùng Lệ ổng tán dương, kém một chút liền bắn chúng. Vừa mới bắt đầu đều là dạng này. Chúng ta bồi dưỡng một cái hợp cách cao bồi, hao phí đạn tối thiểu có thể hàng ngàn. Tốc thành rất không có khả năng, ngài Joseph ngài chỉ cần tìm được trước cảm giác, nhớ kỹ, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, nhất định phải tận lực rút ngắn khoảng cách lại. Trần Mặc căn bản không có nghe hắn đằng sau đang nói cái gì, chỉ là có chút meo mắt lại, tựa hồ là đang cảm thụ được cái gì, lập tức cổ tay ổn định liên tục bóp 3 lần cò súng. Phanh, phanh, phanh. ba cái bình thủy tinh ứng thanh vỡ tan. So với cần tính toán đường vòng cung, tốc độ gió mũi tên, súng ống đường đạn tính toán đơn giản nhiều. Tiếp lấy, hắn mô phỏng lệ ông vừa rồi tư thế, đem súng lục gác ở bên eo, tay trái nhanh chóng phụ trợ vận chốt đánh. Phanh phanh phanh, liên tục mà nhanh chóng ba phát đạn bắn ra. Ba phát tam trung, ba cái bình thủy tinh nổ tung. Trần Mặc đối với đổi đạn còn chưa quen thuộc, ngược lại dày vỏ thời gian hơi dài. Súng ngắn bản thân tính ổn định rất cao, chỉ cần hiểu cơ bản tham số, xạ kích độ chính xác không khó cam đoan. Vấn đề lớn nhất là súng lục chỉ có 6 phát dung lượng, đổi đạn quá tốn thời gian, xem ra ta phải trọng điểm luyện tập đổi đạn tốc độ. Hắn không có chú ý tới, bên cạnh Hùng Hùng Lệ Ổng giờ phút này đang dùng một loại nhìn quái vật giống như ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lệ Ổng thực sự không thể nào hiểu được, một cái liền đổi đạn đều như thế sinh sơ tân thủ, làm sao có thể nắm giữ khủng bố như thế xạ kích độ chính xác. Đây quả thực trái ngược lẽ thường. Ngài Joseph, ngươi thật lần thứ nhất đụng thương sao? Lệ Ổng thanh âm mang theo khó có thể tin. Súng lục đúng là lần thứ nhất. Khó trách. Ta liền nói đây không có khả năng là người mới học trình độ. Trần Mặc không tiếp tục làm nhiều giải thích, chỉ là hướng Lệ Ổng muốn một cái bao súng cùng một đầu có thể cột vào trên người dây băng đạn. Hắn đem dây băng đạn nghiêng đeo tại Âu phục bên ngoài, cùng kia thân văn nhã cách ăn mặc tạo thành kỳ lạ lộn xộn. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy một vị Âu phục dày tây thân sĩ phối hợp cái này áo liền quần. Sau khi rời khỏi đây chỉ sợ có hại ngài hình tượng. Ta cảm thấy thật thích hợp. Trần Mặc lơ đễnh, lưu loát trở mình lên ngựa, thét to một tiếng, "Joensen, Philly, tập hợp, chúng ta tới trên trấn đi." Hai người sau khi nghe được, tranh thủ thời gian cưỡi ngựa đi theo. Joensen khẽ dựa gần, ánh mắt liền gắt gao khóa chặt Trần Mặc dưới hông hắc mã, kinh ngạc nói, "Ông trời của ta, ngài Joseph, ngài thế nào thuần phục quốc vương? Cho dù là chủ nhân cưới nó đều không cho. Lúc trước chủ nhân dùng roi quất nó, đói nó, khát nó cận kề cái chết cũng không chịu khuất phục. Không biết do đâu, khả năng quốc vương cùng ta đặc biệt có duyên." Trần Mặc không có quá để ý vấn đề này, kẹp bụng ngựa, dẫn đầu hướng thị trấn Jones phương hướng bước đi. Joensen cùng phí lì vội vàng rục ngựa đuổi theo. Phát đạt chăn nuôi nghiệp là thị trấn Jones kinh tế mạnh mạch, trên trấn sản nghiệp cơ hồ đều vây quanh ba nhà nông trường triển khai. Khắp nơi có thể thấy được đồ tể trại, phân xưởng chế ra, thịt khô gia công cửa hàng, trong không khí tràn ngập thuộc gia cùng hương liệu hương vị. Toàn bộ thị trấn cơ hồ chính là phụ thuộc vào nông trường sinh tồn, ba nhà nông trường chủ thậm chí có thể nói là chúng dân trong trấn áo cơm phụ mẫu. Cũng bởi vì trấn này dân nhóm đối bọn hắn nhà Hùng Hùng phá lệ kính trọng, ngay tiếp theo nhà Hùng Hùng cao bồi địa vị cũng thẳng tắp lên cao. Bọn hắn đi vào trên trấn sau, đụng phải người đều hướng bọn hắn mỉm cười treo lên chào hỏi. Toàn bộ tiểu trấn nhìn bận rộn mà bình tĩnh, mảy may không cảm giác được trong phong thư miêu tả quỷ dị không khí. Trần Mặc đi vào nơi đó quán ba không có danh tự, chỉ có quán ba hai chữ. Joensen giải thích nói thị trấn Jones chỉ lần này một nhà quán ba, bởi vậy đối ngoại cũng gọi Jones quán ba. Quán ba không chỉ là quán ba, vẫn là bao hàm phong tục, dừng chân, phòng ăn một thể tổng hợp kinh doanh nơi trốn. Trần Mặc đoàn người này tổ hợp có chút làm người khác chú ý một vị thân mang khảo cứu Âu phục, lại vũ trang lấy dây băng đạn nho nhã thân sĩ, đi theo phía sau hai tên cao bồi. Bọn hắn vừa vào cửa, liền hấp dẫn tất cả khách uống rượu ánh mắt. Đằng sau quầy ba lão bản là tinh minh trung nhân, hắn lau cái chén, tò mò hỏi, "Nhà Hùng Hùng, vị này là các ngươi nhà Hùng Hùng khách nhân?" Joensen mở miệng nói, "Không tệ, vị này là ngài Joseph, là chủ nhân mời đến." Trần Mặc tranh thủ thời gian ngắt lời nói, "Ngài tốt, ta gọi cha Joseph, là một gã phóng viên. Chịu đột tiên xin mời, đến là Mỹ Lệ thị trấn Jones làm một tiên chuyên đề đưa tin, xem như đánh một chút quảng cáo. Nếu như đưa tin tiếng vọng tốt, nhất định khả năng hấp dẫn càng nhiều nơi khác khách thương cùng du khách, đối trên trấn chuyện làm ăn vô cùng hữu ích. Đây là chuyện tốt ta." Lão bản nhãn tình sáng lên, trên mặt trong nháy mắt chất đầy nhiệt tình nụ cười, vội vàng chào hỏi bọn hắn tới một trường sạch sẽ bên cạnh bàn ngồi xuống, cũng hướng tiểu bảo hô, cho bàn này bên trên bình lớn rượu run. Hắn hạ giọng, mang theo nam nhân đều hiểu nụ cười đối Trần Mặc nói rằng, "Ngài ở chỗ này rượu ta toàn bao. Chờ một lúc ta đem tốt nhất các cô nương gọi xuống tới, nhường ngài thật tốt thể nghiệm một chút chúng ta thị trấn Jones nhiệt tình." Trần Mặc đội bằng nói, "Đừng đừng. Đây không phải trọng điểm. Chúng ta cần khả năng hấp dẫn ánh mắt bạo điểm, ngài cùng ta tâm sự trên trấn gần nhất có cái gì thú vị, đặc biệt hoặc là không tầm thường chuyện. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm." Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 99, điều tra chương 99, điều tra lão bản cao mày, lắc đầu nói, "Không tầm thường sự tình. Thị trấn cứ như vậy lớn một chút nhi địa phương, mỗi ngày đều là những cái kia việc, có thể có cái gì không tầm thường?" Trần Mặc hạ giọng nói, "Vậy vậy cá chuyện, ta đã biết. Nếu như là bệnh truyền nhiễm lời nói, một khi quyết tán ra đến, hậu quả khó mà lường được." Lão bản sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ngựa khí cũng biến thành cứng nhắc, "Ngươi người phóng viên này cũng không dám mù biết. Vậy căn bản không phải cái gì bệnh truyền nhiễm. Ngươi nếu là muốn theo dệt vô cớ, liền mời lập tức rời đi quán rượu của ta." Trần Mặc nói rằng, "Ngươi yên tâm, ta là phóng viên, ta sẽ đối với ta viết dưới mỗi một chữ phụ trách. Càng quan trọng hơn là, ta là đột tiên sinh mời tới khách nhân, chẳng lẽ ta sẽ cố ý viết ra tổn hại thị trấn Jones danh dự đưa tin sao? Nhưng ta nếu là tới làm chính diện tuyên truyền, cũng phải là ta độc giả phụ trách. Vạn nhất văn chương của ta đem người bên ngoài hấp dẫn tới, bọn hắn ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì, ta cái này giới thiệu người, chẳng phải là muốn gánh vác trách nhiệm. Cho nên, ta nhất định phải hiểu rõ tình huống thật. Lão bản nhìn chằm chằm Trần Mặc nhìn mấy giây, cuối cùng thở dài, thái độ mềm hóa một chút, "Được thôi, ngươi nói cũng có đạo lý. Gần nhất trên trấn, xác thực không yên ổn, quái sự một thung tiếp một thùng, không ai nói rõ được đến cùng thế nào. Có lẽ thật cùng 3 tháng trước trận kia Điệu Minh có quan hệ. Ta nghe người ta nói, phàm là đêm hôm đó ngoại trừ động, còn nghe được cái khác quái thanh người, về sau hoặc nhiều hoặc ít đều gặp một chút tà môn sự tình. Có người điên, điên rồi về sau, trên thân liền bắt đầu lớn lên đồ chơi." Trên trấn có lao nhân trong âm thầm nói, "Lúc trước bị thiếu chết nữ bu, trở về báo thù nữ bu, đó là cái gì?" Trần Mặc không hiểu hỏi. Lão bản giải thích nói, "Xem ra ngài rồ sẽ phục chỗ ở là phúc địa. Theo người thế hệ trước nói, cơ hồ mỗi cái địa phương đều có nhiều như vậy nữ nhân, các nàng chối bỏ con mình, cùng ma quỷ làm giao dịch, thành nữ bu. Nữ bu chỗ đến, liền sẽ mang đến vận rủi, nhường ra súc đến bệnh dịch, nhường ruộng đồng không thu hoạch được một hạt nào." Trần Mặc nghi ngờ nói, "Thật là, những nữ nhân này trở thành nữ bu, như đồ gì đâu? Cho thế giới mang đến bất hạnh, đối với các nàng chính mình có chỗ tốt gì?" Lão bản lập tức bị đang hỏi, há to miệng, có chút thẹn quá thành giận giải thích, "Ta cũng không phải nữ bu, làm sao biết các nàng tại sao phải làm như vậy? Vậy các ngươi làm sao biết các nàng là nữ bu đâu? Chỉ có nữ bu sẽ hát ma pháp. Chỗ nào bất hạnh, nơi đó liền có nữ bu. Nữ bu đều rất giàu hoạt, sẽ đem mình giấu rất tốt. Chúng ta chỉ có thể thông qua hành vi của các nàng để phán đoán, tỉ như trong nhà không có nam nhân sanh môn hộ, ưa thích sống một mình không yêu cùng người lui tới, hành vi cử chỉ của quái, còn có dám chống đối nam nhân." Trần Mặc vô tình hay cố ý nói rằng, "Ta nghe nói, châu lý chiến tranh kéo dài thật lâu, các nơi đều tại chứng minh, thị trấn Jones bị trinh đi thanh tráng niên nam tử hẳn là cũng không ít ta." Quán ba lão bản sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng Trần Mặc trong lời nói ám chỉ, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, "Chẳng lẽ ngài rồ sẽ mong muốn chất vấn giáo đình?" "Không có, tuyệt đối không có ý tứ này." Lão bản cũng quá nhạy cảm, "Ta chỉ là bỗng nhiên nhớ tới chuyện này," thuận miệng nói. Nói được mức này, bầu không khí đã rõ ràng không đúng. Lão bản cảm xúc đều không đúng, Trần Mặc cũng không có ý tốt lưu lại tiếp tục tra hỏi. Ra ngoài quán ba một khoảng cách sau, Joensen hiếu kỳ hỏi, "Ngài Joseph, vì cái gì ngươi không trực tiếp nói cho bọn hắn, ngươi là đến điều tra những cái kia quái sự? Nói ra làm gì? Để bọn hắn đều biết có cái phóng viên đang tra những này tà môn sự tình. Sau đó lần sau nhà ai ra lại sự tình, cái thứ nhất liền nghĩ đến đem ta đẩy đi ra giải quyết." Trần Mặc hướng Joensen hỏi, "Ngươi cũng đã biết mắc có bệnh vậy cá người đều ở chỗ nào? Ta muốn trực tiếp tìm bọn hắn nói chuyện." Joensen khổ sở nói, "Những người kia không có cách nào khai thông, đều điên rồi. Hơn nữa ngài Joseph, ai cũng không dám cam đoan loại kia bệnh có thể hay không truyền nhiễm. Nếu quả thật có mạnh như vậy truyền nhiễm tính, người nhà của bọn hắn, hàng xóm chỉ sợ sớm đã trúng chiêu. Chính là bởi vì tất cả mọi người ôm các ngươi ý nghĩ như vậy, đối người bệnh tránh chi chỉ sợ không kịp, chuyện này mới có thể kéo 3 tháng, vẫn như cũng một đoàn mê vụ, không ai có thể nói ra như thế về sau." Trần Mặc trong lòng biết, chính mình đỉnh lấy hùng hùng đột mời tên tuổi, không tiện trực tiếp đi tìm trên trấn hành chính quan tìm hiểu tình huống. Một cái nơi khác phóng viên chạy tới hỏi thăm loại này mẫn cảm sự kiện, rất dễ dàng bị đối phương coi là khiêu khích. Giờ phút này, hắn đã minh xác xét lược. Đối ngoại, hắn chính là một cái đến là thị trấn Jones làm chính diện tuyên truyền báo cáo phóng viên. Điều tra sự kiện quỷ dị, chỉ là cá nhân hắn chức nghiệp lòng hiếu kỳ điều khiển hành vi. Dạng này đã có thể giảm bớt quan phương cùng dân chúng tâm tình mâu thuẫn, cũng có thể vì mình hành động cung cấp một tầng nghiệp hộ. Hai vị cao bồi đều cũng không tin tưởng cụ thể có người nào điên rồi, hoặc là bị bệnh. Loại này việc xấu trong nhà, ai cũng sẽ liều mạng che lấp, tuyệt sẽ không chủ động bên ngoài dương. Cuối cùng, bọn hắn đi tới trên trấn bác sĩ phòng khám bệnh. Cứ việc thời đại này y học còn tràn ngập lấy máu liệu pháp cùng các loại thiên vương, nhưng mọi người tại ốm đau trước mặt, vẫn là sau đó ý thức tìm kiếm bác sĩ trợ giúp. Mà vị này làm địa y y sinh, thình lình chính là Trần Mặc tại lựa chọn ký túc chi thể lúc, nhìn thấy cái kia sử dụng khí giới tiến hành lấy máu liệu pháp bác sĩ. Đối mặt nhà hùng hùng người, bác sĩ không dám thất lễ, khách khí đem bọn hắn mời đến phòng khám bệnh. Tuyên truyền thị trấn Jones. Đột lao ra vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tuyên truyền. Bác sĩ khốn hoặc nói. Trần Mặc lúc này nói bổ sung, kỳ thật tại xảy ra chuyện trước đó, đột tiên sinh liền hướng chúng ta tòa soạn phát ra mời. Chỉ là tòa soạn sự vụ bận rộn, thẳng đến gần nhất mới phái ta xuống tới. Không nghĩ tới đến một lần, liền nghe nói những này bất hạnh chuyện. Mà ta đã tới, lại vừa lúc gặp cái loại này nan giải sự kiện quỷ dị, thân làm một gã phóng viên, ta có trách nhiệm ghi chép cùng đưa tin trận tướng. Bác sĩ bộ dáng nhã nhặn nhõ nhã, mang theo một loại phần tử trí thức khí chất, hắn chậm rãi mở miệng nói, xác thực ngươi xem như người ngoài, cũng có thể theo một loại mới góc độ nhìn vấn đề, có lẽ có thể tìm tới chúng ta trên trấn vấn đề căn nguyên. Trần Mặc dò hỏi, chỉ cho ngươi nhiều ít người, nhưng có bất kỳ manh mối? Bác sĩ lắc đầu, trước sau tiếp xem bệnh qua 4 cái, mỗi người ta đều khai thác khác biệt phương thức trị liệu, phương đông thảo dược, bản thổ lấy máu liệu pháp, thậm chí mời qua vu sư đến trừ tà, tất cả cũng không có hiệu quả. Loại thứ tư phương pháp đâu? Một bên tề phí lì nhịn không được hỏi. Các ngươi vẫn là tận mắt một cái đi. Bác sĩ đứng người lên, mang theo bọn hắn hướng trong phòng khám đi đến. Phòng khám nội bộ có mấy gian độc lập phòng bệnh. Bác sĩ đẩy ra trong đó một gian cửa, một cỗ hỗn hợp có mùi máu tươi cùng nước khử trùng khí vị đập vào mặt. Trên giường bệnh nằm một cái cơ hồ nửa người đều quấn đầy nhuốm máu băng vải bệnh nhân. Mà tại giường bệnh cái khác một cái kim loại khay bên trong, thình lình chất đống non nửa bản dính lấy vết đục vảy cá. Bác sĩ thật sâu thở dài một cái, vị bệnh nhân này, da thuộc của hắn để cho ta đem hắn vảy cá cho cắt chém đi ra. Ta cắt một khối, địa phương khác liền sẽ sinh trưởng ra một khối, ta liền tiếp tục cắt, cắt đến càng nhiều, dáng dấp càng nhanh. Về sau hắn đau đến ngất đi, ta liền cũng không lại tiếp tục. Bác sĩ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cái bàn, phía trên lộn xộn trưng bày quần đỏ, nước muối, xà phòng nước, thậm chí còn có cắt nát quả ớt cùng một cái rõ ràng đã dùng qua cỡ nhỏ bàn ủi. Ta đang suy nghĩ những này lần phiến sinh trưởng hẳn là có điều kiện, nếu như có thể tìm tới ức chế nó sinh trưởng mấu chốt, có lẽ liền có thể chữa trị. Hắn Trần Mặc nhìn xem những cái kia trị liệu công cụ, lại nhìn một chút khay bên trong đấm máu lân phiến cùng trên giường thoi thóp bệnh nhân, ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vị bệnh nhân này thật là bị bác sĩ vào chỗ chết dày bỏ a. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 100, thư thối chương 100, thư thối tể tể phí lì mong muốn tại Trần Mặc cái này quý khách trước mặt, biểu hiện tốt một chút một phen, chủ động xin đi hướng về bệnh nhân đi đến. Nàng cố nén trong phòng hôn tạm huyết tinh cùng mùi nước thuốc, túi người tới gần bên giường. Uy, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Suy nghĩ thật kỹ, ngươi là bởi vì cái gì mà lây nhiễm lên tập bệnh, ngươi cũng làm qua cái gì? Bệnh nhân trong miệng phát ra một hồi mơ hồ không rõ, như là như nói mê nỉ non. Ngươi nói cái gì? To hơn một tí. Phí lì nhíu chặt lông mày, không thể không đem thân thể túi đến thấp hơn, tới gần lắng nghe. Nàng không dám đem lỗ tai một mặt đối với bệnh nhân, liền sợ bệnh nhân này bỗng nhiên nổi điên, đứng dậy cắn nàng một ngụm, bởi vậy nàng là chính đối bệnh nhân, nằm phục người xuống, đầu có chút nghiêng xuống dưới, tới gần. Khoảng cách rút ngắn, kia cố hỗn hợp có huyết tinh, trừ độc dược thủy hương vị càng thêm nồng đậm, hơn nữa còn có một cỗ khác hương vị cơ hồ bị che giấu đi, kia là một loại nào đó khó nói lên lời, như là hư thối loại cá giống như nồng đậm hôi thối. Mùi vị kia nhường nàng trong nháy mắt nhớ tới tuổi thơ lúc từng bụng trộm mai táng tại hậu viện trong đất, vài ngày sau hư thối bốc mùi còn cá hương vị. Nàng cố nén quần quần dịch vị, tiết hầu nôn mửa cảm giác, hết sức chăm chú ý độ phân biệt kia mơ hồ âm tiết. Ngay tại nàng tinh thần cao độ tập trung sát na, trên giường bệnh kia nguyên bản thoi thóp thân thể run lên bần bật, một đôi mắt đống nhiên mở ra. Cặp kia trắng bệnh trong mắt rách nứt ra, đục ngầu chất lỏng hỗn hợp có huyết dịch, đột nhiên bắn tung tóe tới phỉ lì trên mặt. Làm cho người sởn hết cả gai ốc chính là, ở đằng kia vỡ vụn hốc mắt chỗ sâu, từng mảnh nhỏ bé, hướng rắn vậy cá, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh sôi, lan tràn, cấp tốc lấp kín toàn bộ hốc mắt. À, cái này siêu việt nhận biết kinh khủng cảnh tượng nhường phí lì phát ra tê tâm liệt phế thét lên, nàng đột nhiên văng ra về phía sau, trùng điệp đâm vào trên vách tường, toàn thân không bị khống chế run rẩy, con ngươi co vào. Bác sĩ vội vàng tiến lên kiểm tra, một lát sau, hắn trầm trọng tuyên bố, hắn chết. Cuối cùng, Trần Mặc từ bác sĩ nơi đó lấy được một bản thật mỏng sổ tay bệnh nhân, phía trên ghi chép tất cả tại hắn nơi này cầu xem bệnh qua, cùng địa minh sự kiện tương quan người bệnh tin tức, bao quát 3 tên bệnh vảy cá người bệnh cùng 10 tên tại địa minh sau xuất hiện tinh thần dị thường người. Rời đi phòng khám bệnh, Tề Tề Phí Lì vọt tới bên đường, bị một cái cây kịch liệt nôn mửa liên tu, thẳng đến trong dạ dày giống tuyết mới thôi. Sắc mặt của nàng tái nhợt vô cùng, hiển nhiên còn chưa theo vừa rồi kinh hãi bên trong khôi phục. Trần Mặc căn cứ sổ tay bên trên địa chỉ, mang theo bọn hắn chạy tới khoảng cách gần nhất một vị tinh thần người bệnh trong nhà. Gõ cửa một hồi lâu, trong phòng tĩnh mịch một mảnh, không người trả lời. Có lẽ là ra cửa. Trần Mặc ở ngoài cửa chờ đợi chỉ chốc lát. Hung hung rồ Enson nói rằng, trong phòng này ở là vội vã lao phu nhân cùng nàng nhi tử Johnson. Johnson nguyên bản tại lò sát sinh làm công nhân múc bát, nội điên sau liền không có lại công tác, hắn nguyên bản vị trí cũng thay người. Vội vã lao phu nhân lớn tuổi, từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, cơ hồ chưa từng đi ra ngoài. Trần Mặc nhìn về phía hung hung rồ Enson nói, khả năng này là sẽ ra chuyện, đem cửa phá tan a. Rồ Enson không chút do dự, móc súng lục ra, dùng cứng rắn báng súng đạp nát trên cửa thủy tinh, đưa tay đi vào lục lọi mở cửa khóa. Hắn cầm súng dẫn đầu vào, Trần Mặc theo sát phía sau. Xuyên qua chật hẹp hành lang, vừa tiến vào buồng trong, Johnson bước chân đột nhiên dừng lại, thân thể cứng tại nguyên địa. Trần Mặc đi lên trước, đập vào mi mắt cảnh tượng làm người trong lòng trầm xuống. Tại chữ vật thất khung cửa bên cạnh, đội vã lao phu nhân thân thể gầy ốm bị một cây thô ráp dây thừng treo lấy, đã chết hết. Càng làm cho người ta khó chịu chính là, bắp đùi của nàng chỗ máu thịt bé bét, hiện đầy đáng sợ gặm vết cắn dấu vết. Mà chữ vật trong phòng thì là một mảnh hỗn độn. Một cái đứt gãy nhân loại bàn tay rớt xuống đất, một đầu dính đầy màu đỏ vết máu xích sắt, mặt đất đại lượng ngưng kết vết máu, vài miếng tản mát vài cá. TT Phí Lì đứng tại hành lang miệng, không còn dám tới gần. Vẹn vẹn theo Trần Mặc cùng Rồ Ẹn Sần vẻ ngưng trọng, nàng đã đoán được trong phòng thảm trạng. Hung hung Rồ Ẹn Sần cố nén trên sinh lý khó chịu, bằng vào kinh nghiệm phân tích nói, đội vã lao phu nhân chết. Theo tình huống hiện trường đến xem, con trai của nàng Johnson chỉ sợ cũng nhiễm lên bệnh vảy cá. Lao phu nhân đem hắn khóa tại chữ vật thất, nhưng về sau, nàng bị Johnson công kích. Trong tuyệt vọng, lao phu nhân lựa chọn tự vận. Không đúng. Trần Mặc quan sát đến hiện trường vết máu phân bố, nói rằng, nếu như lão phu nhân là tại bị công kích thụ thương sau lại treo ngược, trung quanh tất nhiên sẽ lưu lại đại lượng dây rủa cùng di động vết máu. Nhưng bây giờ vết máu chủ yếu tập trung ở treo thi thể đang phía dưới, hình thái đối lập tập trung. Johnson sửng sốt một chút, ngài Joseph, ý của ngài là lão phu nhân là ở trên treo cổ vong về sau, đùi lọt vào gầm cắn, đây không phải công kích, mà là ăn. Nếu như trong phòng không có phe thứ ba, vậy thì hẳn là cấp Johnson tránh thoát xiềng xích về sau, đối lao phu nhân di thể hùng hùng. Johnson theo cái này đáng sợ mạch suy nghĩ tiếp xuống dưới, Johnson sinh bệnh về sau, trong nhà kinh tế nơi phát ra liền gãy mất, nhiều như vậy thiên đã qua, trong nhà tồn lương thực đã sớm ăn sạch. Lao phu nhân phát hiện đã không có hy vọng chữa khỏi Johnson, nàng lại không có năng lực nuôi sống hai người, cho nên lựa chọn bản thân kết thúc. Johnson cũng đã chịu đói nhiều ngày, tránh thoát về sau, hắn đem lão phu nhân cho ta không chịu nổi. TT Phi Lý cũng không còn cách nào tiếp nhận cái này liên tiếp tinh thần xung kích, quay người trốn ra phòng ốc. Hùng Hùng Joe Anderson nuốt nuốt mi tâm, xem như nhà Hùng Hùng cao bồi, hắn máu tanh cảnh tượng thấy không ít, cũng không có quá mạnh cảm giác khó chịu. Trần Mặc ngắm nhìn bốn phía, đưa ra vấn đề mấu chốt, như vậy cấp Johnson ở nơi nào? Đại môn là khóa lại, đã nổi điên Johnson cũng không biết khóa trái cửa phòng. Joe Anderson lập tức minh bạch Trần Mặc ý tứ, bắt đầu kiểm tra trong phòng mỗi một phiến cửa sổ. Trần Mặc cũng đứng lên bốn phía kiểm tra, nhưng là cố ý chậm lại tiến độ, hắn hoài nghi Johnson khả năng còn tại trong phòng, tùy tiện hành động quá nguy hiểm, còn không bằng nhường Joe Anderson thay hắn thám hiểm. Joe Anderson cấp tốc kiểm tra xong lầu 1, không có phát hiện dị thường, lập tức nắm chặt súng ngắn, cẩn thận từng ly từng tí hướng lầu 2 sơ soạn. Trần Mặc cẩn thận kiểm tra một chút lầu 1 cửa sổ, lão phu nhân vì không cho người ngoài nhìn thấy hoặc nghe được tình huống bên trong, không chỉ có đem cửa sổ quan trọng, còn hướng trên cửa sổ dán mấy tầng báo chí. Chính như Hùng Hùng Joe Anderson phỏng đoán đồng dạng, Trần Mặc tại lầu 1 tìm một lần, cái gì đồ ăn đều không có để lại, liền dầu đều đã một giọt không dư thừa. Ngài Joseph, phía trên cửa sổ cũng tất cả đều giam giữ. Joe Anderson thanh âm từ trên lầu truyền đến. Trần Mặc không có lên tiếng đáp lại, mà là lặng lẽ lấy ra súng lục cổ xoay. Johnson xác suất rất lớn còn tại trong phòng, hắn giấu ở nơi nào đâu? Vừa mới Joe Anderson kia một tiếng nói, toàn bộ phòng đều có thể nghe thấy, Johnson sẽ bị kích thích chạy đến sao? Trần Mặc đi trở về tới chữ vật thất, càng thêm tỉ mỉ quan sát trong phòng tình huống. Xiềng xích chiều dài cũng không ngắn, đủ để cho bị khóa lại người hoạt động tới hơn phân nửa chữ vật thất, mà chữ vật thất bình bình lọ lọ đều đã bị thu thập tốt, chung quanh hòm gỗ cùng tủ gỗ đều bị phá hư một vòng. Trần Mặc tùy ý tìm kiếm một chút, ngoài ý muốn tìm tới một bản dấu ở ngăn tủ dưới đáy khe hở. Bản bút ký. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngậm trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 101, nhật ký chương 101, nhật ký ngày 17 tháng 3, hôm nay là địa minh xảy ra sau ngày thứ hai. Địa minh cùng ngày, ta vô cùng xác định chính mình nghe được quỷ dị thanh âm kia không phải từ bên ngoài tới, trái ngược với có đồ vật gì. Trực tiếp ghé vào bên tai ta nói nhỏ. Ta biết, trên người của ta ngay tại phát sinh một loại nào đó ta nói không rõ ràng biến hóa. Ta nhất định phải ghi chép lại, vạn nhất đem tới này nhật ký có thể đăng báo đâu. Không chừng ta có thể dựa vào cái này nổi danh. Ta chịu đủ sảng khoái cả một đời công nhân bốc bác. Đều nói tri thức cải biến vận mệnh, có lẽ vận mệnh của ta liền theo bản bút ký này bắt đầu. Ngày 19 tháng 3, hôm nay trên trấn đã xảy ra sự kiện quái dị, trên trời lốp bốp rơi xuống rất nhiều chim chóc. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, tất cả bay qua thị trấn Jones trên không chim chóc, đều không ngoại lệ đều ngã xuống, trực tiếp té chết. Trên trấn hoài nghi là quân đội quân sự thí nghiệm, trùng hợp có bên ngoài trấn tới một gã học giả, nói là cái gì từ trường biến hóa, là Thái Dương phong bạo đưa tới hiện tượng tự nhiên. Còn có một số lão ngoan cố thì nói là nữ vu bắt đầu cho tàn lại cháy. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đám kia thế kỷ trước lao ra hỏa, động một chút lại đánh lấy giáo đình danh nghĩa. Để mắt tới trong thôn cô nhi quả mẫu, không nguyện ý ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, liền bị ô danh hóa thành nữ vu. Nhưng là người nào không biết đâu. Đám kia lão gia hỏa dựa vào loại phương thức này, thôn tính bao nhiêu nhà cùng tài sản. Giáo đình cho bọn hắn một cây đao, bọn hắn liền lợi dụng tông giáo đến hãm hại tất cả không có nam nhân bảo hộ nữ nhân, các nàng chính là nữ vu, đánh bại các nàng, điểm thổ địa cùng tài sản, đám lao giả này ăn no rồi, trong thôn nguy cơ liền giải quyết. Ngày 22 tháng 3, biến hóa quả nhiên xuất hiện, mẹ ta nói ta sẽ ngẫu nhiên mà người, bất kể thế nào hô đều không có phản ứng. Thật là ta đối với mình ngẩn người chuyện không có chút nào ấn tượng. Ta hỏi những người khác, bọn hắn cũng có tình huống tương tự xảy ra, thật là lạ. Ngày 25 tháng 3, ta bắt đầu thường xuyên cảm thấy tim đập nhanh, hoảng hốt đến kịch liệt. Ta không biết rõ vì cái gì, thị trấn Jones rất nhiều nơi đều để ta sợ hãi. Ta sợ miệng giếng, sợ nước, sợ ngẩng đầu nhìn lên trời, sợ trễ quá tinh tinh, thậm chí sợ nằm mơ. Hiện tại, ta liền tiếp xúc với người khác cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ta loại tình huống này cũng không phải là cô lệ, nghe nói cái khác tại địa minh nghe được tới quái thanh người, cũng có giống như ta triệu chứng. Theo lý thuyết, ta hẳn là cùng bọn hắn tâm sự, có thể châm chọc là, bọn hắn vừa vặn là ta hiện tại hầu như không dám tiếp xúc người. Ngày 1 tháng 4, hôm nay ta đánh người. Công tác lúc ta lại ngẩn người. Bọn hắn nói ta gọi thế nào đều không có phản ứng, có người đụng phải ta một chút, kết quả ta giống như bị điên công kích đối phương, ta hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện này. Chờ ta lúc thanh tỉnh, ta đã bị mấy người đè xuống đất, tất cả mọi người nói ta điên rồi. Ngày 2 tháng 4, ta bị giam tại trong nhà. Mụ mụ nói như ta cũng như thế điên người có rất nhiều. Chúng dân trong trấn đều sợ hai chúng ta, mặc kệ ta giải thích thế nào, bọn hắn cũng không tin ta là bình thường. Ngày 5 tháng 4, mụ mụ muốn đem ta khóa, nàng nói ta điên đến lợi hại hơn, ta ngẩn người không còn là không hề làm gì, ta vậy mà cầm đau tổn thương chính mình. Ta không biết rõ, ta căn bản không nhớ rõ chính mình có làm qua chuyện như vậy, thật là ta sát thực thụ thương. Ngày 6 tháng 4, ta nhường mụ mụ cầm đồng hồ tới, ta cả ngày đều đang ngó chừng đồng hồ. Mỗi một lần ngẩn người ta đều hoàn toàn không biết rõ tình hình, không hề hay biết, ký ức như bị trống rỗng biến mất một đoạn. Lần này ta muốn ghi chép lại mỗi một lần xảy ra cùng kết thúc thời gian, có lẽ có thể từ đó tìm tới quy luật. Thất bại, ta rõ ràng nhìn chằm chằm vào đồng hồ cũng không có nhảy chuyển, ta cũng không có phát giác được có bất kỳ ký ức mất đi, nhưng mụ mụ vẫn là nói ta ngẩn người. Nàng nói ta lúc ấy liều mạng dãy rủa, muốn kéo đứt xiềng xích ra ngoài. Trên cổ tay không hiểu thêm ra màu tím sẫm vết dây hằn chứng minh nàng không có nói láo. Ta lại tiến vào loại kia trạng thái, tại chính mình không có chút nào phát giác dưới tình huống. Ngày 15 tháng 4, tinh thần của ta càng ngày càng kém, ta bắt đầu cả đêm ngủ không được, đầu của ta rất đau rất choáng, nhưng chính là bất kể thế nào ngủ đều ngủ không đến. Ta cùng mẹ nói, cầu nàng giúp ta mua chút thuốc ngủ, nàng đáp ứng. Nhưng thuốc một mực không có đưa tới. Chờ ta hỏi lại nàng, nàng lại nói căn bản không nghe ta đề cập qua mua thuốc sự tình, hơn nữa, ta lại ngẩn người thời gian so trước đó càng dài. Nàng giúp ta ghi chép ngẩn người thời gian, nhưng là nàng nói đoạn thời gian, ta rõ ràng nhớ kỹ chính mình là thanh tỉnh. Hơn nữa nàng nói ta bình thường ngủ thiết đi, cũng chưa từng xuất hiện ta nói cả đêm ngủ không được tình huống. Ta phát hiện thật vấn đề, ta không biết rõ đến cùng là ta tinh thần rối loạn, vẫn là ta cảm giác được thế giới phát sinh biến hóa. Tại thị giác bên trong, ta một mực là thanh tỉnh, thật là ta nhận biết thế giới giống như có hai cái. Một cái là ta chân chính thanh tỉnh thế giới, một cái là ta ngẩn người về sau, tại thị giác bên trong như cũ bình thường. Hư ảo thế giới. Có lẽ ta hiện tại viết xuống những văn tự này, đa số đều chỉ tồn tại ở cái kia hư ảo thế giới bên trong. Có thể hay không thẳng đến ta chết, quyển nhật ký này từ đầu tới đuôi đều chỉ là cái kia hư ảo thế giới một trận phán đoán. Suy đoán này để cho ta cảm thấy cực đoan sợ hãi, tiến tới kéo dài liên tưởng, càng nghĩ càng để cho ta sợ hãi. Ngày 30 tháng 4, trên người của ta mọc ra lân phiến, ngay tại vừa rồi, ta muốn lật xem trước đó nhật ký, lại phát hiện thật nhiều trang nội dung biến mất. Bọn chúng đã từng tồn tại qua, ta khẳng định. Nhưng ta hiện tại một chữ cũng không tìm tới. Ta lâm vào ngẩn người thời gian càng ngày càng dài, mà ta lập tức thanh tỉnh thật là thanh tỉnh sao? Ta thậm chí không nhớ nổi trước đó nhật ký viết cái gì, tựa như là mộng cảnh như thế, bị tẩy. Mụ mụ trạng thái càng ngày càng kém, ta biết nàng sắp không chịu được nữa, nhưng là ta lại có thể nói cái gì? Làm được gì đây? Ta là của mẹ ta duy nhất trụ cột, nếu như ta chết, nàng nhất định sống không nổi. Vì nàng ta hẳn là kiên trì, thật là nhật ký nội dung, im bặt mà dừng. Một trang cuối cùng ghi chép dừng lại tại ngày 30 tháng 4. Hôm nay đã là ngày 29 tháng 5. Trần Mặc khép lại quyển nhật ký, trong lòng hiểu rõ, mọc ra vảy cá về sau, hắn chân chính thanh tỉnh thời gian chỉ sợ còn thừa không có mấy. Đem nhật ký giấu vào tủ đáy khe hở, là sợ tại mất khống chế lúc, liền cuối cùng này ghi chép cũng bị chính mình tự tay hủy đi à. Yên tĩnh trong phòng, Trần Mặc nhìn xem khung cửa bên cạnh, như cũ tại treo lão phụ nhân thi thể. Tại Trần Mặc nhìn nhật ký thời điểm, thi thể kia một mực treo dán tại Trần Mặc trước người, nội tâm của hắn thế mà không có chút nào gợn sóng. Phản ứng trở về chuyện này thời điểm, Trần Mặc cũng đúng lập tức chính mình cảm thấy lạ lẫm, hắn giống như càng ngày càng lạnh máu. Trần Mặc cố gắng để cho mình suy nghĩ trở về. Lão phụ nhân tự sát trước đang suy nghĩ gì đấy? Vì cái gì lựa chọn ở chỗ này tự sát? Là vì nhường Johnson tại thanh tỉnh sau trước tiên phát hiện chuyện này. Nếu như Johnson thanh tỉnh sau phát hiện chính mình ăn, lập tức hắn đem lão phụ nhân thi thể đem thả xuống dưới. Đề cử chuyện hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 102, chữ như gà đối chương 102, chữ như gà đối hùng hùng rồ ẹn sần từ trên thang lầu bước nhanh đi xuống, ngài Joseph, lầu trên lầu dưới, bao quát lầu các cùng phòng chứa đồ, tất cả ngõ ngách ta đều cẩn thận kiểm tra qua, không có bất kỳ phát hiện nào. Tất cả cửa sổ đều là từ nội bộ khóa kín, không có cưỡng ép dấu vết hư hại. Ngài nói có khả năng hay không Johnson còn tại trong phòng đâu? Trần Mặc trầm ngâm một lát, đương nhiên là có loại khả năng này. Nhưng chúng ta sau khi đi vào động tĩnh cũng nhỏ, một cái đã điên cuồng đến họ gặm cắn thi thể. Đồ vật nghe được người xa lạ tiếng vang, còn có thể bảo trì an tĩnh tuyệt đối, bản thân cái này liền rất không tầm thường. Hú hồ, như thế lớn một người sống, có thể trốn đến nơi lâu đi, khả năng hoàn toàn tránh đi chúng ta điều tra. Ta càng có khuynh hướng một loại khác khả năng, hắn đã rời đi. Hơn nữa, hắn rời đi thời điểm, rất có thể ở vào thanh tỉnh trạng thái. Thanh tỉnh trạng thái? Joensen nghi ngờ lặp lại. Trần Mặc cầm trong tay quyển kia theo tủ đáy tìm tới bản bút ký đưa tới, nhìn xem cái này, bên trong ghi chép Johnson theo địa mình sau tới phát bệnh toàn bộ quá trình. Căn cứ hắn tự thuật, bọn hắn những người bị bệnh này cũng không phải là một mực ở vào điên cuồng trạng thái, mà là thỉnh thoảng tính, có thanh tỉnh khoảng cách. Joensen tiếp nhận quyển kia hơi có vẻ cổ xưa bản bút ký, mang theo vài phần hiếu kỳ là ra. Nhưng mà, vẹn vẹn nhìn mấy lần, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh, giống như là nhìn thấy cái gì cực độ kinh khủng đồ vật. Ngài Joseph thế nào? Trần Mặc dò hỏi. Joensen nhanh chóng lật ra nhiều trang giấy, thanh âm mang theo hoảng sợ nói, ngài xác định đây là một bản nhật ký? Cái này, phía trên này nơi nào có văn tự gì? Cái này căn bản là chính là một đống hỗn loạn, điên cuồng chữ như gà đối. A. Joensen đem quyển nhật ký đang đối mặt lấy Trần Mặc, theo giao diện nhanh chóng lật qua lật lại, Trần Mặc thấy rõ, kia nguyên bản tràn ngập rõ ràng chữ viết giao diện, giờ khác này ở Joensen trong tay, vậy mà thật biến thành từng tờ một mặt mèo, hỗn loạn, tràn ngập điên cuồng ý vị vẽ xấu đường con cùng không thể nào hiểu được ký hiệu. Ba một tiếng, quyển nhật ký theo Joensen tay run rẩy bên trong rơi xuống. Hắn giống như là gặp to lớn tinh thần xung kích, hai tay dùng sức đánh lấy trán của mình, biểu lộ thống khổ, vặn mèo, ngài Joseph, ta không biết rõ vì cái gì, vừa nhìn thấy đồ vật bên trong, ta liền cảm thấy một loại không nói ra được sợ hãi. Ta phải ra ngoài hít thở không khí. Đi thôi. Trần Mặc trầm giọng nói. Joensen sau khi nghe xong, thật nhanh xông ra phòng ốc. Trần Mặc lần nữa nhặt lên quyển kia quyển nhật ký, hắn không biết rõ đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, êm đẹp nhật ký, làm sao lại biến thành hỗn loạn tương bừng chữ như gà bới đâu. Trần Mặc không có suy nghĩ minh bạch, dứt khoát đem quyển nhật ký cất kỹ, đi ra phòng ốc. Hung Hung Joe Ensen cùng Tề Tề Phi Lì hai đều ngồi xổm ở khoảng cách phòng ốc ngoài có xa 10 mét địa phương, sắc mặt của bọn hắn đều cực kỳ khó coi, một bộ tái nhợt cùng sợ hãi bộ dáng. Ngày bình thường xem như cao bồi kia phần tự tin, trong dòng dường như bị triệt để rút sạch, chỉ còn lại sống sót sau hai nạn giống như suy yếu cùng kinh hoàng. Sắc mặt của các ngươi thế nào khó coi như vậy? Trần Mặc cảm thấy kỳ quái nói. Tề Tề Phi Lì thần sắc hoảng sợ nói, ngài Joseph, kinh nghiệm nhiều như vậy quỷ dị đáng sợ chuyện, ngài chẳng lẽ liền không có chút nào sợ hãi sao? Trần Mặc lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, so với sợ hãi, ta càng nhiều cảm giác là hiếu kỳ. Các ngươi chẳng lẽ không muốn làm tin tưởng, thị trấn Jones đến cùng đang phát sinh cái gì sao? Các ngươi hàng xóm, người quen một cái tiếp một cái xảy ra chuyện, nổi điên, nhiễm lên loại kia quái bệnh. Chỉ có điều tra rõ phía sau căn nguyên, chúng ta mới có thể tìm tới biện pháp ứng đối, bảo vệ mình cùng càng nhiều người. Joe Anson sắc mặt khó coi nói, ngài Joseph, ngươi so với chúng ta muốn càng thêm dũng cảm. Ta nghĩ chúng ta cần nghỉ ngơi, nếu như lại tiếp tục điều tra đi, ta cảm giác chúng ta khả năng thật sẽ điên mất. Trần Mặc nghĩ thầm, lúc này vừa mới bắt đầu điều tra, hai tên cao bồi cũng bởi vì sợ hãi mà xin bãi công, tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng dường như so dự đoán muôn yếu ớt. Tốt ta, các ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta tại trên trấn lại đi dạo. Ngài Joseph, nếu không hôm nay coi như xong đi. Joe Anson khuyên nhủ, một mình ngài. Vạn nhất xảy ra chuyện yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn, sẽ không xâm nhập điều tra, chủ yếu là hái sưu tầm dân ca, hiểu rõ hương thổ ân tình. Đúng rồi, làm phiền các ngươi sau khi trở về, đem ta máy ảnh mang tới. Đã ta đối ngoại tuyên bố là đến là thị trấn Jones làm tuyên truyền, ta dự định làm một cái hệ liệt đưa tin. Ngày đầu tiên trước tiên có thể giới thiệu thị trấn Jones phong mạo, về sau sẽ chậm chậm dẫn xuất những ngày quái sự. Hoặc là, dứt khoát biến mất chân thật tên, lấy huyền nghi cố sự hình thức tiến hành đăng nhiều kỳ. Đây không thể nghi ngờ là một cái càng ổn thỏa lựa chọn. Sau đó không lâu, Trần Mặc lấy được hắn máy ảnh. Hắn lần nữa tìm tới vị kia phòng khám bệnh bác sĩ. Ta thăm dò được, những này nổi điên người bệnh, kỳ thật cũng không phải là một mực tại nổi điên, mà là có đức quãng thanh tỉnh thời gian. Người chữa trị trong khi mắc bệnh, có thể từng có sau khi tỉnh lại, cùng người bình thường trò chuyện tình huống. Bác sĩ gật đầu nói, xác thực tồn tại loại này tình huống. Người bệnh phát bệnh lúc điển hình đặc thù là tinh thần ngốc trệ, nhưng nằm trong loại trạng thái này nếu như nhận ngoại giới kích thích, sẽ lập tức tiến vào kịch liệt ứng kích trạng thái, rất có tính công kích. Cho dù trong bọn họ đồ có thanh tỉnh ngắn ngủi, thường thường tại ý thức tới trên người mình phát sinh biến hóa sau khi, cũng biết lâm vào cực độ khủng hoảng, la to, cơ hồ không cách nào tiến hành hữu hiệu khai thông. Trần Mặc tiếp tục truy vấn nói, người bệnh đều là 3 tháng trước nghe được địa minh quái thanh lây nhiễm sao? Có hay không một chút không có nghe được địa minh quái thanh, đến tiếp sau bị lây nhiễm đây này? Không rõ ràng. Bác sĩ lắc đầu nói, bọn hắn so với tin tưởng ta bác sĩ này, càng có khuynh hướng tin tưởng đây là một loại nào đó siêu tự nhiên mình rửa. Thị trấn bên trên gần nhất không ít xuất hiện một chút quái nhân, bọn hắn hơn phân nửa là dân trấn từ bên ngoài mời đến Kuma. Trần Mặc hỏi, nhưng là muốn tìm tới những người bị bệnh này không khó lắm a? Tỷ như nhà ai hộ nhân viên bỗng nhiên thay người, hoặc là nhà ai cửa hàng không có mở, liếc qua thấy ngay. Bác sĩ gật đầu nói, là đạo lý này, nhưng ta phần lớn thời gian đều chờ tại trong phòng khám, rất ít trong lúc làm việc ở giữa ra ngoài đi dạo, càng sẽ không cố ý đi điều tra những này hết sức sự tình. Phóng viên tiên sinh, ngài nếu như muốn hiểu rõ phương diện này càng toàn diện tin tức, hành chính quan nơi đó hẳn là rõ ràng nhất. Bằng vào ta thân phận bây giờ, trực tiếp đi tìm hành chính quan nghe ngóng những này mẫn cảm tin tức, chỉ sợ không quá phù hợp. Nếu như ngài thật muốn hiểu rõ, ta có thể giúp ngài đi hỏi một chút. Ta lấy bác sĩ cùng bình thường dân chấn thân phận đi trưng cầu ý kiến, hỏi thăm đến hẳn là sẽ tự nhiên một chút. Bất quá hành chính quan người kia, ngài biết đến, làm việc bình thường cần một chút bác sĩ ngón trỏ cùng ngón tay cái trà sát. Trần Mặc lấy ra một khối ngân tệ, đủ sao? Hoàn toàn đầy đủ. Trần Mặc nhìn xem bác sĩ ra ngoài, xa xa đi theo hắn, thẳng đến nhìn thấy hắn tiến vào hành chính quan làm việc sảnh. Hắn không biết rõ bác sĩ có thể trò chuyện bao lâu, có thể nghe ngóng tới tình huống như thế nào, dứt khoát thừa dịp trong khoảng thời gian này đang làm việc sảnh chung quanh đi dạo. Hắn chú ý tới, không ít phòng ốc bên ngoài đều treo chúng dân trong trấn dùng để trừ tà vật phẩm, thành chuỗi tỏi, làm bằng gỗ thập tự giá, thậm chí còn có đấm máu đầu châu xương. Những này chính là cực giai đưa tin tài liệu. Trần Mặc giơ lên máy ảnh, điều chỉnh tiêu cự, đem những hình ảnh này từng cái quay chụp xuống tới. Khi hắn tới gần một tòa mang theo tường thấp vây viện phòng ở lúc, phát hiện trong nội viện bùn đất trên mặt đất bị người dùng một loại nào đó màu đỏ sẫm thuốc màu vẽ đầy vô số bản mẹo, ký hiệu quái dị cùng phát trợn, lộ ra một cỗ tà dị khí tước. Trong sân còn có một cái giếng, miệng giếng bị nặng nghề tấm ván gỗ gắt gao che lại, phía trên còn đè ép một cục đá to lớn, phản phất tại phong tỏa cái gì. Trần Mặc đang muốn xích lại gần đi quan sát, nhưng mà chân của hắn vừa bước vào trong nội viện, phanh, một tiếng súng vang nổ tung. Trần Mặc chân trước không xa trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Hắn đột nhiên ngẩng đầu theo danh vọng đi, chỉ thấy phòng ốc lầu hai cửa sổ đằng sau, một cái vóc người tráng kiện nam nhân đang bưng một cây hai ống súng săn nhắm ngay hắn. Người nào? Tự tiện xông vào ta địa phương. Nam tử nghiêm nghị quát mắng nói. Trần Mặc lập tức giơ hai tay lên, chậm rãi lui về phía sau một bước, đừng nổ súng. Ta không có ác ý. Ta là một gã theo nơi khác tới phóng viên, chỉ là muốn tìm hiểu một chút trên trấn phong thổ, là thị trấn Jones làm tuyên truyền đưa tin. Ta chỗ này không có bất kỳ cái gì chuyện đáng giá ngươi đưa tin. Lan, lập tức cút ra ngoài cho ta. Tốt, tốt, ta lúc này đi, lúc này đi. Đề cử chuyện hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu sinh giận, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 103, sinh bệnh chương 103, sinh bệnh Trần Mặc rời khỏi sân nhỏ, không khỏi cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, hắn thế mà quên cái này quốc gia cũng không cấm thương, pháp luật giao phó bình dân cầm súng quyền lợi. Quốc gia này đa số châu, mặc dù đã ở trên danh nghĩa phế trừ chế độ nô lệ, nhưng bóng ma cũng không hoàn toàn tan đi, số ít địa khu như cũ tồn tại trên thực tế nô dịch. Càng trầm trọng là bộ phận được giải phóng nô lệ bởi vì không cách nào tại tràn ngập kỳ thị trong xã hội tìm tới nơi sống yên ổn, nhưng vẫn nguyện lựa chọn lưu lại. Dù sao, tự do hai chữ điển không đầy bụng, mà nắm giữ tư liệu sản xuất người da trắng giai tầng vẫn như cũ cấu trúc lấy vô hình hàng rào. Người da màu chính là sẽ bị kỳ thị, khó mà tìm được việc làm. Số ít nô lệ dựa vào giết chết địa chủ, tranh đoạt địa chủ tài phú đến thu hoạch được tự do, còn có khá nhiều nô lệ thì là trực tiếp bị xung giết. Lập tức cái này quốc gia nhường bình dân hợp pháp cầm súng, đối ngoại tuyên bố nguyên nhân chính là vì nhường bình dân tùy thời nắm giữ đúng không công phản kháng quyền. Trần Mặc tại trên trấn đi dạo non nửa vòng, hắn chú ý tới, cơ hồ từng nhà cửa hiên hoặc trên bệ cửa đều treo nhiều loại trừ tà chi vật. Trên trấn đại đa số cửa hàng còn tại kinh doanh bình thường, cũng không xuất hiện đại quy mô tiêu điều, chân chính đóng cửa không tiếp tục kinh doanh chỉ là cực thiểu số. Điều này nói rõ thực tế lây nhiễm bệnh vậy cá nhân số khả năng cũng không nhiều, sợ hãi chiếm đại đa số. Hắn trở lại hành chính quan làm việc sảnh phụ cận, nhìn thấy bác sĩ đang tựa tại cổng, giữa ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc lá. Nhìn thấy Trần Mặc, bác sĩ bóp tắt tàn thuốc, im lặng không lên tiếng theo sau. Bác sĩ vừa đi vừa nói rằng, tình báo đã hỏi tới một chút. Hành chính quan bên kia ghi lại trong danh sách có 39 người xác nhận nhiễm bệnh, trong đó có 5 người là mới tăng ca bệnh, đều là tại gần nhất trong một tuần phát bệnh, mà bọn hắn điểm giống nhau là đều từng hoặc nhiều hoặc ít điều tra qua bệnh vậy cả sự kiện. Ngài Joseph, ngài xác định còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới sao? Trần Mặc cau mày, điều tra qua bệnh vậy cá, thế nào giới định bọn hắn điều tra qua đâu? Bác sĩ ngươi cũng đã tự mình tiếp xúc qua bệnh vậy cá người mắc bệnh, ngươi thế nào không có việc gì? Có lẽ là cùng điều tra chiều sâu có quan hệ a. Bác sĩ cũng không xác định, tóm lại việc này liên lụy quá sâu. Hành chính quan đã không có ý định tra được, ngài vị này ngoại lai phóng viên còn muốn điều tra sao? Trần Mặc luốt luốt mi tâm, là hắn muốn điều tra sao? Muốn tại cái này phá toái vị diện thu hoạch đầy đủ danh vọng, trước mắt cái này cái cọc ly kỳ sự kiện, không thể nghi ngờ là hắn không cách nào né tránh nhiệm vụ chính tuyến. Trần Mặc trái lương tâm lại âm và nói, thân là một gã phóng viên, vạch trần chân tướng là thiên chức của ta, đã để cho ta gặp, làm sao có sợ hãi tránh lui đạo lý? Cho dù tất cả mọi người lựa chọn từ bỏ, ta cũng muốn kiên trì tới cuối cùng. Bác sĩ, ta biết, ngươi cùng ta như thế, nội tâm có truy tìm chân tướng sốt ruột kỳ vọng. Mời cùng ta sóng vai tiến lên, chúng ta cùng một chỗ để lộ cái này phía sau bí ẩn. Bác sĩ trên mặt viết đầy cự tuyệt, đừng, ta còn muốn sống thêm mấy năm, đừng kéo ta cùng một chỗ. Trần Mặc lần nữa lấy ra một khối ngân tệ, ta cần không phải ngươi tự mình mạo hiểm, chỉ là một chút tình báo. Tỷ như, ban đêm lưu ý thêm một chút mặt đường bên trên động tĩnh, nhìn xem có cái gì dị thường bóng người. Mọi việc như thế tiện tay mà thôi. Bác sĩ ánh mắt trong nháy mắt bị viên kia ngân tệ hấp dẫn, trên mặt lập tức chất lên chuyên nghiệp hóa nụ cười, nhanh chóng tiếp nhận tiền xu, tiện tay mà thôi đi, đương nhiên không có vấn đề, bao tại trên thân. Trần Mặc không còn dám một mình xâm nhập điều tra. Bên người không có cao bồi hộ vệ, tùy tiện xâm nhập dân trạch, kết quả rất có thể chính là bị một thương quật ngã. Hắn lúc này quyết định trở về nông trường. Lần nữa đi vào hùng hùng đột nhà chính, Trần Mặc nhìn thấy đột vẫn như cũ như là như pho tượng hãm sâu tại lò sưởi trong tường trước trong ghế. Đột tiên sinh, ngài gần nhất phải chăng một mực không cách nào chìm vào giấc ngủ? Trần Mặc nói thẳng mà hỏi thăm. Là. Hùng hùng đột thanh em yếu đất nói. Duy trì liên tục bao nhiêu ngày rồi? Nhớ không rõ. Đại khái, 4-5 ngày a. Đột tiên sinh. Vị trí của ngươi một mực không có xê dịch qua. Không có. Vậy ngài, còn có thể động sao? Ta. Vậy, toàn thân đều không thoải mái, không động được. Biết. Trần Mặc trong lòng đã có phán đoán, không hỏi thêm nữa, quay người rời khỏi. Ngoài cửa, Hùng Hùng Lệ Ổng hoàn toàn như trước đây tùy thời chờ đợi lấy. Trần Mặc vừa thấy được hắn, lập tức chất vấn, Lệ Ổng. Chủ nhân nhà ngươi một mực cương ngồi ở kia cái ghế dựa bên trên, các ngươi liền không nghĩ biện pháp đem hắn mang lên trên giường nghỉ ngơi sao? Dạng này ngồi đối với hắn bệnh tình không có chút nào có ích. Lệ Ổng trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, chủ nhân hắn sẽ tức giận, chúng ta cũng không dám tùy tiện quấy rầy hắn, trừ phi hắn chủ động gọi ta, nếu không ta nếu là tự tiện đi vào, hắn sẽ phi thường tức giận phi thường. Cũng chính là ngài rồ sẽ ngài ra vào tự do, chủ nhân mới không có phát tác. Ngươi nói sinh khí, cụ thể là biểu hiện gì? Là chửi mắng các ngươi, vẫn là có cái khác cử động? Trần Mặc truy vấn. Chủ nhân hắn sẽ dùng hung ác ánh mắt nhìn ta chằm chằm, sẽ còn dùng sức đập ta. Như vậy, tại không quấy rầy hắn tình huống hạ, hắn mỗi ngày đồ ăn, ngươi giải quyết như thế nào? Lệ Ông nói rằng, chỉ có thể chờ hắn nói đói bụng, ta khả năng chuẩn bị ăn đi vào. Lúc khác nếu như muốn cho hắn ăn ăn một chút gì, hắn giống nhau sẽ nổi trận lôi đình. Khó trách một mực không gặp ngươi đi vào trong phòng. Trần Mặc thở dài một hơi, Lệ Ổng, chỉ sợ chuyện so với chúng ta nghĩ càng hỏng bét. Đột tiên sinh triệu chứng, cùng những cái kia bệnh vảy cá người bệnh không có sai biệt. Các ngươi đi quấy rầy hắn, chẳng khác nào kích thích hắn, sẽ lập tức dẫn phát hắn cực đoan cùng hành động công kích. May mắn đột tiên sinh hiện tại thân thể cực độ suy yếu, cho dù bị kích thích, cũng không tạo được quá lớn phá hư. Đột tiên sinh cũng căn bản không ý thức được chính mình tiến vào ngẩn người trạng thái, tại ý thức của hắn bên trong, hắn vẫn luôn là thanh tỉnh, thậm chí một mực không cách nào chìm vào giấc ngủ. Dựa theo loại này xu thế, hắn lúc nào cũng có thể trên thân mọc ra bảy cá, thậm chí hắn đã lớn, chỉ là chúng ta không nhìn thấy. Lệ ổng trực tiếp quỳ xuống, tại sao có thể như vậy? Ngài Joseph, van cầu ngài. Cầu ngài nhất định phải mau cứu chủ nhân nhà ta. Trần Mặc đỡ dậy hắn, trầm giọng nói, hôm nay ta vừa mới bắt đầu điều tra, người đưa cho ta hai tên cao bồi cũng bởi vì không chịu nổi áp lực trở về. Cái này nghiêm trọng trở ngại ta điều tra tiến độ. Lệ ổng vẻ mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc lên, ta hiểu được, ngài Joseph. Ta sẽ lập tức đi xử lý chuyện này. Tuyệt sẽ không lại để cho bọn hắn chậm trễ ngài điều tra. Trần Mặc về đến phòng, xuất ra chính mình máy đánh chữ, bắt đầu viết lên tại thị trấn Jones kiến thức. Trần Mặc biến mất thị trấn Jones địa danh, nhưng lại thượng truyền một chút hoàn cảnh hình ảnh, bao quát ba cái nông trường, thị trấn Jones sản nghiệp đặc điểm chờ, nếu như quen thuộc thị trấn Jones người lập tức liền có thể đoán được. Hắn đem đưa tin chia thượng hạ hai thiên, thượng thiên cường điệu miêu tả tiểu trấn nhìn như bình tĩnh chăn nuôi phong quang, hạ thiên thì bắt đầu làm nền tiểu trấn bên trên lộ ra khắp nơi không tầm thường chỗ. Viết xong sơ thảo, hắn kéo ra máy đánh chữ bên trên vi hình dây Enpen, điều chỉnh tốt tần số truyền tin, bấm tòa soạn mã hóa dây số. Xác nhận tín hiệu kết nối, một chỗ khác là tòa soạn biên tập sau, Trần Mặc đem hai thiên văn chương theo thứ tự chuyển qua. Văn chương một khi chuyển đi, rất nhanh, tòa soạn bên kia chuyển đến khẳng định hồi phục, tán dương hắn tuyển đề nhạy cảm và hành văn, cổ vũ hắn tiếp tục thâm nhập sâu đào móc, tòa soạn đem toàn lực vận hành, cố gắng đem hệ liệt đưa tin chế tạo thành bảo quản. Trần Mặc rèn sắc khi còn nóng, đưa ra một cái yêu cầu. Vì không ảnh hưởng hắn ngay tại chỗ xâm nhập điều tra, tránh cho đánh cỏ động rắn, báo chí phát hành phạm vi nhất định phải tạm thời tránh đi thị trấn Jones cùng với xung quanh địa khu. Tòa soạn biên tập cũng sảng khoái đáp ứng cái này cũng không tính quá mức yêu cầu. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh thiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 104, điên cuồng chương 104, điên cuồng Trần Mặc đang đánh chữ, dư quang ngắm đến Hùng Hùng Dỗ Ensen cùng Tề Tề Phí Lì hai người chính nhất quẻ rẽ ngang đi tới, hai người mang trên mặt rõ ràng mỏi mệt cùng chật vật. Bọn hắn đều hứng chịu tới Hùng Hùng lễ ổng giáo huấn. Trần Mặc giả bộ như vẻ mặt không biết rõ tình hình, lập tức đứng dậy tiến lên đón, lo lắng mà hỏi thăm, các ngươi đây là thế nào? Thu thương sao? Dỗ Ensen cười khổ lắc đầu nói, đốc công biết chúng ta không có cùng ngài một khối trở về, trừng phạt chúng ta, chuyện này đúng là chúng ta thất trách. Trần Mặc mặt lộ vẻ tiếc hận nói, thật là các ngươi dạng này, ngày mai còn thế nào cùng ta một khối hành động đâu. Dỗ Ensen vội vàng bảo đảm nói, ngài Joseph xin yên tâm, chúng ta không bị tổn thương, chỉ là bị treo ở châu trên lưng đỉnh 15 phút. Trước kia cũng không phải không bị qua loại này trách phạt, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nhất định khôi phục. Dạng này liền tốt nhất rồi. Bóng đêm dần dần sâu. Trần Mặc xách theo dầu hỏa đèn, cưỡi ngựa đi theo cao bồi tham dự đêm tuần. Ban đêm là đạo phỉ cùng dã thú nhất sinh động thời điểm, cũng là nông trường nhất cần cảnh giác thời đoạn. Lệ ổng khuyên mấy lần không có kết quả, giờ phút này nhịn không được mở miệng lần nữa, ngài Joseph, ngài thực sự không cần tham dự đêm tuần, ngày mai còn muốn tiếp tục điều tra, cần bảo tồn tinh lực. Ta quen thuộc ban đêm không ngủ được, sáng sớm đổ ngủ một hồi liền tốt. Ngài Joseph quả nhiên không phải người bình thường, Lệ ổng thấp giọng cảm thán. Trần Mặc hỏi, các ngươi trong khoảng thời gian này đêm tuần, có thể từng phát hiện qua cái gì dị thường? Ngài nói như vậy, thật đúng là có. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, từ khi địa minh về sau, chúng ta đêm tuần theo 2 ca đổi thành thay phiên 3 ca, không ai dám ở bên ngoài đợi quá lâu. Một lúc sau, liền sẽ có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác sợ hãi. Hùng Hùng Lệ ổng nhớ lại kia phần sợ hãi, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, không phải cá biệt tình huống, mà là chúng ta mỗi cái cao bồi đều như thế, ta đã từng thử qua trọi cứng, ở bên ngoài chờ lâu một hồi, kết quả toàn thân ngăn không được phát run. Ta rất xác định đây không phải là lạnh, xuyên lại nhiều quần áo cũng vô dụng, chính là thuần túy sợ hãi. Có thể ta lúc ấy, căn bản không biết mình đang sợ cái gì. Trần Mặc theo Hùng Hùng Lệ ổng dò xét hai vòng nông trường sau, Lệ ổng lui ra, đổi hạng hai cao bồi đến tuần tra. Hắn lại theo tiếp tục tuần tra. Lại một vòng tuần tra đã qua, thay đổi hạng ba cao bồi. Dựa theo Lệ ổng lời giải thích, Trần Mặc đã sớm hẳn là cảm thấy sợ hãi, thật là Trần Mặc từ đầu đến cuối tâm lặng như nước, cũng không phát giác bất kỳ khác thường gì. Sắp trời dần sáng, Trần Mặc vừa trở lại nhà gỗ nằm xuống không lâu, ngủ ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên rổ ẹn sần đột nhiên bừng tỉnh, phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, đem còn chưa ngủ lấy Trần Mặc cũng cả kinh ngồi dậy. Chỉ thấy rổ ẹn sần đầu đầy mồ hôi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thở dốc gấp rút. Thấy ác mộng sao? Joensen. Trần Mặc dò hỏi. Joensen nghe tiếng xoay đầu lại nhìn về phía Trần Mặc, Trần Mặc con ngươi đột nhiên co lại. Hắn nhìn thấy Joensen trên mặt lại bao trùm lấy một tầng tinh mịn vảy cá, hai mắt biến thành quỷ dị màu lam dựng thẳng đồng. Trần Mặc trong nháy mắt xoay người xuống giường, nắm lấy trên tủ đầu giường súng lục cổ xoay, họng súng trực chỉ dị biến Joensen. Ngài Joseph, không cần. Joensen vội vàng giơ hai tay lên. Tại Joensen sau khi mở miệng, vừa mới phát sinh dường như đều là ảo giác, Joensen đã khôi phục về bình thường bộ dáng. Trần Mặc chậm rãi thả tay xuống thương, trái tim còn tại đập bịch bịch. Một bên khác, bị động tĩnh đánh thức Tề Tề Phí Lì cũng ngồi dậy, hoang mang mà nhìn xem hai người. Trần Mặc không cho rằng vừa rồi một màn kia là ảo giác, hình ảnh kia quá rõ ràng, quá dọa người. Johansson, ngươi vừa mới là thế nào? Ngươi mơ tới cái gì? Ta Johansson dùng sức đè xuống huyệt thái dương, thần sắc mờ mịt, ta làm một trận ác mộng. Cơn ác mộng nội dung là cái gì? Là quyển sổ kia. Ngài Joseph, ta mơ tới ta cầm lên quyển sổ kia bản. Bên trong lần này có nội dung, là nhật ký, mà ta biến thành trong nhật ký cái kia Johnson. Trần Mặc quan sát tỉ mỉ lấy hắn, vậy ngươi bây giờ còn có chỗ nào không thoải mái sao?
Không có.
Không có. Johansson lắc đầu, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Trần Mặc gật đầu, các ngươi tỉnh lời nói, liền ra ngoài rửa mặt ăn cái gì à, ta nghỉ thêm một hồi tái khởi tới tìm các ngươi. Chờ hai người rời đi nhà gỗ, Trần Mặc lập tức lấy ra quyển kia nhật ký lần nữa nghiên cứu. Trang giấy bên trong vẫn như cũ hiện đầy bặm mẻo điên cuồng, không có chút ý nghĩa nào chữ như gà đới. Johansson là nhìn nhật ký về sau, mới bắt đầu cảm giác được không thoải mái, hắn vừa mới biến cố cũng cùng nhật ký có quan hệ. Chẳng lẽ lại quyển nhật ký này đã trở thành nguồn ô nhiễm, nhìn thấy người liền sẽ nhiễm lên điên cùng sao? Trần Mặc cảm thấy không nhỏ khả năng, về phần tại sao ta không sao, nghĩ đến còn là bởi vì thần hồn nguyên nhân. Tựa như cao bồi ban đêm chờ ở bên ngoài thời gian quá dài sẽ cảm thấy khó chịu như thế, đổi thành ta liền không có vấn đề. Thế giới này những người khác một khi xâm nhập điều tra, liền có khá lớn xác suất đụng phải nguồn ô nhiễm, tiến tới dẫn phát điên cuồng một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ não, nếu như ta đem nhật ký nội dung chụp ảnh, thông qua tòa soạn tuyên bố ra ngoài, có thể hay không dẫn phát phạm vi lớn điên cuồng đâu. Hắn không có lại nghĩ sâu, ép buộc chính mình nhắm mắt ngủ bù 2 giờ. Sau khi tỉnh lại, đơn giản dùng qua bữa sáng, Trần Mặc liền dẫn hai tên cao bồi lần nữa xuất phát tiến về trên trấn. Tay cầm hành chính quan cung cấp một tay tư liệu, hắn điều tra phương hướng đã rất rõ ràng. Bọn hắn trực tiếp đi vào một hộ gần nhất phát bệnh người ta trước cửa. Nhà Hùng Hùng cao bồi tự mình ra mặt, trên trấn ít có người dám không cho mấy phần chút tình mọn. Nhà Hùng Hùng, không biết có chuyện gì làm phiền tới các ngươi đại giá quan lâm. Mở cửa một người thanh niên. Johansson tiến lên một bước, giải thích rõ ý đồ đến, chúng ta là đến điều tra bệnh vảy cá một chuyện, chúng ta muốn gặp vị của một tiên sinh một mặt, có một ít vấn đề cần hỏi một chút hắn. Người trẻ tuổi kinh ngạc nói, các ngươi có phải hay không hiểu lầm, phụ thân ta nhưng không có bệnh vảy cá. Trần Mặc xen vào nói, hắn điên rồi, chúng ta đều biết nổi điên chính là bệnh vảy cá điểm báo. Nếu như không thêm vào tham gia, bệnh tình tiếp tục phát triển tiếp, hậu quả khó mà lường được. Ngươi là? Người tuổi trẻ ánh mắt chuyển hướng Trần Mặc, không khỏi hỏi. Trần Mặc nói rằng, ta gọi cha Joseph, là một gã phóng viên, ngẫu nhiên được biết thị trấn Jones phát sinh sự kiện quỷ dị, ra ngoài phóng viên chức trách, mong muốn điều tra tin tưởng. Đương nhiên, cái này cũng đạt được đột tiên sinh duy trì. Cha ra trận tướng, đối tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ mơ mơ hồ hồ nhiễm lên loại bệnh này sao? Dấu diếm, đối ngươi không có bất kỳ cái gì có ích. Người trẻ tuổi do dự một lát sau, vẫn là quyết định thả bọn họ đi vào điều tra. Ta mang các ngươi đi. Ta đem phụ thân nhốt tại trong tầng hầm ngầm. Hắn mỗi sáng sớm tỉnh thời gian không cố định, không tỉnh táo thời điểm, chỉ cần không quấy rầy hắn, hắn liền rất yên tĩnh, coi như an toàn. Nhưng đây chỉ là giai đoạn khởi đầu. Trần Mặc một bên đi vào trong, một bên nghiêm túc nhắc nhở, phát triển tới hậu kỳ, liền không chỉ là ngẩn người, sẽ xuất hiện tự mình hại mình, thậm chí chủ động công kích người khác hành vi. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé, không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 105, điên cuồng căn nguyên. Chương 105, điên cuồng căn nguyên. Người trẻ tuổi đem bọn hắn dẫn đến tầng hầm nhập khẩu. Phụ thân ta ngay tại phía dưới, ta cũng không dưới đi. Các ngươi muốn tìm hắn thỉnh tùy ý. Trần Mặc lúc này dặn dò nói, Johansson ngươi lưu lại, canh giữ ở trước cửa, phí lì ta và ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Ngài Joseph, vẫn là ta bồi ngài xuống dưới càng ổn thỏa chút. Johansson kịp thời lên tiếng nhắc nhở. Không, nghe ta an bài. Trần Mặc ngữ khí không thể nghi ngờ nói. Phí lì tay lặng yên ấn lên băng súng, bước chân thả cực nhẹ, cơ hồ là điểm lấy mũi chân hướng phía dưới xê dịch. Trần Mặc thì theo sát phía sau, còn không có hoàn toàn đi xuống, liền ngửi được một cỗ hôn tạp phân và nước tiểu cùng mồ hôi dày đặc tanh hôi khí vị. Phí lì cố nén khó chịu đi xuống cuối cùng mấy cấp bậc thang, chỉ thấy một người quần áo lam lũ, râu tóc dây dưa tại một khối, tựa như dã nhân giống như nam tử, chính nhất hơi một tí ngồi yên ở nơi đó, ánh mắt vô hồn ngắm nhìn phía trước vách tường, tựa như si ngốc nhi. Trần Mặc đi lên trước, Phí lì vội vàng đưa tay ngăn cản, nhỏ giọng mà vội vàng nói, ngài Joseph, không thể kích thích hắn, sẽ có nguy hiểm. Trần Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng, nói khẽ, ta biết. Hắn rón rén rời đến vị còn ngay phía trước, làm vị còn ánh mắt đờ đẫn nhìn thấy Trần Mặc sau, lại như kỳ tích khôi phục thanh minh. Người là ai? Vì cái gì xuất hiện tại trong phòng? Vị còn thanh âm cực kỳ khàn khàn. Trần Mặc không có trả lời, mà là hỏi, vị còn tiên sinh, ngươi biết bệnh mình sao? Ta không có bệnh. Còn đống nhiên biến kích động lên, ta chỉ là ngủ không yên. Là cái kia con bất hiếu nói xấu ta, đem ta nhốt tại địa phương quỷ quái này. Trần Mặc lại hỏi, ngươi cũng không có bị trói chặt, thế nào không có đếm thử rời đi đâu? Ta đương nhiên thử qua. Thử qua vô số lần. Còn cảm xúc càng thêm kích động, ánh mắt bắt đầu hỗn loạn, ta đứa con kia. Hắn học được tà thuật. Hắn có thể vẫn luôn đem ta vây ở chỗ này. Ta nhớ được. Ta chạy đi mấy chục lần, cũng đánh bại qua hắn mấy chục lần, có đến vài lần ta rõ ràng. Tự tay giết hắn. Có thể mỗi lần ra ngoài không bao lâu, một cái chớp mắt, ta lại về tới cái này đáng chết tầng hầm. Hắn ngôn từ càng thêm điên cuồng, thuật nội dung càng là làm cho người sợn hết cả gai ốc. Phí Lý nghe được sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức đem súng lục theo trong bao súng rút ra, nắm thật chặt trong tay. Tại cái này càng thêm quỷ dị cùng khẩn trương không khí hạ, Trần Mặc quả quyết cắt ngang hắn, "Cùng tiên sinh, nếu như ngài bằng lòng tin tưởng ta, không ngại hiện tại lại nếm thử rời đi một lần. Chân tướng như thế nào, thử một lần liền biết." Vì vị công dân mình, lập tức gật đầu nói, "Cũng tốt, nhiều ngày như vậy đã qua, ta chỉ gặp qua ta kia con bất hiếu, có lẽ sự xuất hiện của các ngươi sẽ có khác biệt." Vị vị công đứng người lên, từng bước một đạp vào thang lầu, rốt cục bước ra tầng hầm. Trần Mặc đi theo phía sau cũng đi tới, nhắc nhở, "Cùng tiên sinh, ngươi hiện ra." Vị vị công quay đầu nhìn một cái tầng hầm nhập khẩu, vẫn có chút khó có thể tin, "Đúng vậy à, ta thật hiện ra. Các ngươi đã cứu ta." Lúc này, người trẻ tuổi đi ra, cách xa sợ hãi đều, phụ thân cùng ánh mắt trong nháy mắt biến hung ác dị thường, chỉ vào nhi tử giận dữ hét, "Ngươi con bất hiếu, hắn là ma quỷ, là Nam U, hắn sẽ hắc ma pháp, đem ta một mực vây ở phía dưới, nhất định phải tiêu diệt hắn, tiêu diệt hắn." Trần Mặc đưa tay để lại cùng kích động đến phát run bà bay, lắc đầu, "Ngươi hiểu lầm hắn, chân chính có vấn đề không phải hắn. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi không tin ta sao? Ta có thể đối với thiên chủ thể, ta tin ngươi không có nói láo, nhưng là ngươi bị lừa gạt, bị chính ngươi cảm giác." Trần Mặc đã minh bạch xảy ra chuyện gì, giải thích nói, "Ta đem loại này bệnh vậy cá gọi chung là điên cuồng. Bị bệnh người đều tiếp xúc qua dẫn đến điên cuồng đầu nguồn. Lúc đầu trực tiếp nhất đầu nguồn chính là 3 tháng trước Địa Minh. Tất cả tại Địa Minh nghe được tới quỷ dị tiếng vang người, đều nhiễm lên loại này điên cuồng. Còn tiên sinh, ngài cũng không phải là tại Địa Minh lúc bị lây nhiễm. Mời cẩn thận hồi tưởng, ngài về sau tiếp xúc qua cái gì?" "Không có. Ta căn bản không có." Còn vô ý thức không thừa nhận. Trần Mặc tiến một bước nói rằng, "Nhiễm lên điên của người, tại bản thân trong ý thức thủy chung là thanh tỉnh, nhưng trên thực tế, tại hiện thực ở trong, ngươi sẽ lâm vào thời gian dài ngẩn người trạng thái, một khi bị ngoại giới kích thích liền sẽ tiến vào ứng kích trạng thái, đây cũng là người khác nói ngươi điên rồi nguyên nhân. Nhưng là ngươi không ý thức được điểm này, thậm chí tại ngươi ở vào ngẩn người trạng thái lúc, ý thức của ngươi vẫn là thanh tỉnh, ngươi thậm chí nhớ kỹ mình làm sự tình gì. Nhưng này cũng không phải là tại thế giới chân thật việc đã làm." Cùng nuốt một ngụm nước bọt. "Ngài khả năng xác thực nếm thử thoát đi vô số lần, thậm chí đã sát hại con của ngài. Sở dĩ đây hết thảy cuối cùng cũng vô hiệu, nguyên nhân rất đơn giản, đó cũng không phải chân thực xảy ra. Kia tất cả đều là ngài ở vào ngẩn người trạng thái lúc, tại bản thân thế giới ý thức bên trong tiến hành phản kháng. Tựa như một trận vô cùng chân thực, không ngừng tuần hoàn ác ngộng." Cùng hoảng sợ lắc đầu, "Không, sẽ không là như vậy, ngươi chăm chú ngẫm lại, ta thuyết pháp, phải chăng có thể giải thích ngươi trải qua tất cả dị thường?" Trần Mặc tiến một bước truy vấn. Cùng mờ mịt ngẩng đầu, "Thật là, nếu như dựa theo lời ngươi nói, ta lại thế nào biết hiện tại chính là chân thật đây này?" Trần Mặc nói, "Ta không có trải qua điên cuồng, ta cũng không dám xác định như thế nào thay người phân chia. Nhưng đây là ngươi nhiều ngày đến nay, lần thứ nhất chân chính đi ra tầng hầm, cũng là lần thứ nhất cùng ngoại trừ ngươi nhi tử bên ngoài những người khác trò chuyện, đúng không? Ta phỏng đoán, là ngươi lâm vào cái kia thế giới ý thức lúc, có khả năng gặp phải, nhìn thấy, khả năng cùng ngươi bản thể hiện thực hoàn cảnh chặt chẽ tương quan. Bởi vì thân thể của ngươi một mực bị giam cầm ở tầng hầm, cho nên ngươi tại thế giới ý thức bên trong bất luận chạy đi bao nhiêu lần, cuối cùng đều sẽ thiết lập lại về nơi này. Mà ngươi ở phòng hầm chỉ gặp qua con của ngươi, cho nên ngươi thế giới ý thức bên trong liền cũng chỉ có hắn không ngừng xuất hiện." Vì bị cầm ôm lấy đầu, thống khổ quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt vặn vẹo nói, "Làm sao lại biến thành dạng này?" Trần Mặc truy vấn, "Thật tốt hồi tưởng, ngươi đến cùng tiếp xúc cái gì? Chỉ có tìm tới phía sau trận tướng, chúng ta mới có thể cứu vớt ngươi, cứu vớt tất cả bị cuốn vào trong đó người." Ta là học địa chất, thị trấn Duns cục bộ địa minh, ta tiến hành qua giám sát cùng tính toán, chấn động nơi phát ra tại dưới mặt đất, chỉ thiếu một chút, ta hẳn là có thể tính toán ra địa minh phát sinh vị trí. Về sau, ta ngủ thiếp đi, làm một trận ác mộng, ta mơ tới bị một đám mọc ra vây cá quái vật đuổi theo. Ta không có chạy mất, cuối cùng ta bị bọn hắn ăn sạch con ngươi của hắn bởi vì sợ hãi mà phóng đại, hô hấp dồn dập, giống như tất cả dị thường đều là theo giấc mộng kia về sau bắt đầu. Đúng, chính là theo khi đó bắt đầu. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 106, tổ kiến đội điều tra. Chương 106, tổ kiến đội điều tra. Trần Mặc lập tức bắt lấy mấu chốt tin tức, truy vấn, địa minh vị trí ở nơi nào? Ngươi về sau tính toán ra tới rồi sao? Không có. Chuyện xảy ra về sau, ta một mực không có cơ hội tiếp tục tính toán xuống dưới. Vị vị của một lão đảo đi hướng bên cạnh một cái phòng, lập tức phát ra một tiếng thống khổ gào thét, ta số liệu đâu? Nghiên cứu của ta tư liệu đâu? Tại sao có thể như vậy? Trần Mặc bước nhanh đuổi theo, chỉ thấy trong phòng đầy đất đều là bị xé nát tràn giấy, trên bảng đen nguyên bản lít nha lít nhít công thức và số liệu cũng hơn phân nửa bị lao đi. Người trẻ tuổi nhút nhát đi lên trước nói rằng, phụ thân, ta lúc đầu sở dĩ có thể kịp thời phát hiện ngươi phát bệnh, cũng là bởi vì ngươi bỗng nhiên nổi điên đem nghiên cứu của mình thành quả toàn bộ cho công, chưa từ bỏ ý định, lại lật ra hắn máy thăm dò, không sao cả, còn có nguyên thủy bạ cục đã tạ, còn có thể một lần nữa tính toán vừa đảo cổ một hồi. Công liền tuyệt vọng hò hét nói, không, bộ nhớ hư hại, tại sao có thể như vậy? Một mực em đẹp, làm sao lại bỗng nhiên hư hao? Trần Mặc an ủi, tính toán, chuyện này bản thân liền quỷ dị, có một ít khó khăn chắc trở là chuyện rất bình thường. Nếu như tạm thời không có cái khác manh mối, chúng ta trước hết cáo tử, đi tới một nhà nhìn xem. Người trẻ tuổi tranh thủ thời gian hơ ngừng nói, chờ một chút, các ngươi đi, phụ thân ta làm sao bây giờ? Trần Mặc nhắc nhở, hắn sớm muộn sẽ còn lần nữa tiến vào ngẩn người trạng thái, tốt nhất vẫn là trước đem hắn trò trói lại. Cổng tiên sinh, ngươi nổi điên về sau cái thứ nhất phá hư chính là thành quả nghiên cứu, ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì. Cổng dừng một chút, lập tức gật đầu nói, ta đã biết, ta bằng lòng bị trói lên. An bài thỏa đáng sau, Trần Mặc quay người rời đi. Joensen cùng Phi Ly theo sát phía sau. Joensen nhịn không được mở miệng hỏi, ngài Joseph. Trần Mặc luốt mi tâm, biểu lộ nghiêm nghị nói, tình huống so với các ngươi nghĩ còn muốn nghiêm trọng được nhiều, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngẩn người trạng thái là vô ý thức táo bạo, hiện tại xem ra lại cũng không là chuyện như vậy. Kia vấn đề coi như nghiêm trọng, tiếp tục điều tra đi gặp có nguy hiểm tương đối lớn. Joensen lúc này quỳ xuống, cầu khẩn nói, ngài Joseph, chủ nhân tính mệnh nhưng tại trên tay ngươi. Trần Mặc một mực cường điệu chính mình chỉ là một cái tới làm tuyên truyền phóng viên, chính là vì tránh cho người khác đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Nhưng là dựa theo trước mắt tình huống đến xem, những người khác điều tra chỉ có thể lây nhiễm bên trên điên cuồng, chỉ có hắn có năng lực có thể tiếp tục điều tra đi. Không dựa vào hắn, lại có thể dựa vào ai đây? Dựa vào lây nhiễm bên trên điên cuồng sau, liền hiện thực cùng hư ảo đều không phân rõ bệnh hoạn sao? Trần Mặc hít sâu một hơi, thận trọng nói rằng, địch nhân của chúng ta chỉ sợ cường đại vượt quá tưởng tượng. Những này lâm vào điên cuồng người, hành vi của bọn hắn rất có thể bị lực lượng nào đó âm thầm điều khiển. Một khi chúng ta chạm đến hạch tâm bí mật, rất có thể thu nhận tập thể tính công kích. Muốn xâm nhập điều tra, ta nhất định phải nắm giữ một chi đủ để tự vệ lực lượng. Các ngươi nhà hùng hùng chín tên cao bồi, chỉ sợ không đủ. Cái này Joensen mặt lộ vẻ khó xử. Trần Mặc quyết định thật nhanh nói, sau khi trở về, ta nhường Lệ Ổng ra mặt, tại trên trấn triệu tập đội điều tra. Gia nhập đội điều tra người, nếu như biểu hiện xuất sắc, về sau có cơ hội gia nhập nhà hùng hùng cao bồi. Dù là cuối cùng không cách nào gia nhập nhà hùng hùng, cũng sẽ có ngân tệ cùng ăn thịt xem như thù lao. Joensen chau mày, việc này đến cùng chủ nhân tương lượng, hắn không nhất định sẽ bằng lòng. Chuyện này huyên náo quá lớn, mặt khác hai nhà chỉ sợ sẽ có ý kiến cùng người chủ nhân thương lượng sự tình, giao cho ta. Trần Mặc chở mình lên ngựa, thúc vào bụng ngựa, hướng phía trang trại nhà hùng hùng mau chóng đuổi theo. Lần nữa tiến vào hùng hùng đột nhà chính bên trong, lần này hắn đem Lệ Ổng cũng cho hô tiền đến. Hắn đem tính đến trước mắt điều tra đến tất cả tình báo nói thẳng ra. Đột nghe xong, thật sâu thở dài, thanh âm suy yếu lại mang theo một tia thanh minh, ngài Joseph, dựa theo lời giải thích của ngươi, ta cũng nhiễm lên điên cuồng đúng không? Trần Mặc nói rằng, là, ngươi trưởng kỳ ở vào ngẩn người trạng thái, điểm này Lệ Ổng có thể làm chứng, đây cũng chính là nhiễm lên điên cuồng bằng chứng. Lệ Ổng trầm trọng gật đầu xác nhận nói, thật, chủ nhân, ta trước đó cũng không biết, còn tưởng rằng là ngươi tâm tình bực bội, không muốn bị người quấy rầy. Đục đục ngầu con mắt có chút chuyển động, mang theo hoang mang, vậy ta hiện tại là vừa lúc thanh tỉnh. Vẫn là các ngươi một mực chờ lấy ta thanh tỉnh. Lệ Ổng đông nhiên ý thức được cái gì, cả kinh nói, nhắc tới cũng kỳ quái, ngài rồi sẽ mỗi một lần tiến đến, chủ nhân ngài đều là thanh tỉnh. Trần Mặc gật đầu nói, ta cũng không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì ta tương đối thành kính nguyên nhân. Đột thật sâu thở dài một tiếng, ta hiện tại trạng thái rất kém cỏi. Ngài Joseph, ta tin tưởng ngài, ngài có kế hoạch gì ta đều duy trì. Lệ Ổng, ngươi toàn lực phối hợp ngài Joseph. Minh Bạch. Lệ Ổng trịnh trọng nói. Trần Mặc lúc này hướng Đột xin 100 ngân tệ xem như hành động tài chính. Lệ Ổng không dám thất lễ, gần như chỉ ở nông trường lưu lại hai tên cao bồi trông coi, lập tức mang theo những người còn lại tay chạy tới trên trấn chiêu mộ đội viên. Trần Mặc thừa dịp nhàn rỗi, đem hôm nay kiến thức chỉnh lý thành văn, trở lại tòa soạn. Nhà hùng hùng xuất ra vàng dòng bạc trắng, lại đánh ra cứu vớt thị trấn Luns, tra rõ bệnh vảy cá chân tướng cờ hiệu, chiêu mộ tiến triển cấp tốc. Bất quá một cái buổi chiều, một chi 35 người đội điều tra liền tổ kiến hoàn thành. Làm chi đội ngũ này tập kết tại trang trại nhà hùng hùng lúc, Lệ Ổng hướng đám người giới thiệu Trần Mặc. Vị này là chủ nhân đặc biệt mời ngài Joseph, hắn là chuyên nghiệp phóng viên, đang điều tra phương diện con mắt tinh lợi, đã nắm giữ liên quan tới bệnh vảy cá đại lượng mấu chốt tình báo. Tiếp xuống hành động, để cho hắn toàn quyền chỉ huy. Mọi người khỏe, ta là đội điều tra người phụ trách. Cha Joseph. Trần Mặc đứng lên nói rằng, căn cứ ta trước mắt điều tra, bệnh vảy cá cũng không chỉ là một loại bệnh, mà càng giống là một loại nguyền rủa, ta đem hắn xưng là điên cuồng. Điên cuồng lúc đầu nguyên nhân truyền nhiễm là ba người nguyện trước địa minh, nhưng đến tiếp sau, cũng có người thông qua cách khác bị lây nhiễm. Chúng ta điều tra trọng điểm, một là tìm ra địa minh chân chính phát sinh, hai là điều tra tất cả nhiễm lên điên của người, điều tra tinh tường bọn hắn theo cái gì con đường nhiễm lên điên cuồng. Trần Mặc hơi chút dừng lại, nhường đám người có thời gian tiêu hóa, sau đó giọng nói vô cùng nghiêm túc cảnh cáo nói, kỹ càng kế hoạch hành động, ngày mai ta sẽ có thể bố trí. Nhưng bây giờ, ta nhất định phải nhắc nhở các vị, căn cứ hiện hữu manh mối, ta có lý do hoài nghi, lây nhiễm điên của người, hành vi khả năng nhận một loại nào đó không biết lực lượng điều khiển. Chúng ta những này ý đồ để lộ chân tướng người, rất có thể sẽ trở thành bị công kích mục tiêu. Thậm chí, tại chúng ta ở giữa, khả năng đã lẫn vào bị lây nhiễm mà không biết người. Cho nên, từ giờ trở đi, hắn lên giọng, các ngươi nhất định phải thời điểm bảo trì cảnh giác. Đã phải đề phòng ngoại lai nguy hiểm, cũng muốn lưu ý đồng bạn bên cạnh, càng phải bảo vệ tốt chính các ngươi. Đề cử chuyến hót, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh. Một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương giả xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. nhanh tiết tấu sáng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 107, cảnh cáo. Chương 107, cảnh cáo. Bóng đêm dần dần dày. Trần Mặc lúc này tổ chức đội điều tra tới trên trấn khai triển đêm tuần, ban đêm tất nhiên là nguy hiểm nhất thời điểm, Trần Mặc nếu không phải tổ chức lên như thế một chi đội ngũ, chính mình một cái còn không dám ban đêm thời điểm hướng trên trấn chạy. Trên trấn ban đêm, lâm vào một loại gần như tĩnh mịch tĩnh mịch. Chỉ có ánh sáng nhạt đến từ các nhà các hộ trong phòng nhóm lửa ánh sáng nhạt. Số ít còn tại kinh doanh nơi trốn, tỉ như tiểu quán cùng phòng ăn, tại ngoài phòng tắm bó đuốc. Phiêu động hỏa diễm ở trong màn đêm phá lệ bắt mắt, trở thành thị trấn bên trên khó được dẫn hướng tiêu. Tối nay là đội điều tra thành lập đêm thứ nhất, Trần Mặc không có ý định lập tức để bọn hắn khai triển phức tạp hơn hành động. Đêm tuần chỉ là đơn giản tại trên trấn tuần tra, nhường các đội viên quen thuộc ban đêm hoàn cảnh, đồng thời cũng quan sát tiểu trấn ở dưới bóng đêm biến hóa. Nhân thủ cầm bó đuốc hoặc là dầu hỏa đèn, tại đen nhánh trên trấn dục dịch, bọn hắn cũng không rõ chính mình tại tuần sát cái gì, nhưng nghĩ tới có tiền cầm, còn có cơ hội gia nhập nhà hùng hùng, đội điều tra thành viên không có cái gì bực tức có thể phát. Trần Mặc đi tại trong đội ngũ ở giữa, hắn giác quan toàn bộ triển khai, lưu ý lấy mỗi một cái nhỏ xíu động tĩnh. Gió đêm xuyên qua chật hẹp đường phố, phát ra tiếng rít. Nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến chó sủa. Nào đó gia đình lầu các bên trên truyền đến tiếng bước chân. Mỗi một đạo thanh âm, tại lập tức hoàn cảnh không khí hạ, đều cho tăng thêm một vẻ quỷ dị cùng kinh khủng sát thái. Khi bọn hắn đi tới nhà lãnh lanh nông trường biên giới lúc, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập đống nhiên từ trong bóng tối chuyển đến. Hơn 10 tên người cưỡi như ưu linh theo trong bóng tối xông ra, hiện lên hình quạt triển khai, mỗi người đều cầm trong tay ống dài súng săn hoặc súng ngắn. Cầm đầu lãnh lanh ưu lìm ngồi ngay ngắn ở một thất cao lớn trên ngựa đen, cái kia cổng cảnh thân hình tại ánh lửa chiếu dọi bỏ ra to lớn bóng ma. Nhà lãnh lanh nông trường chủ, lãnh lanh ưu lìm mở miệng chất vấn, nhà hùng hùng, các ngươi là muốn gây sự sao? Tiểu quỷ đốt trốn tránh không xuất hiện, các ngươi những này cao bồi là muốn làm gì? Náo sự sao? Trần Mặc nói rằng, ngài hiểu lầm. Chúng ta không có ác ý gì, chỉ là đơn thuần vì điều tra tinh tường bệnh vậy cá phía sau bí mật. U Lìm hừ lạnh nói, có cái gì tốt cha, bị bệnh liền để hắn đi chết. Thị trấn Jones bao nhiêu năm không đều như vậy sống qua tới. Ta sống 62 năm, trải qua 3 lần ôn dịch, 2 lần nạn đói. Mỗi lần đều có giống như ngươi tự cho là đúng chúa cứu thế xuất hiện, cuối cùng đâu? Đáng chết làm theo sẽ chết. Trần Mặc nói rằng, lần này không giống với trước kia, bệnh vậy cá không phải bình thường tật bệnh, nó sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người, cải biến người hành vi. Nếu như chúng ta không tìm ra nguyên nhân, toàn bộ thị trấn Jones đều có thể lâm vào điên cuồng. U Lìm đột nhiên vung tay lên, cắt ngang Trần Mặc lời nói, cho nên ngươi muốn nói với ta, chỉ cần để các ngươi điều tra đi, các ngươi liền có thể giải quyết này quỷ dị chứng bệnh. Ta sao không biết, chúng ta thị trấn Jones có người lợi hại như vậy đâu. Giáo đình thần quan tới đều không thể đổi tật bệnh, các ngươi điều tra liền có thể giải quyết. Trần Mặc không chút gì né tránh, nhìn chằm chằm U Lìm nói, không nhất định có thể giải quyết, nhưng là điều tra đến liền có một tia hy vọng, dù sao cũng so chờ chết thân thiết. U Lìm phát ra tối hậu thư nói, bất kể như thế nào, các ngươi đừng bước vào thổ địa của ta, bước vào một bước ta liền lập tức nổ súng. Theo U Lìm lên tiếng, tất cả cao bồi nhao nhao lấy ra riêng phần mình súng ống. Trần Mặc lập tức tỏ thái độ nói, chúng ta sẽ không bước vào các ngươi nông trường, nhưng chúng ta cũng sẽ không đình chỉ điều tra. Nếu như thay đổi chủ ý, nhà hùng hùng tùy thời hoan nên các ngươi hợp tác. Đại bộ đội dần dần đi xa, nhà lãnh lãnh ánh mắt một mực theo sát tới bọn hắn hoàn toàn rời đi. Làm đội điều tra đi vào nhà một nông trường phụ cận sau, đạt được cũng là gần như giống nhau đánh ngộ. Nhà một người trận địa sẵn sàng đón quân địch, võ trang đầy đủ mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Giống như sợ nhà hùng hùng là đến gây sự như thế. Hai đại nông trường không thể đi vào, tương đương với toàn bộ thị trấn Jones có ít ra 2/5 thổ địa là bọn hắn không cách nào thăm dò. Đêm tuần không có duy trì liên tục bao lâu, đội ngũ thành viên dần dần cảm thấy thân thể khó chịu, không thể không ai về nhà đấy. Lần này đêm tuần không có thu hoạch gì, chỉ là phát hiện e ngại đêm tối là có phổ biến tính chuyện, nếu như Trần Mặc không có đoán sai, đêm tối cũng là nguyên nhân truyền nhiễm. Trần Mặc trở lại trang trại nhà hùng hùng, những người khác cần về trong phòng nghỉ ngơi, hắn lại cũng không cần. Chỉ có điều Trần Mặc cũng không dám một thân một mình ở bên ngoài đi dạo, dứt khoát ngồi cạnh cửa chờ lấy bình minh. Joensen tại nửa đêm bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đột nhiên bừng tỉnh, hắn lần nữa làm ác mộng. Đánh thức qua sau, Joensen lập tức tìm tới Trần Mặc. Ngài Joseph, ta chớ nóng nội, từ từ nói. Lần này ngươi lại mơ tới cái gì? Ta mơ tới thật nhiều người. Bọn hắn lôi kéo ta cùng một chỗ hướng phía trong biển đi đến, ta chống cự không được, ta cũng thay đổi thành ngư nhân, cùng một chỗ tiến vào trong biển. Trần Mặc không khỏi hỏi, thị trấn Jones có biển sao? Joensen nói rằng, không có. Thị trấn Jones ở bên trong lục, khoảng cách bờ biển có hơn 300 cây số. Trần Mặc gật đầu, hỏi, ác mộng còn có đến tiếp sau sao? Kỳ thật, trong mộng cảm giác không hề giống là ác mộng. Tiến vào trong biển cảm giác không kém, tựa như gia nhập một cái đại gia đình, mỗi một cái ngư nhân tư duy đều bị dung nhập cùng một chỗ, có thể cảm nhận được lẫn nhau, tư tưởng biến linh hoạt kỳ ảo, dường như thu được vĩnh hằng bình tĩnh, tường hòa. Joensen tại hình dung thời điểm, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia đối cảm giác tốt đẹp. Hoài niệm. Trần Mặc truy vấn, thật là ngươi vừa mới bị đánh thức. Trong mộng xuất hiện vật gì đáng sợ sao? Trong biển xuất hiện một đầu. Ta cũng nói không rõ là gì gì đó đồ chơi, ta chỉ cảm thấy từ trong tới ngoài. Thẩm thấu tiến thân thể, linh hồn mỗi một chỗ sợ hãi. Sau một khắc, tất cả trong biển sinh vật toàn bộ bị thu nạp đi vào. Sau đó ta liền bị làm tỉnh lại. Joensen không có tiếp tục ngủ, mà là thay Trần Mặc gác đêm. Trần Mặc không tin được Joensen, Joensen liên tiếp làm ác mộng, nói không chừng hắn hôm nay đã bị điều khiển. Nhưng là Trần Mặc đương nhiên sẽ không trực tiếp biểu hiện ra ngoài đối với hắn không tín nhiệm, giả ý trên giường đi ngủ. Không biết qua bao lâu, đột nhiên liên tục nhiều đạo thương tiếng vang lên. Phanh, phanh, phanh. Trong phòng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, tường gỗ trực tiếp bị đánh ra đến trong động. Trần Mặc nghe được động tĩnh, cấp tốc xoay người xuống giường, cầm lên súng lục cổ xoay. Khẩn trương nhìn chằm chằm cổng vị trí. Súng lục cổ xoay uy lực đánh không thủng thật tâm một xếp thành tường gỗ, trong tay đối phương cầm quá nửa là uy lực mạnh hơn súng săn, đồng thời sử dụng vẫn là đạn xuyên giáp. Một khi bị súng săn trúng đích, một thương liền đủ để chí mạng. Trần Mặc nằm dạp trên mặt đất, đồng thời thông qua siêu cường cảm chi, xác nhận lấy phía ngoài số lượng địch nhân cùng vị trí. 6 người, tất cả đều ở trước nhà gỗ phương. Tùy tiện lao ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Mặc khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, người bên ngoài bỗng nhiên lên tiếng nói, nếu không muốn chết, vậy thì lập tức đình chỉ tất cả điều tra động tác. Nếu không, lần tiếp theo chính là tử kỳ của các ngươi. Cảm nhận được người bên ngoài muốn rời khỏi, Trần Mặc tranh thủ thời gian hô lớn, các ngươi là ai? Điên cuồng cùng các ngươi có quan hệ gì? Nhưng đại gia nhiễm lên điên cuồng đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Người bên ngoài dừng lại một hồi, nói rằng, các ngươi có thể rời đi thị trấn Duns, không có người ngăn cản các ngươi. Trần Mặc còn muốn truy vấn, nhưng người bên ngoài đã nhanh chân rời đi, thân ảnh cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 108, quân bị khoa học kỹ thuật thí nghiệm chương 108, quân bị khoa học kỹ thuật thí nghiệm rồ Ensen. Vị lì. Các ngươi thế nào? Trần Mặc đội vắng hỏi. Trong bóng tối, hai thân ảnh có chút lảo đảo từ dưới đất bò dậy, chúng ta đều vô sự xác nhận hai người không việc gì. Trần Mặc tâm thoáng buông xuống, lập tức quay người xông ra nhà gỗ, ý đồ tìm tới những người tập kích kia rút lui tung tích. Nhưng mà, chờ hắn bước nhanh đuổi tới chuồng ngựa lúc, một màn trước mắt nhường trong lòng hắn trầm xuống. Trong dạp ngựa đã toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, hiển nhiên là bị kịch độc đoạt đi sinh mệnh. Đây cũng quá ác độc. Mẹ nó, ta quốc vương a. Trần Mặc cảm thấy một hồi thương tiếc cùng phẫn nộ. Hắn cưỡng chế cảm xúc, quay người bước nhanh đi hướng cao bồi nhóm tập thể ở lại nhà gỗ. Mở cửa sát na, một cỗ ngọt ngào mà mùi thơm kỳ dị chui vào xoang mũi, nhường hắn cho mày. Trong phòng cao bồi nhóm đều tốt nằm, đối cứng mới ngoại giới tiếng súng cùng bạo động lại không phản ứng chút nào, dường như lâm vào dị thường thâm trầm giấc ngủ. Mê hương sao? Đám người kia sao không dứt khoát đem cao bồi nhóm đều làm thịt rồi đâu? Quang đến đe dọa ta tới. Không đúng, còn độc chết ngựa của chúng ta, có thể nói bọn hắn. Nhân từ sao? Chờ trong phòng mê hương khí vị thoáng tán đi, Phí Lì cùng Dồ Ẹn Sần cũng chạy tới. Bọn hắn lập tức đánh tới thanh thủy, từng cái cho ngủ say cao bồi rót mũi, đập mặt. Chỉ chốc lát sau, nương theo lấy vài tiếng ho khan cùng mê mang rên rỉ, cao bồi nhóm lần lượt hồi tỉnh lại. Dồ Ẹn Sần cấp tốc đem vừa rồi gặp tập kích, ngựa bị độc chết chuyện cáo chi đám người. Hùng hùng lệ ông nghe xong, vạn phần xin lỗi đi đến Trần Mặc trước mặt, thanh âm mang theo tự trách, ngài Joseph, kém chút hại ngài. Chúng ta vốn không nên như thế phớt lờ, ta vốn hẳn nên tiếp tục kiên trì đêm tuần, không nghĩ tới Trần Mặc lắc đầu nói, hẳn là trách ta, là ta chiếm dụng các ngươi buổi tối thời gian, dẫn đến các ngươi ban đêm bên ngoài bại lộ thời gian quá dài, từ đó bị bọn hắn bắt lấy cơ hội. Thật là ai lại nghĩ tới chuyện này phía sau lại có thể có người là nhân tố đâu? Ta hiện tại đoán a, Địa Minh khả năng chính là người vì tạo thành, có lẽ tất cả dị thường đều có thể dùng khoa học giải thích. Điên cuồng là do ở điện từ sóng nào không chế, vậy vậy cá là do ở phóng xạ định hướng cải tạo. Lệ ông nghe được điều phỏng đoán này, trong mắt đột nhiên dấy lên một tia hy vọng ánh lửa. Ngài Joseph, ngươi phát hiện chân tướng. Trần Mặc khoát khoát tay, không, ta cũng chỉ là tùy ý một đoán mà thôi. Không phải ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đám người này ý đồ. Không sao, các ngươi đều ngủ a, đêm nay sẽ không có sự tình. Hắn không có tiếp tục thâm nhập sâu thảo luận cái đề tài này. Không có chứng cứ xác thực phỏng đoán, cùng mọi người thảo luận cũng không ý nghĩa quá lớn, ngược lại khả năng gây nên không cần thiết khủng hoảng. Kết hợp thế giới này bối cảnh cùng quốc gia hiện trạng, Trần Mặc trong đầu đã phát họa ra một cái ăn khớp bên trên có thể trước sau như một với bản thân mình kịch bản mạch lạc. Cái này đang lâm vào phân liệt cùng nội đấu quốc gia, có lẽ cái nào đó chính phủ tiểu bang hoặc bí mật nghiên cứu khoa học cơ cấu, đang đem thị trấn Jones làm một tuyệt hảo thí nghiệm tràng, tiến hành một trận nghe rợn cả người quân bị khoa học kỹ thuật thí nghiệm. Thí nghiệm vương hướng khả năng bao quát sóng nào không chế, chỉ tại không đánh mà thắng chi binh, thông qua ảnh hưởng dân chúng tư tưởng đến thực hiện thống nhất. Cũng có thể là nhân thể cải tạo, bệnh vậy cá nếu có thể bị ổn định khống chế, không nghi ngờ gì chính là sinh vật kỹ thuật quân sự trọng đại đột phá, có thể chế tạo ra siêu việt thường nhân siêu cấp binh sĩ. Về phần Địa Minh vì sao lúc đầu chỉ ảnh hưởng số ít người, Trần Mặc suy đoán khả năng cùng người sóng nao tần suất hoặc từ trường sinh vật khác biệt có quan hệ. Nhưng này chút chủ động điều tra người vì sao vậy sẽ lần lượt lây nhiễm điên cuồng. Điểm này hắn chưa nghĩ thông suốt. Có lẽ là thế lực sau lưng nắm giữ cường đại giám sát năng lực, có thể tinh chuẩn định vị cũng xử lý những cái kia quá tiếp cận chân tướng điều tra người. Trần Mặc tạm thời chỉ có thể nghĩ đến khả năng này, hắn ban đầu nhưng thật ra là hoài nghi vừa mới nhóm người kia có khả năng đều là nhiễm lên điên cuồng sau, bị khống chế hành động người. Thật là nếu như là bị không biết thần bí tồn tại cho khống chế, bọn hắn không cần thiết làm được như vậy nhân từ tất cả đều trực tiếp giết, làm thịt chính là. bọn hắn không cần thiết buông tha nhà Hùng Hùng cao bồi, vừa mới 6 người kia nếu là đối đầu Trần Mặc 3 người, ưu thế tại bọn hắn vì cái gì không dứt khoát đuổi tận giết tuyệt đâu. Mặc kệ là giết chóc bên trên, vẫn là số ít người nhiễm lên điên cuồng biểu hiện này ra tiết chế bất luận nhìn thế nào đều giống như tận lực địa thấp. Nếu không phải Trần Mặc tại đem chuyện này không ngừng làm lớn, cái này người giật dây căn bản liền sẽ không đi ra. Trần Mặc sau khi trở lại phòng, liền đem hắn đoán được cái này một loại chân tướng cho viết ra. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn lập tức đem văn chương chuyển về tòa soạn. Nếu như trước mắt hắn phỏng đoán là đúng, thị trấn Duns thế lực sau lưng có được vô cùng bất nhập giám thị năng lực, hắn biết nội dung chỉ sợ đã bị giám sát tới. Một khi phát biểu, không khác trực tiếp tuyên chiến, rất có thể thu nhận mãnh liệt hơn, càng không nể mặt mũi công kích. Dùng sinh mệnh đi nghiệm chứng một cái phỏng đoán chính xác hay không, giá quá lớn. Cái này không quá đáng giá. Phải biết, hắn còn một chút danh vọng không có tranh tới, tiến vào lần này phá toái vị diện càng là hao phí hắn 5 điểm tín ngưỡng, nếu là không công mà lui, vậy nhưng thua thiệt tê. Cuối cùng, Trần Mặc đem tràn ngập phỏng đoán giấy viết bản thảo cẩn thận giấu tại dưới giường, quyết định xem tình huống phát triển rồi quyết định phải chăng công khai. Ngày thứ tư sáng sớm, Trần Mặc theo thường lệ lợi dụng lúc sáng sớm bổ một hồi cảm giác. Khi tỉnh lại, đội điều tra các thành viên đã toàn bộ tại nông trường trên đất chống tập kết hoàn tất, chờ đợi chỉ lệnh. Trần Mặc không có lựa chọn lùi bước, đi vào trước mặt mọi người, thanh âm kiên định mà hữu lực nói, "Đại gia, hôm qua chúng ta nhà Hùng Hùng bị một đám bắt người tập kích, bọn hắn độc chết nông trường tất cả ngựa, dùng thương bắn trụ sở của ta, ý đồ dùng loại phương thức này uy hiếp ta, cảnh cáo ta đình chỉ điều tra. Nhưng là, ta, cha Joseph, không có lựa chọn khuất phục, cũng là tuyệt đối không thể khuất phục. Có người uy hiếp chúng ta, cái này vừa vặn chứng minh phương hướng của chúng ta là đúng. Bọn hắn sợ hai chúng ta tiếp tục tra được. Ý vị này, chỉ cần chúng ta kiên trì, liền nhất định có thể để lộ tấm màn đen, cứu vớt thị trấn Jones. Chúng ta không chỉ có muốn tra, còn muốn càng mở lớn hơn cờ chống tra. Chúng ta muốn tụ tập càng nhiều cùng chung chí hướng người, đoàn kết thị trấn Jones tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Nhưng phía sau những cái kia giấu đầu lộ đuôi thế lực tà ác cùng âm mưu tổ chức cảm thấy sợ hãi, bước bách bọn hắn từ bỏ kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng kế hoạch. Hôm nay, liền mời đại gia theo ta cùng một chỗ, đem những này chân tướng đem ra công khai. Nhưng những cái kia chỉ dám trong bóng tối thả bắn lén bọn trốn nhắt, không chỗ giấu kín, không chỗ che thân. Trần Mặc tiếp lấy an bài cụ thể hơn nhiệm vụ, hiện tại, ta đem đại gia chia làm 4 cái tiểu tổ. Tổ thứ nhất, nhập phòng tổ. Phụ trách tiến vào người bệnh trong nhà, khống chế cũng mang rời khỏi những cái kia lây nhiễm điên của người, hành động cần phải cẩn thận. Tổ thứ hai, thẩm vấn tổ. Tùy tâm nghĩ kín đáo, giỏi về khai thông người tạo thành, phụ trách theo người bệnh hoặc gia thuộc trong miệng hỏi ra tin tức có giá trị. Tổ thứ ba, tuyên truyền tổ. Phụ trách tại trên trấn tiến hành tuyên truyền, vạch trần chân tướng, triệu tập càng nhiều dân trấn gia nhập chúng ta. Tổ thứ tư, vũ lực tổ. Từ bản lĩnh tốt nhất, thương pháp chuẩn nhất người tạo thành, phụ trách hướng đối khả năng phát sinh xung đột, bảo hộ cái khác tạo thành viên an toàn. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 109, tập trung điều tra chương 109, tập trung điều tra mệnh lệnh được đưa ra sau. Thuộc hạ đều dựa theo phân phó thi hành mệnh lệnh, Trần Mặc thì tại từng cái tiểu tổ ở giữa luân thế tuần tra. Ngoại trừ giám thị công tác của bọn hắn chấp hành bên ngoài, cũng là vì để cho mình hành tung biến không dễ dàng như vậy khóa chặt. Tâm hắn biết rõ ràng, chính mình làm ra động tĩnh lớn như vậy, phía sau cỗ thế lực kia tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ, chỉ sợ sớm đã trong bóng tối tìm cơ hội, muốn đem hắn trừ chi cho thông khoái. Một cái tiếp một cái lây nhiễm điên của người bệnh bị cưỡng ép theo trong nhà mang ra, tay chân của bọn hắn đều bị mang lên trên nặng nghề xiềng xích. Bộ phận gia thuộc kêu khóc cực lực ngăn cản, nhưng không lay chuyển được chân lý nơi tay. Đội điều tra thật là nhân quân có súng lục, làm những người bị bệnh này hoàn toàn bại lộ tại công chúng tầm mắt bên trong lúc, cảnh tượng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Tương đối một bộ phận trên thân người đã lớn diện tích bao trùm lấy u ám bại cá, thậm chí đầu lâu bắt đầu dị biến, biến dài nhọn và mẹo, trong mắt không bình thường hướng bên ngoài nô lên. Bọn hắn khoảng cách hoàn toàn biến thành không phải người quái vật bại cá, dường như chỉ có cách xa một bước. Lúc trước những cái kia chỉ trích đội điều tra thô lỗ, tự tiện xông vào dân trạch tiếng ồn ào âm, tại như thế dọa người cảnh tượng trước mặt, trong nháy mắt thì ngòi, thay vào đó là một loại tràn ngập trong không khí sợ hãi cùng tĩnh mịch. Bọn hắn rất nhanh liền bắt được 5 tên bệnh vảy cá người bệnh, nhưng mà trên hồ sơ ghi chép cái khác người lây bệnh lại có tương đối một bộ phận chưa thể trong nhà tìm tới. Căn cứ thân nhân hoặc hàng xóm tự thuật, những bệnh nhân này đều là tại lúc ban đêm lặng yên mất tích. Trọng yếu như vậy tin tức, thế mà hiện tại mới có người nói đi ra. Trần Mặc luốt luốt mi tâm, những này trốn đi người đặc thù rõ ràng như thế, nếu là chẳng có mục đích chạy loạn, sớm nên bị phát hiện. Bọn hắn nhất định có một cái minh xác điểm tụ tập, hoặc là nói là phía sau nhóm người kia ẩn thân căn cứ. Đúng lúc này, bên cạnh trong một gian phòng đống nhiên lao ra hai người, bọn hắn bị vách tường kịch liệt nôn mửa liên tu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Ngay sau đó lại có ba người lảo đảo chạy ra, khuôn mặt và mẹo, trên nét mặt tràn đầy hoảng sợ cùng khó chịu. Cái khác hiếu kỳ mong muốn đi vào tìm tòi hư thực đội viên bị Trần Mặc nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Trần Mặc lớn tiếng nhắc nhở nói, không cần tùy ý tiếp xúc để cho mình điên cuồng sự vật, nếu không các ngươi cũng cấu kết bên trên điên cuồng khả năng. Dứt lời, Trần Mặc một mình tiến vào trong phòng. Vừa vào nhà một cỗ nồng đậm tới làm cho người buồn nôn thi mùi hôi thối trong nháy mắt bao khỏa hắn, hắn cố nén khó chịu, hướng phía khí vị dày đặc nhất phương hướng đi đến. Cảnh tượng trước mắt cho dù là hắn cũng cảm thấy dùng cả mình theo xương sống chui lên đỉnh đầu. Phòng bếp xử lý trên này, ngửa mặt nằm một bộ tóc hai bù xù nữ thi, đầu lâu của nàng lấy một loại mất tự nhiên góc độ hướng về sau rủ xuống, hai mắt trợn lên lại trống rỗng vô thần. Bụng của nàng bị tàn nhẫn xé ra, ruột cùng nội tạng tản mát tại băng lanh trên mặt bàn, đầy đất đều là ngưng kết, biến thành màu đen huyết dịch. Mà càng làm cho người ta sợn hết cả gai ốc chính là, tại xử lý giữa đài, nữ thi bị xé ra phần bụng chỗ nối tiếp, có một đoàn huyết đục mơ hồ đổ bật ngay tại có chút lúc đích. Kia là một cái tứ chi chưa phát dục hoàn toàn, ngũ quan sai chỗ, toàn thân bao trùm lấy tinh mịn bảy cá thịt. Nó kia như là môi cá nhám giống như miệng, chính nhất mở hợp lại hút lấy nữ thi còn sót lại đục thể tổ chức. Nhìn thấy này quỷ dị mà kinh khủng một màn, Trần Mặc cảm thấy trong dạ dày một hồi rời sông lớp biển, mãnh liệt buồn nôn cảm giác bay thẳng đến hầu. Hắn lấy lại bình tĩnh, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lập tức quả quyết giơ lên súng lục cổ xoay. Phanh, phanh, phanh. Liên tục 3 tiếng súng vang lên, đạn tinh chuẩn trúng đích kia còn tại núp nhích quái vật. Nó có các mấy lần sau hoàn toàn không một tiếng động. Nữ nhân này là lúc đầu địa minh người lây bệnh, nàng lúc ấy cũng đã mang thai. Điên cuồng thông qua mẫu thể truyền lại cho thai nhi. Trần Mặc trong lòng đã minh bạch cái này thảm kịch căn nguyên. Theo điều tra xâm nhập, thị trấn Jones càng nhiều bị tận lực ẩn giấu bí mật bị dần dần để lộ. Có người ý đồ là mối họa bệnh thân nhân phá trừ vảy cá, kết quả dẫn đến vảy cá điên cuồng tăng sinh, cuối cùng người bệnh cùng trong nhà buồn tắm lớn sinh trưởng ở cùng một chỗ, lân phiến thành kết nối nhục thể cùng gốm sứ kinh khủng cầu nối, tạo thành một cái vặn bẹo cộng sinh thể. Có người đem người bệnh tứ chi tàn nhẫn tách rời, làm thành người trẻ nuôi nhốt ở tối tăm không mặt trời trong phòng. Có người thì lựa chọn không thêm vào ướt thuốc, thậm chí là những cái kia đã hoàn toàn dị hóa quái vật vảy cá ném vi bọn chúng ham mê thì tươi. Các đội viên chung sức hợp tác, thật vất vả chế phục một đầu cảm xúc dị thường táo bạo, lực lượng không nhỏ quái vật vảy cá. Bản thân nó lực lượng cũng không khoa trương, nhưng toàn thân bao trùm cứng rắn lại sắc bén lân phiến khiến cho rất khó đối phó. Cuối cùng vẫn một gã kinh nghiệm phong phú cao bồi, dùng thòng lọng điểm chặt cái cổ, tiếp lấy lại ném ra ngoài mấy cái thòng lọng trói lại tay chân, mới đem hoàn toàn chế phục. Một bên lão phụ nhân thấy thế, phịch một tiếng quỳ xuống đất, lệ rơi đầy mặt cầu khẩn, kia là nhi tử ta. Van cầu các ngươi đừng bắt hắn. Hắn sẽ tốt, hắn nhất định sẽ tốt. Không cần mang đi hắn a. Đội điều tra viên giải thích nói, lao nhân ra. Chúng ta không phải muốn giết hắn, chỉ là ngươi nếu thật muốn cứu hắn, hắn liền không thể chờ tại ngươi nơi này, không phải chuyện gì xảy ra, chúng ta đều không rõ ràng. Cho tới chưa thời gian, trải qua một vòng điều tra. Tiểu trấn trên quảng trường đã tụ tập 11 tên bệnh vảy cá người bệnh, bọn hắn tình trạng khác nhau, có chỉ là sơ kỳ lâm vào điên cuồng, còn giữ lại một số người hình. Có thì đã cơ hồ hoàn toàn dị hóa, biến thành từ đầu đến đuôi quái vật. Trần Mặc chỉ huy mọi người tại trong sân rộng nối hàn một cái kiên cố lớn lồng sắt, đem tất cả người bệnh tạm thời giam giữ ở bên trong. Bọn hắn phát hiện, tại dương quang trực tiếp chiếu xuống, những này vảy cá người bệnh cảm xúc sẽ đối lập ổn định rất nhiều, cho dù nhận quấy nhiễu, phản kháng cũng chẳng phải kịch liệt. Giờ phút này, bọn chúng đều dị thường dịu dàng ngoan ngoãn chờ trong lồng, không lúc đích. Ngoại trừ những người bị bệnh này bên ngoài, càng mấu chốt manh mối cũng không tìm tới. Nhưng mà, chính mắt thấy người cá buồn tắm người cá nhân trệ cùng hài nhi quái vật chờ dọa người cảnh tượng sau, đội điều tra bên trong đã có 10 tên thành viên xuất hiện rõ ràng tinh thần lung lay, Trần Mặc không xác định này sẽ không dẫn đến bọn hắn cũng nhiễm lên điên cuồng. Trần Mặc đi đến lồng sắt chỗ. Những cái kia nguyên bản ánh mắt đờ đẫn bệnh vảy cá người bệnh, dường như bị lực lượng nào đó tỉnh lại, lại dần dần khôi phục thanh tỉnh ý thức. Đây là nơi nào? Ta vì sao lại trong lồng? Thả ta ra ngoài. Đây đều là người nào? Mau cứu ta. Vảy cá. Trên người bọn họ mọc ra vảy cá. A, ngài Joseph. Vì còn cũng tại chiếc lồng ở trong, cũng nhận ra Trần Mặc. Đến tận đây, Trần Mặc cơ hồ có thể vững tin một sự kiện. Hắn tồn tại, quả thật có thể khiến cái này người lây bệnh tạm thời khôi phục thanh tỉnh. Trần Mặc đứng tại chiếc lồng bên ngoài nói rằng, chư vị, rất xin lỗi lấy loại phương thức này cùng đại gia gặp mặt. Trong các ngươi rất nhiều người khả năng còn chưa ý thức được, mình đã lây nhiễm tên là điên cuồng chứng bệnh. Vì cha ra trận tướng, bảo hộ thị trấn Jones tất cả mọi người an toàn, chỉ có thể tạm thời ủy khuất các vị ở đây tập trung quan sát. Trần Mặc lật ra hồ sơ trong tay sách, ánh mắt khóa chặt ở trong đó một cái đã hoàn toàn vảy cá hóa người bệnh trên thân, trầm giọng hỏi, "Học tiên sinh, xin hỏi ý của ngài biết khôi phục sao? Có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Cái kia được xưng là óc bệnh vảy cá mắt người ra khẽ nhúc nhích, lườm Trần Mặc một cái, lập tức lại đóng chặt lại. Ngươi dạng này phản ứng, vừa vặn giải thích rõ ngươi có thể nghe thấy, đồng thời ý thức thanh tỉnh. Ngươi chỉ là không nguyện ý cùng ta giao lưu. Ta đoán một chút, ngươi có phải hay không biết cái chỗ kia ở nơi nào? Trần Mặc nhìn chăm chú vào đối phương, phát hiện óc mí mắt khó mà phát hiện chấn động một cái. Trần Mặc trong lòng biết có hy vọng, nói tiếp, cái chỗ kia rất tốt đẹp, ở nơi đó, tất cả phiền não đều sẽ biến mất, chỉ còn lại vĩnh hằng bình tĩnh cùng tường hòa. Biến thành cá người, liền có thể tìm tới cái chỗ kia ở nơi nào đúng không? Ta chỉ muốn biết đáp án của vấn đề này. Trong lồng óc chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia không thuộc về loài người màu lam dựng thẳng đồng thẳng tắp nhìn về phía Trần Mặc, trong cổ họng phát ra một đạo khàn khàn mà rõ ràng thanh âm. Là đề cử chuyên hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 110, chuẩn bị dưới nước trang bị chương 110, chuẩn bị dưới nước trang bị Trần Mặc đạt được con xác nhận sau, không có tại lồng sắt bên cạnh dừng lại lâu. Hắn cấp tốc đem đội điều tra toàn thể thành viên triệu tập tới trong sân rộng, lập tức nói rằng, đại gia, từ giờ trở đi, toàn viên tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Địch nhân của chúng ta rất có thể ẩn thân tại dưới nước. Hắn chuyển hướng Lệ ổng, hạ đạt chỉ lệnh nói, Lệ ổng, lập tức đi mua một nhóm dưới nước tác chiến trang bị. Súng bắn cá, lưới đánh cá, xiên cá, phao cứu sinh, áo phao, càng nhiều càng tốt. Chuyện này giao cho ngươi, ta mới yên tâm. Lệ ổng khó hiểu nói, dưới nước tác chiến. Ngài Joseph, thị trấn Jones bốn phía đều là nông trường cùng đồng ruộng, liền đầu ra dáng dòng sông đều không có, từ lâu tới nước. Theo ta nói đi làm. Trần Mặc ngữ khí không thể nghi ngờ, coi như băng sai, lo trước khỏi họa dù sao cũng so lâm trận mới mài gươm thân thiết. Lệ ổng khổ sở nói, thật là những này chuyên nghiệp dưới nước trang bị, thị trấn Jones căn bản mua không được. Chỉ sợ đến ngồi xe lửa đi thành phố ven biển mua sắm, đến lúc này một lần ít ra cần 2 ngày thời gian. Trần Mặc gật đầu nói, phải đi. Nếu như ta phỏng đoán chính xác, không có những trang bị này, chúng ta thua không nghi ngờ. Minh Bạch, ta cái này xuất phát. Lệ ổng không do dự nữa, quay người bước nhanh rời đi. Đưa mắt nhìn Lệ ổng sau khi rời đi, Trần Mặc suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Kết hợp Joe Anderson mộng cảnh, bệnh vậy cá rõ rệt đặc thủ, cùng vừa rồi học xác nhận, trong đầu hắn dần dần tạo thành một cái rõ ràng phỏng đoán. Nhiễm lên điên của người, bản thân ý thức vẫn luôn là thanh tỉnh, bọn hắn không cách nào nghỉ ngơi, không cách nào ngủ, dài đến mấy tháng mất ngủ để bọn hắn tinh thần gần như sụp đổ. Mà phía sau lực lượng thần bí chính là đang lợi dụng điểm này, vì tất cả người lây bệnh tạo nên một cái mỹ hảo mộng cảnh, không ngừng ám chỉ bọn hắn, chỉ cần đến trong mộng thủy vực, liền có thể thu hoạch được vĩnh hằng bình tĩnh. Đối một đám mấy tháng không cách nào yên giấc người mà nói, vĩnh hằng bình tĩnh không nghi ngờ gì có chí mạng lực hấp dẫn. Làm người lây bệnh hoàn toàn vậy cá hóa sau, liền mang ý nghĩa trên tinh thần thu hoạch đã hoàn thành. Những này hoàn toàn dị hóa vậy cá người không cần ngoại lực khống chế, liền sẽ tự động hướng phía trong mộng chỉ dẫn thủy vực tiến lên. Hiện tại, tìm tới cái kia mộng cảnh bên trong thủy vực đã có minh xác phương hướng, chỉ cần theo dõi những này hoàn toàn vậy cá hóa người bệnh, bọn hắn sớm muộn sẽ nhịn không được hướng phía mục đích xuất phát. Trần Mặc đoán chừng, cái chỗ kia hẳn là sẽ không quá xa. Vậy ở trước mặt nhất là nghiêm trọng vấn đề là, nếu quả như thật tìm tới cái chỗ kia, mà địch nhân sát thực cẩn thận dưới nước, bọn hắn nên như thế nào tác chiến? Đây chính là Trần Mặc kiên trì muốn mua sắm dưới nước trang bị nguyên nhân. Cho nên Trần Mặc dự định đang đợi được Lệ ổng đem dưới nước tác chiến vũ khí đều chuẩn bị đầy đủ sau, lại khai triển thêm một bước hành động. Tới gần ban đêm, Trần Mặc cho đám người an bài thay phiên trực đêm nhiệm vụ, trực đêm nội dung bao quát gần phân nửa nông trường, cùng trọng yếu nhất tới trên trấn nhìn chằm chằm trong lồng giam bệnh vậy cá mắt. Đồng thời vì phòng hoạn lần nữa có người xâm nhập nông trường, Trần Mặc lần này nhường cao bồi tại nông trường chỗ bất đồng thiết trí nhiều nói cả bấy, lại thêm đóng nhiều tòa nhà giản dị nhà ở, để bọn hắn đội điều tra đội viên đều có thể ở lại, đồng thời chỗ ở phân tán ra đến sau, coi như chỗ nào xảy ra chuyện, cũng không đến nỗi bị tận diệt. Trần Mặc làm nhiều tay chuẩn bị sau, hắn vẫn là có chút không yên lòng, có trời mới biết thế lực sau lưng còn nắm giữ thủ đoạn gì, hắn những này đội điều tra thành viên lại thật có thể ngăn lại bọn hắn sao? May mà, một đêm này bình an vượt qua. Nhưng mà sáng sớm khi tỉnh lại, bộ phận đội viên phản ứng tối hôm qua làm ác mộng. Càng làm cho người ta lo lắng là Joe Anderson. Hắn lần nữa ngậm thấy vùng biển kia, nhưng lần này hắn không có bị ác mộng bừng tỉnh, ngược lại ngủ được dị thường thâm trầm, thậm chí tới không muốn tỉnh lại tình trạng. Trần Mặc từng hỏi tham qua nhiều cái người lây bệnh, biết được mộng thấy hải dương bình thường là sát suất nhỏ sự kiện, thường thường phát sinh ở trường kỳ mất ngủ, tinh thần gần như sụp đổ thời điểm. Cái mộng cảnh này giống như là cho bọn họ cơ hội thở dốc. Nhưng Joe Anderson đến nay chưa từng xuất hiện chứng mất ngủ trạng, cũng đã hai lần mơ tới hải dương. Joe Anderson là có cái gì chỗ đặc thù sao? Còn là bởi vì hắn cùng ta đợi quá gần nguyên nhân. Trần Mặc còn không có cụ thể khảo nghiệm qua chính mình thần hồn khu trục điên cuồng năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Joe Anderson rõ ràng lây nhiễm bên trên điên cuồng nhưng lại chưa bao giờ từng tiến vào ngẩn người trạng thái. Còn có bất kỳ ở vào ngẩn người trạng thái người, chỉ cần hắn ở bên người, đều có thể khôi phục thanh tỉnh ý thức. Nếu như bị đám kia chúng dân trong trấn biết chuyện này, sợ rằng sẽ buộc hắn 24 giờ cùng những cái kia bệnh vậy cá người bệnh ở cùng một chỗ. Ngày thứ 5, sáng sớm, Trần Mặc lần đầu tiên nghe được hệ thống nhắc nhở âm, hắn danh vọng rốt cục tăng lên một chút. Đây là hắn kinh nghiệm nhiều lần như vậy phá toái vị diện đến nay, danh vọng thu hoạch khó khăn nhất một lần. Hắn thậm chí không xác định vị diện này địa đồ đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nếu như không phải mượn nhờ phóng viên thân phận, coi như hắn trở thành thị trấn Jones thủ bá vương, chỉ sợ cũng không kiếm được nhiều ít danh vọng. Khi hắn đi vào trấn quảng trường lúc, phát hiện một đám dân trấn ngay tại cho lồng sắt bên trong bệnh vậy cá người bệnh đưa thức ăn nước uống. Một cái khác nhóm dân trấn thì đứng ở một bên chỉ trích loại hành vi này. Tối hôm qua những quái vật này làm cho muốn mạng, cả đêm quỷ tê. Các ngươi còn chưa hiểu bọn hắn không phải người bình thường sao? Còn nuôi bọn hắn làm gì? Sớm một chút xử lý sạch, trên trấn khả năng thái bình. Đều là chút cái gì cũng không hiểu phụ nhân đang nuốt ăn, muốn ta nói, các nàng thật sự là hảo tâm sao? Nói không chừng những quái vật này chính là các nàng nuôi đi ra, những người này ở đây nuôi ác ma con non. Ác ma? Các nàng là nữ bu. Thật là cũng có nam nhân đang đút ăn kia là bị mê hoặc ác ma tín đồ. Cái này nguy hiểm chủ đề một khi nhấc lên, lập tức lên men. Trong bất chi bất giác, một đám cao lớn bạm vỡ tráng hán dần dần xuống lại tới. Ác ma cùng nữ vu đều phải bị tiêu chết. Tiêu chết. Tiêu chết. Bọn này tráng hán giương cổ lên, cùng kêu lên hò hét, mặt của bọn hắn cùng cổ bởi vì kích động mà đỏ bừng lên, tiêu chết. Tiêu chết. Ngài Joseph, làm sao bây giờ? Đội điều tra viên môn nhìn xem cái này càng thêm mất khống chế cảnh tượng, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Trần Mặc. Trần Mặc nội tâm kỳ thật có khuynh hướng yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn đối với thiêu chết đã nhiễm lên điên của người không có quá bất cần thấy, thậm chí chính hắn cũng nghĩ qua có lẽ hẳn là làm như vậy. Những người này tùy chung là thai hoàng ẩm, giết chết thêm một đầu, tương lai khả năng liền thiếu đi một cái địch nhân. nhưng là đứng tại Trần Mặc lập trường, hắn không có bất kỳ cái gì quyền lực có thể nói ra giết chết bọn hắn như vậy. Hắn chỉ là một cái người xứ khác, vẫn là đánh lấy điều tra tên tuổi, hắn muốn nên là cứu vớt bọn này bệnh nhân, sao có thể duy trì giết chết bọn hắn đâu. Bây giờ bọn này đỏ cổ vừa đúng đưa ra, muốn thiêu chết bọn hắn. Trần Mặc nội tâm là vui thấy kỳ thành, nhưng mà tất cả đội điều tra viên đều đang nhìn hắn, chờ đợi chỉ thị. Càng quan trọng hơn là Trần Mặc dự cảm tới điên cuồng sẽ còn tiếp tục quyết tán. Nếu như bây giờ bỏ mặc phái cấp tiến thiêu chết người bệnh, tương lai làm càng nhiều người lây nhiễm lúc, toàn bộ thị trấn Jones đem lâm vào người người cảm thấy bất an kinh khủng không khí. Mấu chốt nhất là tuyệt không thể cổ vũ bọn này phái cấp tiến khí diễm, bọn hắn một đám vô não người thô kệch, một khi cảm xúc cấp trên, sự tình gì đều làm được. Thậm chí nói không chừng dám đem manh mối chỉ hướng Trần Mặc cái này duy nhất người xứ khác trên thân. Dừng tay. Trần Mặc một thương bắn về phía bầu trời, tiếng súng nhường huyên náo đám người trong nháy mắt an tĩnh lại. Đại gia nghe ta nói, ta đã tra ra sự tình chân tướng, đề cử chuyến hót, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sủa ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 111, câu đấu người chương 111, câu đấu người Trần Mặc lời nói, trong nháy mắt đem lực chú ý của toàn trường một mực hấp dẫn tới trên người mình. Hắn hít sâu một hơi, kiên trì đi hướng trong sân rộng. Ta lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Cha Joseph, là một gã điều tra phóng viên. Ta chịu nhà Hùng Hùng đột tiên sinh mời, đến chỗ này khai triển bệnh vậy cá điều tra công tác, trải qua mấy ngày liền điều tra, chúng ta đã lấy được trọng yếu tiến triển. Hôm nay, ta quyết định đem chân tướng đem ra công khai, nhường đại gia minh bạch chúng ta chân chính địch nhân là ai, chúng ta đầu mâu hẳn là chỉ hướng nơi nào. Trần Mặc trong lòng biết đã đâm lao phải theo lao, dứt khoát đem chính mình liên quan tới quân bị khoa học kỹ thuật thí nghiệm lớn mật phỏng đoán toàn bộ đỡ ra. Trước đây không lâu, ta bản nhân tao ngộ uy hiếp tính mạng, nhà Hùng Hùng ngờ càng là lọt vào tàn nhẫn độc chết. Có phe thứ ba thế lực tìm tới ta, yêu cầu ta lập tức đình chỉ điều tra. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ chuyện này phía sau, tất nhiên có một cố cường đại phe thứ ba thế lực đang thao túng. Hắn cất cao giọng điệu, ngón tay chỉ hướng hư không, phản phất tại lên án cái kia nhìn không thấy địch nhân. Bọn hắn đem các ngươi thị trấn Jones coi như căn cứ thí nghiệm, đem các ngươi mỗi một cái dân trấn coi như đối tượng thí nghiệm. Bọn hắn dùng một loại nào đó chúng ta còn không hiểu rõ khoa học kỹ thuật thủ đoạn, điều khiển tinh thần của các ngươi, để các ngươi nhiễm lên điên cuồng. Mà điên cuồng tăng lên sau, liền sẽ dị biến là. Trần Mặc bước nhanh đi đến lồng sắt bên cạnh, ngón tay trực chỉ cái kia co quắp tại nơi nhỏ lánh, toàn thân bao trùm vảy cá hoàn toàn dị hóa ngư nhân, dị biến thành như vậy ngư nhân quái vật. Các ngươi cho rằng đây là cái gì? Đây là nhân thể thí nghiệm, là quân đội tại chế tạo không sợ tử vong, hoàn toàn nghe theo bọn hắn mệnh lệnh sinh hóa chiến sĩ. Trần Mặc nghĩa chính ngôn tử, thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng lên án. Các ngươi muốn đối phó bọn hắn bọn này bệnh nhân, cùng thân nhân bệnh nhân căn bản không có chút ý nghĩa nào. Không tướng quân phương căn cứ thí nghiệm tìm ra phá hủy, sau đó không lâu, các ngươi ở đây mỗi một vị thị trấn Jones tất cả mọi người sẽ trở thành quân đội vật thí nghiệm. Ngươi nói là sự thật. Một gã đại hán đứng ra chất vấn. Trần Mặc nội tâm cũng không xác định, nhưng hắn cần một cái chuyện di cửu hận mục tiêu. Giờ phút này không thể không đem cái này chưa chứng thực phỏng đoán coi như sự thật nói ra. Đây là ta căn cứ trước mắt manh mối đoán ra được có khả năng nhất kết luận. Đương nhiên, các ngươi nếu là sợ hãi, còn có một cái lựa chọn khác, cái kia chính là rời đi thị trấn Jones. Cái đề tài này một khi nói ra, mọi người nhất thời nghị luận ở mỹ lên. Nơi này là nhà của chúng ta, làm sao có thể rời đi? Đúng vậy a, chúng ta căn thổ địa của chúng ta ngay ở chỗ này, chúng ta không có khả năng rời đi. Cha, chúng ta căn tại sao lại ở chỗ này đâu? Chúng ta không phải đoạt người anh điên ngậm miệng. Tiểu hài tử tuyệt không hiểu, bọn hắn là ăn lông ở lỗ da man nhân, tại chúng ta đến trước, mảnh đất này đều không có văn minh. Hầu tử đem sơn chiếm, sơn chính là hầu tử sao? Trần Mặc thành công đem chủ đề dẫn hướng phương hướng mới. Chúng dân trong trấn chú ý điểm theo sự quét bệnh nhân, chuyển hướng bảo vệ gia viên, quân kháng chiến phương âm mưu. Đỏ cổ nhóm tự động cầm lấy có thể tìm tới các loại vũ khí, khí thế hung hăng chuẩn bị đi điều tra cái gọi là quân đội trụ sở bí mật. Trần Mặc cho đội điều tra nhiệm vụ vẫn như cũng là điều tra dân trấn phòng ốc, hôm qua chủ yếu là điều tra trong hồ sơ bệnh hoặc nhà. Hôm nay Trần Mặc thì chuẩn bị mượn hôm nay tình thế, để bọn hắn tiếp tục điều tra còn thừa không có điều tra đến người ta, từng nhà đem tất cả nhiễm lên liên cuồng bệnh hoạn tìm ra. Chuyện này nguyên bản lực cản cực lớn, các nhà các hộ đều nắm giữ quyền cầm súng, dân bản xứ đối tư ẩn cùng tài sản riêng cực kỳ coi trọng. Như tại hôm qua, đội điều tra dám cưỡng ép vào nhà, chủ nhà thực có can đảm nổ súng. Nhưng bây giờ, tình thế đã khác biệt. Cứ việc vẫn có người có can đảm nổ súng chống cự, nhưng đội điều tra lá gan cũng lớn, bọn hắn cũng dám nổ súng đánh trả. Tại một hồi phân loạn bên trong, thứ nhất phát súng vang lên vang lên. Lập tức ba phát liên tục súng vang lên đồng thời vang lên. Không lâu, một gã đội viên che lấy không ngừng chảy máu thai trái theo một tòa trong phòng lão đảo đi ra. Phía sau hắn, mấy tên đội viên đang hợp lực kéo lấy hai cỗ chủ nhà thi thể, kia là một đối 30 tuổi trên dưới vợ chồng. Sau đó, bọn hắn dùng thòng lọng đem một cái hơn phân nửa thân thể bao trùm bảy cá, không ngừng gào thét thét lên tiểu Nam Hải từ trong nhà kéo đi ra. Trần Mặc xa xa nhìn qua một màn này, chỉ là khe khẽ thở dài, không có lên tiếng ngăn cản. Bất luận là những cái kia cấp tiến dân trấn vẫn là đội điều tra viên, tại nghe xong Trần Mặc kia lời nói sau, đều rất khó bảo trì lý trí. Nếu như Trần Mặc giờ phút này không có giải thích hợp lý liền ngăn cản bọn hắn hành động, hắn cái này đội điều tra tổng chỉ huy vị trí chỉ sợ cũng khó đảm bảo. Trần Mặc lập tức cũng không cái gì có thể làm, dứt khoát tại chỗ thoáng mát chờ lấy. Không lâu, một cái cầm trong tay hai ống súng săn tráng hán khí thế hung hăng thẳng hướng Trần Mặc mà đến. Nhiều tên đội điều tra viên phát hiện tình huống này, mặc dù không kịp đuổi tới Trần Mặc bên người, nhưng lập tức nổ súng cảnh báo. Đạn tại tráng hán phía trước trên mặt đất tóe lên trận trận bụi đất, cảnh cáo hắn đình chỉ tiến lên. Tráng hán tại khoảng cách Trần Mặc 20 mét chỗ dừng bước lại, mà bốn phía đội điều tra viên ngay tại nhanh chóng tới gần. Trần Mặc nhận ra trước mắt tráng hán, chính là cái kia trong sân vẽ đầy quỷ dị pháp trận, dùng tảng đá ngăn chặn miệng giếng, đã từng nổ súng đuổi hắn đi chủ nhà. Đối phương chậm rãi đem súng săn để dưới đất, hai tay giơ cao, chậm rãi hướng Trần Mặc đến gần. Trần Mặc xa xa hỏi, ngươi có chuyện gì không? Tráng hán trầm giọng hô lớn, ngươi đến ngăn cản chuyện này. Hiện tại càng ngày càng nhiều người điều tra, sẽ chỉ làm càng nhiều người lây nhiễm. Chúng ta là không có cách nào đối kháng, duy nhất chính xác phương pháp xử lý chính là không đi đón sở. Cái gì cũng không cần làm. Trần Mặc nói rằng, chuyện đã xảy ra, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng không ngăn cản được đại gia. Hiện tại đại gia thử đều chưa thử qua, ngươi liền phải đại gia từ bỏ chống lại, lựa chọn bảy nát. Ai sẽ đáp ứng chứ? Tráng hán bỗng nhiên hung hăng nói, người xứ khác, ta lúc đầu liền nên sợ ngươi. Trần Mặc không hiểu hỏi, ngươi vì cái gì bi quan như thế đâu? Không tin người định thắng thiên. Có lẽ chúng ta có thể thắng đâu. Tráng hán âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng thắng. Nhân loại tuyệt đối không thắng được. Trần Mặc có chút hăng hái mà hỏi thăm, a, vậy ngươi hẳn phải biết chúng ta đối phó là cái gì sao? Nếu như ngươi thật bi quan như thế, vì cái gì không tuyển chọn rời đi đâu? Tráng hán nói rằng, rời đi không có ý nghĩa, mặc kệ ở đâu đều không có ý nghĩa. Trần Mặc mày nhíu lại gấp, có ý tứ gì? Tráng hán không có giải thích, trực tiếp quay người rời đi. Câu đấu người đúng không? Trần Mặc cười lạnh một tiếng, hướng cách đó không xa chờ lệnh đội điều tra viên làm thủ thế. Một đội 5 người lập tức hướng Trần Mặc tới gần. Cho ta bắt hắn lại. Trần Mặc chỉ về đằng trước Tráng hán. Tráng hán cấp tốc giơ lên súng săn cùng đội điều tra viên rằng co, các đội viên cũng nhao nhao giơ súng nhắm chuẩn. Trần Mặc mặt âm trầm nói, đừng tưởng rằng có thể không đầu không đuôi bỏ xuống câu nói thì rời đi, không nói rõ ràng cũng đừng nghĩ đi. Tráng hán đông nhiên cười quỷ dị, ngu xuẩn, ngạo mạn, tự đại nhân loại, luôn cho là có thể chiến thắng tất cả, thật tình không biết nhân loại chỉ là trên thế giới nhất nhỏ bé bụi bặm. Nói xong, hắn không chút do dự đem họng súng nhắm ngay chính mình cằm. Phanh! Một tiếng súng vang, tráng hán đầu nở hoa, trùng điệp ngã trên mặt đất. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ người na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Thiếp tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 112, bước thoái vị chương 112, bước thoái vị Trần Mặc con ngươi bỗng nhiên co vào, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối phương thế mà không chút do dự, tự sát. Các đội viên cũng hoảng hốt, vô ý thức nhìn về phía Trần Mặc, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt cùng bất an. Trần Mặc khẽ cắn răng, cấp tốc chỉnh lý suy nghĩ, lập tức mặt hướng đám người giải thích nói, hắn bị khống chế. Không hề nghi ngờ, người này cũng nhiễm lên điên cuồng. Đồng thời quân đội trực tiếp điều khiển hắn tới đối phó ta, kết quả phát hiện có người bảo hộ, hắn không cách nào đáp thủ, thế là lựa chọn tự sát. Thông qua loại phương thức này đến cảnh cáo chúng ta. Các đồng bạn, các ngươi nhìn thấy không? Quân đội sợ hãi. Sợ hãi hành động của chúng ta. Chứng minh hành động của chúng ta là hữu dụng, là có thể uy hiếp bọn họ. Chúng ta sẽ không nhận thua, sẽ không bị hù đến, nhất định sẽ đem bọn hắn tìm cho ra, giải quyết cái này phía sau căn nguyên. Lần này rõ ràng lời nói như là một tể cường tâm trầm, nguyên bản bị hù sợ chúng dân trong trấn lần nữa bị nhen lửa đầu trí, trong đám người bộc phát ra trận trận hò hét cùng hô ứng. Nhưng mà, một ngày này hỗn loạn xa chưa kết thúc, thị trấn bên trên lại lần lượt đã xảy ra ba lên kịch liệt sống mái với nhau sự kiện. Phần lớn là bởi vì thân nhân nhiễm lên điên cùng sau, gia thuộc liều chết không muốn để bọn hắn bị mang đi. Thê lương tiếng la khóc, tiếng gầm gừ phẫn nộ cùng lẻ tẻ tiếng súng đan vào một chỗ, làm cho cả thị trấn Jones bao phủ đang khẩn trương cùng bất an bên trong. May mắn là, ngoại trừ đội điều tra viên ngoại, trên trấn chưa lây nhiễm điên cuồng bình thường dân trấn vẫn chiếm đa số. Những người này ở đây trong lúc bất chi bất giác tạo thành một phe cánh, bắt đầu chủ động báo cáo những cái kia giấu giếm người nhà bệnh tình, kháng cự điều tra gia đình. Một loại vi diệu đa số người bạo lực ngay tại tiểu trấn bên trên lặng yên hình thành. Tới màn đêm buông xuống lúc, tính cả một ngày trước phát hiện, tổng cộng tìm ra 23 tên người bệnh. Những người bị bệnh này hàm cái từng cái tuổi trẻ, khác biệt giới tính, không có bất kỳ cái gì rõ ràng quy luật mà theo. Bóng đêm dần dần sâu, tất cả dựa theo hôm qua an bài tiến hành. Trần Mặc tại trong phòng làm sơ nghỉ ngơi, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Phí Lý thở hồng hộc chạy đến tìm hắn, trên mặt viết đầy lo lắng, không xong. Ngài Joseph, nhà lênh lênh tìm tới cửa, muốn chủ nhân ra ngoài. Đốc công không tại, chúng ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Trần Mặc mau chóng lên đường, một bên chạy chậm tiểu biến hỏi, nhà lênh lênh vô duyên vô cớ tìm đến làm gì? Phí Lý nhanh chóng giải thích nói, hôm nay đám kia đỏ cổ không phải tìm cả ngày sao? Bọn hắn không tìm được quân đội căn cứ thí nghiệm, hoài nghi là giấu ở cái khác nông trường ở trong, liền muốn thừa dịp ban đêm vụng trộm tiến vào đi tìm, kết quả bị nhà lênh lênh phát hiện ra cũng bắt lấy. Trần Mặc không khỏi cảm thấy im lặng, là nhóm người kia độc lập hành vi, bọn hắn bắt xử trí chính là, còn tới tìm chúng ta làm gì? Phi Lì gấp đến độ sắc khóc, bọn hắn không nghe a. Nhà Lánh Lánh nhận định là chúng ta chỉ điểm. Đồng thời bọn hắn còn nói chủ nhân một mực chưa từng xuất hiện, hoài nghi chủ nhân xảy ra chuyện, là chúng ta mượn tên tuổi của hắn tại làm sàng làm bậy, không phải chủ nhân ra ngoài gặp bọn họ, không phải bọn hắn không đi. Đột đã có một đoạn thời gian không có trước mặt người khác xuất hiện, hắn bị hoài nghi cũng là bình thường. Kia hai nhà vốn là cùng nhà Hùng Hùng không hợp nhau, bây giờ chúng ta đem chuyện này làm lớn, kia hai nhà không thừa cơ bỏ đá xuống giếng mới là lạ. Trần Mặc bước nhanh đuổi tới đột chỗ nhà gỗ. Ngài Joseph, chủ nhân hắn Phi Lì còn muốn ngăn cản. Không có việc gì, có ta ở đây. Trần Mặc nhường Phi Lì thoải mái tinh thần, chủ động đi vào trong phòng. Nhìn thấy đột sau, Trần Mặc nội tâm không khỏi trầm xuống, cuối cùng biết vì cái gì Phi Lì vừa định ngăn cản. Đột trên bàn tay mọc ra vảy cá. Trần Mặc nếu là đối xử như nhau, đem đột cũng nhốt vào bên ngoài lồng sắt bên trong, nhà Hùng Hùng cao bồi có thể cùng Trần Mặc liều mạng. Trần Mặc rất rõ ràng quyền lực của mình bắt nguồn từ chỗ nào, hắn nhất định phải bảo hộ đột. Ngài Joseph, hôm nay điều tra còn thuận lợi sao? Hùng Hùng đột tại Trần Mặc sau khi xuất hiện, quả nhiên khôi phục thanh tỉnh. Trần Mặc gật đầu nói, vì tăng tốc điều tra tiến độ, ta thành lập một chi đội điều tra, đội điều tra lại hấp dẫn không ít dân chấn tham dự, ta muốn không được bao lâu, chuyện này liền có thể tra ra manh mối. Thường Hực đột lẩm bẩm nói, như vậy cũng tốt a đột tiên sinh, hiện tại nhà Lánh Lánh ở bên ngoài trông coi, nhất định phải gặp ngươi một mặt. Hắn chất vấn ngươi nhiễm lên điên cuồng, nếu là không cách nào bỏ đi hắn lo nghĩ, bất lợi cho chúng ta phía sau điều tra. Đột tiên sinh thở dài nói, tình trạng của ta rất kém cỏi a. Rất kém cỏi, nhưng là chỉ cần ngươi còn có thể nói chuyện, cho dù là bộ dáng này cũng không cần gấp. Trần Mặc chào hỏi Phi Lì tiền đến, giúp đột tiên sinh đổi một bộ quần áo, cách ăn mặc một chút, còn có trên tay che kín. Tại Phi Lì cùng Trần Mặc hai người hợp lực hạ, đột đổi một bộ càng sạch sẽ thể quần áo, đeo lên bao tay che kín vảy cá. Sau đó tại hai người nâng đỡ, mập mạp mà hư nhược Hùng Hùng đột tại một tháng này đến nay, lần đầu đi ra phòng ốc. Mặc dù ngay cả đi đường đều cần nâng, nhưng khi đột đi vào nông trường biên giới, đối mặt mọi người vây xem lúc, thuộc về nông trường chủ uy nghiêm khí thế trong nháy mắt trở về. Lánh Lánh đủ lìm, người thật to gan, thế mà đến chăn chúng ta miệng tới. Đột thanh âm mặc dù suy yếu, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lánh Lánh đủ lìm nhìn thấy Hùng Hùng đột sau, cho mày, tiểu quỷ đốt, ngươi thế mà còn chưa có chết à? Không chết liền tự mình đi ra đi lại, ngươi nhường một ngoại nhân thay ngươi khắp nơi buôn đậu, tính chuyện gì xảy ra? Hùng Hùng đột âm thanh lạnh lùng nói, ta thế nào quyết định mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi còn giáo huấn tới trên đầu ta? Lánh Lánh đủ lìm nói rằng, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi, đừng mơ mơ hồ hồ đem cả đời gia nghiệp đưa đến người ngoài trong tay tiêu xài. Ngươi biết cái này người xứ khác đều làm những gì sao? Mượn tên tuổi của ngươi làm sằng làm bậy. Đủ. Tất cả mọi chuyện đều là ta an bài, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lánh Lánh đủ lìm sai người áp lên đến hai cái bị lột sạch quần áo nam tử, hai người kia tự tiện xông vào ta nông trường, việc này làm như thế nào tính? Đột do hỏi, ngài Joseph, ngươi nhưng có sai bảo bọn hắn làm qua loại sự tình này? Trần Mặc lắc đầu, không có. Mặc dù ta hoài nghi mặt khác hai nhà nông trường khả năng có dấu manh mối, nhưng ta còn không có loại này đảm lượng công nhân khiêu chiến hai vị khác nông trường chủ uy nghiêm. Ngươi nghe được? Hùng Hùng đốt hỏi ngược lại U Lìm một câu, sau đó nói rằng, việc này cứ như vậy, trở về. Trần Mặc tranh thủ thời gian chào hỏi Phi Lì cùng nhau nâng đột trở về. Lánh Lánh U Lìm thấy chuyện không có theo hắn nghĩ phát triển, không khỏi cảm thấy tức giận lên, ai nói tiểu quỷ đột điên rồi. Mau mau cút. Đều cút trở về cho ta. Hai cái này U Lìm ánh mắt âm lanh nói, trực tiếp làm thì ta. Dám đem chủ ý đánh tới chúng ta nhà Lánh Lánh, quả thực không biết sống chết. Hai tiếng súng băng sau, yên lặng như tờ. Hai cỗ thi thể bị vứt bỏ tại trang trại nhà Hùng Hùng lối vào chỗ, không người thu thập. Trần Mặc không khỏi hỏi, tất cả nông trường chủ đều có thể dạng này tùy ý giết người sao? Hiện tại người người đều có súng, các ngươi liền không sợ lọt vào trả thù? Sợ trả thù, chúng ta coi như không được nông trường chủ. Hùng Hùng đột vẻ mặt chuyện đương nhiên nói, không biết nhiều ít người ngấp nghé thổ địa của chúng ta, bảo hộ mảnh đất này, dựa vào là xưa nay không là nhân tử, mà là giết chóc, là hung ác. Nhất định phải nhường mỗi người đều từ đáy lòng sợ hãi chúng ta để cử chuyến hót, bị Hoa Khôi đánh bay sau. Ta cậu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phạm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cậu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phạm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 113 gia tốc dụ phát chương 113, gia tốc dụ phát ngày thứ 6 buổi sáng. Đội điều tra lần nữa tại quảng trường tập kết, nhưng lần này, đội ngũ rõ ràng thưa thất rất nhiều. Có tướng gần 1/3 người không có đúng hạn xuất hiện, một loại dự cảm bất tường tại Trần Mặc trong lòng lan tràn. Lập tức chia ra đi tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trần Mặc hạ lệ. Một lát sau, mấy tên đội viên bị trói gô vực khu vực trở về. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, giống như là si ngốc dường như. Ngài Joseph, bọn hắn cũng điên rồi. Phụ trách sưu tầm đội viên thấp giọng báo cáo. Trần Mặc trầm trọng nhẹ gật đầu. Đây hết thể đều trong dữ liệu, chỉ cần xâm nhập điều tra, tiếp xúc điên cuồng chính là không thể tránh khỏi. Những đội viên này tao ngộ, bất quá là nghiệm chứng phỏng đoán của hắn. Đội viên của chúng ta cho nhốt tại nông trường trong phòng A, bọn hắn vừa lây nhiễm điên cuồng không lâu, trong một ngày phần lớn thời gian đều là thanh tỉnh. Chỉ là vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là phải đối xử như nhau đem bọn hắn tạm thời giam lại. Trần Mặc đem bộ phận này đội điều tra viên đóng lại sau, hôm nay điều tra vẫn như cũ, từng nhà kiểm tra, bảo đảm không buông tha bất kỳ một cái nào. Thẳng tới giữa trưa, Lệ Ổng rốt cục mang theo mua sắm số lớn dưới nước trang bị chạy về, trên xe ngựa chất đầy súng bắn cá, lưới đánh cá, lặn thủy kính cùng áo phao chờ. Trần Mặc cấp tốc đem trang bị cho phân phát xuống dưới, tất cả mọi người phải nghiêm túc luyện tập. Ta không dám hứa chắc những này nhất định cần dùng đến, nhưng một khi cần, chúng ta liền không có luyện tập thời gian. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, mỗi người đều phải thuần thục nắm giữ. Dứt lời, Trần Mặc lại hướng Lệ Ổng dặn dò nói, lập tức tìm người kiến tạo một cái bể bơi, ít ra dài 100 thước, 4 mét sâu. Tốc độ phải nhanh, tiền không là vấn đề. Tốt, ta lập tức căn bài. Lệ Ổng lại vội vàng chấp hành kế tiếp nhiệm vụ. Trần Mặc nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, trong lòng dâng lên một hồi cảm giác cấp bách, hắn không biết rõ, thời gian là không còn kịp. Ngày thứ 6 rất nhanh kết thúc. Quân đội căn cứ thí nghiệm vẫn là không có bị tìm tới. Nhiễm lên điên của người bệnh thì gia tăng tới 32 người. Trần Mặc danh vọng thì hiếm thấy tăng lên 2 điểm. Tỷ lệ lớn là hắn biết Văn Chương rốt cục bắt đầu thu được chú ý, nắm giữ nhóm đầu tiên độc giả trung thực. Tại lập tức thời đại này, về đồ kỹ thuật còn không có đại hành kỳ đạo, mọi người cơ hồ ngầm thừa nhận ảnh chụp là không làm được giả, bởi vậy đối Trần Mặc phát ra tới ảnh chụp và Văn Chương đều tin tưởng không nghi ngờ. Ngày thứ 7, bị phát hiện người bệnh số lượng gia tăng tới 35 người. Nhốt tại lồng sắt bên trong người bệnh thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại, lên án hành vi của bọn hắn vô nhân đạo. Cũng hoàn toàn chính xác, Trần Mặc đem người nhốt ở trong lồng, ăn uống ngủ nghỉ đều ở phía trên, bọn hắn nếu là ở vào ngẩn người dưới tình huống, có lẽ đối với chuyện này không có ý kiến, chỉ khi nào tỉnh táo lại, đối mặt loại này ác liệt hoàn cảnh, vậy thì tương đối hành hạ. Bất quá Trần Mặc cũng không có vì vậy mà mềm lòng đem người đem thả, hắn biết rõ những người này nhất định phải tập trung quản thúc lên. Ngày thứ 8, bể bơi cuối cùng đẩy nhanh tốc độ chế tác đi ra. Trần Mặc sai người tại trong ao để vào số cá, sau đó tổ chức đội điều tra viên thay phiên xuống nước huấn luyện. Rất nhanh hắn liền phát hiện, những này đất liền xuất thân dân chấn cơ hồ đều là vịt lên cạn, đừng nói dưới nước tác chiến, liền cơ bản nín thở cùng trong nước mở mắt cũng thành vấn đề. Ngày thứ 9, người bệnh số lượng không có tiến một bước mở rộng. Chỉ là bị bắt lại người bệnh, mỗi ngày thân thể của bọn hắn đều đang phát sinh biến hóa, trên người bọn họ vảy cá từ từ tăng nhiều, đã đại đa số người hoàn toàn dị hóa. Hùng Hùng Lệ Ổng không khỏi lo âu hỏi, "Ngài Joseph, ngươi nói chỗ kia căn cứ, bọn hắn cũng đã gần muốn đem toàn bộ thị trấn Jones lật khắp, từ đầu đến cuối tìm không thấy. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt?" Trần Mặc nhìn chăm chú lồng sắt bên trong những cái kia hoàn toàn dị hóa ngư nhân, chậm rãi nói rằng, "Ta cũng không lo lắng tìm không thấy, hoàn toàn bệnh vảy cá hóa người, bọn chúng biết mục đích ở nơi nào." Lồng sắt bên trong đã có không ít người hoàn toàn bệnh vảy cá hóa, nếu như đem bọn hắn phóng xuất, bọn hắn có lẽ sẽ tự động đi tìm mục đích. Lệ Ổng hỏi, "Thật là, nếu như bọn hắn biết chúng ta đang truy tung, sẽ còn bại lộ căn cứ vị trí sao?" Trần Mặc nói rằng, "Ta cảm thấy bọn hắn sẽ khắc chế không được đi tìm, mặt khác, cao bồi bên trong cũng có người nhiễm lên điên cuồng. Nếu như ngươi đối cao bồi có tuyệt đối tín nhiệm, có lẽ có thể nhường cao bồi rộ ẹn sần sao?" Lệ Ổng trong nháy mắt liền biết Trần Mặc nói tới ai, "Ngài Joseph, ngươi có biện pháp, cứ nói đừng ngại." Trần Mặc nói rằng, "Rộ ẹn sần mặc dù nhiễm lên điên cuồng, nhưng hiện tại lại khác đều có thể bảo trì lý trí. Có lẽ hắn hoàn toàn vậy cá hóa sau, cũng có thể giữ lại lý trí, đồng thời trợ giúp chúng ta tìm tới căn cứ. Ngài Joseph có ý tứ là gia tốc hắn điên cuồng, nhường hắn dị biến. Cụ thể cách làm?" Trần Mặc mặt lộ vẻ khó xử nói, "Ta không thể nói. Một khi phạm sai lầm, ta chính là hại chết các ngươi cao bồi tội nhân." Lệ Ổng đông nhiên quỳ trên mặt đất, "Van xin ngài, ngài Joseph, chủ nhân không có bao nhiêu thời gian, mặc kệ là biện pháp gì đều tốt, ta đều nguyện một mình gánh chịu." Trần Mặc ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng nói, "Gia tốc điên cuồng phương pháp xử lý kỳ thật rất đơn giản, những ngày này bị chúng ta bắt được trong sân rộng bệnh hoạn, ngươi không có phát hiện lần phiến tăng trưởng tốc độ tăng nhanh sao? Đem bọn hắn trưởng kỳ đưa thân vào trong hắc ám, điên cuồng lây nhiễm tốc độ liền sẽ tăng tốc. Thì ra đây mới là ngài Joseph chân chính mục đích. Ta sẽ để cho rổ ẹn sân chờ trong bóng đêm, nhưng vẫn là không đủ nhanh. Mong muốn tiến một bước tăng thêm tốc độ, vậy thì phải trừ bỏ lân phiến." "Ta đã biết." Trần Mặc chuyện nên làm đã làm xong. Lệ Ổng đơn độc tìm tới rổ ẹn sân, hai người không biết rõ hàn huyên cái gì, cuối cùng đạt thành ý kiến nhất trí. Ngày thứ 10, Trần Mặc vẫn tại chuẩn bị đội điều tra dưới nước tác chiến huấn luyện. Ngày thứ 11, huấn luyện vẫn như cũ. Ngày thứ 12, Lệ Ổng đội vàng tìm tới Trần Mặc, đem hắn dẫn tới trên trấn phòng khám bệnh. Rổ ẹn sân nằm ở trên giường bệnh, hắn lựa chọn bản thân hy sinh. Giờ phút này đã toàn thân mọc đầy vảy cá, trong mắt nô lên, thậm chí liền đầu đều biến thành nhọn, đã cơ hồ hoàn toàn vảy cá hóa. Lệ Ổng nói rằng, "Ngài Joseph, hắn sau khi tỉnh lại, vô luận như thế nào cũng muốn gặp ngươi một mặt." Trần Mặc đến gần giường bệnh, Joenson phí sức mở mắt ra. Joenson nhìn thấy Trần Mặc sau, tốn sức nói, "Ngài Joseph, ngài nắm giữ lực lượng thần bí, ta không biết rõ có thể hay không củng cố lực lượng kia đối kháng tới cuối cùng, nếu như ta không cách nào thành tỉnh tới cuối cùng, hy vọng ngài nhất định phải bảo vệ tốt chủ nhân ta biết. Căn cứ vị trí ở nơi nào, ngươi biết sao?" "Thật có lỗi, ta còn không biết. Nhưng là cũng nhanh nhất định phải chịu đựng, có ta trở tại bên cạnh ngươi." Bác sĩ đi tới, mắt nhìn trên giường bệnh Joenson, lắc đầu thở dài nói, "Ngài Joseph, vì điều tra, các ngươi thật sự tình gì đều làm ra được à?" Trần Mặc ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Joenson, không tra ra trận tướng, chuyện này vĩnh viễn không cách nào giải quyết. "Điều tra ra liền nhất định có thể giải quyết sao? Có lẽ các ngươi truy cầu căn bản sẽ không có kết quả." Trần Mặc tại giường bệnh bên cạnh ngồi xuống, chờ đợi Joenson hoàn thành lộ sắc cuối cùng, đang theo đuổi chân tướng trên đường, ta chưa từng trước tiên nghĩ thất bại. Hiện tại, để chúng ta an tĩnh chờ đợi A để cử chuyến hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 114, hướng sợ hãi khuất phục chương 114, hướng sợ hãi khuất phục trong phòng khám, ba người lâm vào làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Hùng Hùng Lệ Ông đột nhiên đứng người lên, nói rằng, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Bác sĩ đưa mắt nhìn Lệ Ông rời đi, sau đó đưa mắt nhìn sang Trần Mặc, trong giọng nói mang theo phẫn nộ, lúc đầu không có nhiều người như vậy xảy ra chuyện, đều là bởi vì ngươi khư khư cố chấp, mới khiến cho càng ngày càng nhiều người bị lây nhiễm. Ngươi căn bản không quan tâm thị trấn Jones, ngươi chỉ là vì thỏa mãn mình tò mò, vì thăm dò phía sau trận tướng, tổn hại tất cả mọi người chết sống. Trần Mặc lộ ra một tia vẻ khó hiểu nói, thật là kỳ quái. Trước đó ngươi không phải còn ủng hộ ta điều tra sao? Ta thật điều tra, ngươi lại tới oán trách ta tới. Ngươi biết rõ điều tra đi gặp dẫn đến lây nhiễm điên cuồng, nếu như chính ngươi điều tra, coi như xảy ra chuyện cũng dừng ở ngươi một người. Có thể nhưng ngươi đem nhiều như vậy người vô tội liên lụy vào. Ngươi có bị bệnh không? Đây vốn chính là các ngươi thị trấn Jones chuyện, để cho ta mạo hiểm, các ngươi thị trấn Jones dân chấn lại muốn không đếm xỉa đến. Không cảm thấy quá mức sao? Ngươi đã cảm thấy là thị trấn Jones chuyện, ngươi vì sao cần phải thò một chân vào? Ta hám lợi, mong muốn điều tra ra trận tướng, một lần hành động thành danh. Nói như vậy ngươi hài lòng sao? Bác sĩ dừng lại một hồi, đối với Trần Mặc thẳng thắn cảm thấy kinh ngạc, lập tức tiếp tục chỉ trích nói, ngươi còn đem bọn hắn cho cầm ra đến, cố ý để bọn hắn bạo lộ ra, để bọn hắn ban đêm không cách nào chờ ở trong phòng, gia tốc bệnh tình của bọn hắn chuyển biến xấu. Trần Mặc lắc đầu nói, ngươi nói như vậy, ta không phủ nhận, nhưng không phải ta mục đích chủ yếu. Như là đã biết, bọn hắn có thể bị khống chế, bỏ mặc bọn hắn tự do, là đối chúng ta tự thân không chịu trách nhiệm. Nói dối. Nếu như ngươi chỉ là vì quán thúc bọn hắn, không cần thiết đem bọn hắn bại lộ tại trong hắc ám. Bệnh tình đã không cách nào nghịch chuyển, bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ trở thành địch nhân. Mà bọn hắn trước mắt còn bảo lưu lấy nhân loại bộ dáng, như thật xảy ra chuyện, những người khác sẽ sinh ra lòng chắc ẩn. Ta đem bọn hắn toàn bộ bại lộ tại công chúng trước mặt, làm cho tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy bọn hắn dần dần không phải người quá trình, chính là vì bài trừ mọi người nội tâm thương hại. Đợi đến không thể không động thủ thời điểm, có thể khiến cho đại gia thiếu chút do dự. Bác sĩ nhìn chăm chú lên trước mắt cái ánh mắt này từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước thanh niên, nội tâm lại dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Hắn dãy dụa hồi lâu, rốt cục thẳng thắn, lúc trước tập kích các người, cũng không phải là cái gì người trong quân đội. Trần Mặc ánh mắt quét về phía bác sĩ, dừng lại sau khi, nói rằng, là ngươi cùng hành chính quan đám người kia liên thủ đúng không? Ngươi thế nào? Biết đến. Bác sĩ kinh ngạc vô cùng. Đám kia kẻ tập kích, cùng ngày độc chết ngựa, lại mê choáng nhà Hùng Hùng cao bồi, về sau ta tất cả hành động, bọn này kẻ tập kích đều không tiếp tục xuất hiện. Nếu như là quân đội gây nên, tại tiến một bước đem tin tức tiết lộ ra ngoài thời điểm, liền nên xuất hiện đem ta, thậm chí đem toàn bộ thị trấn Jones người biết chuyện toàn bộ giải quyết. Trần Mặc cũng không kinh ngạc, vểnh lên chân bắt chéo, ngữ khí bình tĩnh phân tích nói, loại bỏ quân đội, như vậy lúc trước kẻ tập kích thân phận kỳ thật cũng không khó đoán. Không ở ngoài chính là còn lại nhà lãnh lãnh, nhà một mục, hoặc là hành chính quan. Bác sĩ ngươi cũng ở trong đó, là để cho ta hơi hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy ngươi vì cái gì cũng không làm? Trần Mặc vượt lên trước một bước hồi đáp, ta hoài nghi các ngươi sở dĩ muốn ngăn cản điều tra, tỷ lệ lớn là hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, các ngươi ý thức được phía sau đồ chơi khủng bố đến mức nào, đánh mất đối kháng dũng khí, tựa như hành chính quan đồng dạng, hắn hẳn là thị trấn Jones sớm nhất tham dự điều tra, hơn nữa biết đến nhiều nhất người. Hắn lựa chọn bày nát, chính là bởi vì biết, mỗi một cái xâm nhập điều tra người đều nhiễm lên điên cuồng, cho rằng cái này phía sau căn nguyên là không thể chiến thắng. Các ngươi có loại tư tưởng này, cũng không thể trách các ngươi, nhân loại trước mắt đối với thế giới hiểu rõ còn quá ít, có quá nhiều chưa giải nan đề. Thị trấn Jones trước sau gặp các loại thiên tai nhân họa, thứ nào lại là nhân loại có thể giải quyết đâu? Một trận thiên hoa, một trận ôn dịch, uống thuốc vô dụng, cầu thần bái Phật như thế vô dụng. Các ngươi có khả năng làm chỉ có cực mệnh, cầu nguyện chính mình không bị lây nhiễm, cầu nguyện mình có thể sống sót. Làm sợ hãi không cách nào tiêu mất thời điểm, các ngươi tùy tiện tin vào giáo đình hoang đường chi tử, dùng thiêu chết nữ vu đến chuyển di nội tâm sợ hãi. Tri thức càng thiếu thốn, nhân loại liền càng dễ dàng đem không hiểu sự vật quy tội như quỷ xa thần, tiến một bước phóng đại sợ hãi, cuối cùng lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng. Cái nguyên nhân thứ hai, ta hoài nghi trong các ngươi có người là hấp thụ phía sau màn, lại hoặc là nói, hoàn toàn nghe lệnh của phía sau thế lực thần bí. Trần Mặc đứng người lên, khẽ thở dài một hơi, ta càng hy vọng các ngươi là cái sau, ta trong khoảng thời gian này cũng không phải là cái gì cũng không làm. Ta hy vọng các ngươi có thể có hành động, mặc kệ là ta ngược đãi đám kia vậy cá người bệnh, vẫn là ta mua sắm đến dưới nước tác chiến trang bị. Ta chính là mong muốn kích thích các ngươi động thủ, muốn tìm được các ngươi thực tế e ngại sự vật. Có thể trước mắt xem ra, ngoại trừ ngươi nhịn không được tự bạo bên ngoài, những người khác vẫn là thờ ơ. Bác sĩ lắc lắc đầu nói, vậy ngươi thất vọng, chúng ta là cái trước, đơn thuần chỉ là bởi vì sợ hãi, không nguyện ý cùng lực lượng sau lưng đối kháng. Ít nhất phải biết đối thủ của chúng ta là ai a. Dẫn đến đây hết thể kẻ đầu sỏ. Đáp án liền bày ở trước mắt, chỉ cần tìm được cái chỗ kia, mọi thứ đều có thể giải quyết dễ dàng. Đã như vậy tùy ngươi đi. Thời gian đang trầm mặc chung trôi đi. Trên giường bệnh rồ ẻn sần ngay tại xảy ra đáng sợ biến hóa. Đầu của hắn mắt trần có thể thấy chuyển hóa thành đầu cá hình dạng, toàn thân bị tinh mịn vảy cá bao trùm. Đồng nhiên, kia đối nô ra con ngươi màu xanh lam đột nhiên mở ra. Rồ ẻn sần trần mặc khẩn trương dò hỏi. Rồ ẻn sần đột nhiên theo trên giường bệnh ngồi dậy, động tác chi nhanh nhẹn cùng lúc trước ốm yếu bộ dáng hình thành dọa người tương phản. Trần Mặc tay lặng yên không một tiếng động đầu vào súng lục cổ xoay, để phòng bất chắc. Johnson quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, lập tức sờ lên mặt mình, khi hắn nhìn thấy chính mình cặp kia bao trùm lấy lân phiến bén nhọn bàn tay lúc, cứ việc đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là bị hình dạng của mình giật nảy mình. "Johnson, ngươi còn tốt chứ?" Trần Mặc cẩn thận dò hỏi. Johnson lăng thần một hồi lâu, thật vất vả tiếp nhận sảng khoái dưới sự thật, chậm rãi mở miệng nói, "Ta biết ở nơi nào." Trần Mặc đứng người lên, "Kia đi thôi, vất vả ngươi." Johnson không nói tiếng nào theo trên giường bệnh đi xuống, trực tiếp rời đi phòng khám bệnh. Phía ngoài Lệ Ông nhìn thấy hắn bộ dáng, đầu tiên là dọa đến lui lại một bước, lập tức cố giả bộ chấn định mà hỏi thăm, "Ngươi còn tốt chứ?" Johnson không có trả lời, cũng không có phản ứng Lệ Ông, tiếp tục hướng phía trước đi lại. Mấy tên dân chấn thấy được bộ dáng này Johnson bên ngoài đi lại, ngăn không được thét lên hò hét lên. Trần Mặc tranh thủ thời gian hướng Lệ Ông dặn dò nói, lập tức triệu tập tất cả đội điều tra người tới. "Nhanh, đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm." Chương 115, trong nước chạy trốn chương 115, trong nước chạy trốn thị trấn Jones thế lực khắp nơi cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, không chỉ là đội điều tra thành viên, liền ngày bình thường đối với chuyện này nắm quan sát thái độ chúng dân trong trấn cũng kìm nén không được hiếu kỳ, nhao nhao gia nhập chi này càng ngày càng đội ngũ khổng lồ. Đại gia có thứ tự đi theo Johnson sau lưng, hướng phía cái kia tìm kiếm nhiều ngày nhưng thủy chung không có kết quả thần bí vực xuất phát. Johnson đi vào phía sau núi, một đường tiến lên. Người đứng phía sau không khỏi xì xào bàn tán thảo luận, phía sau núi tất cả đều là nham thạch, chúng ta lục soát nhiều như vậy khắp, liền sơn động đều không tìm được, làm sao có thể cất giấu cái gì căn cứ quân sự? Xem bọn hắn mặc áo phao, cầm súng bắn cá dáng vẻ mới có thể cười đâu. Nơi này liền đầu ra dáng dòng suối đều không có, chẳng lẽ muốn ở trong khe đá bắt cá không thành? Johnson tại một mảnh tre kín thạch tháp đất trống trước dừng bước lại. Nơi này là dân bản địa trấn Hồn Đài. Lệ ổng tại Trần Mặc bên người thấp giọng giải thích nói, "Trấn Hồn Đài, kỳ thật chính là bãi tha ma. Năm đó dân bản địa bị tàn sát sau đều chôn ở chỗ này, thế hệ trước dân trấn tổng lo lắng bọn hắn oan hồn sẽ trở về báo thù, liền xây những này thạch tháp, muốn định viễn trấn áp lại những cái kia oán hận." Đúng lúc này, Johnson bỗng nhiên động. Hắn đi đến thạch tháp quần trung ương, hai tay đột nhiên phát lực, đẩy ngã trong đó một tòa cao lớn nhất thạch tháp. Đá vụn lăn xuống trong nháy mắt, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động, một vết nứt chậm rãi mở ra. Khe hở bên trong đen nhánh vô cùng, cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể nghe được từ đó truyền đến tiếng gió vun vút, không gian bên trong chỉ sợ không nhỏ. Johnson không chút do dự thả người nhảy vào khe hở, phía dưới liền một tia rơi xuống đất tiếng vang đều không có truyền đến, hắn cứ như vậy bị hắc ám hoàn toàn thôn vệ. Trần Mặc nói rằng, mục đích đang ở trước mắt. "Các minh đệ, dây thừng chuẩn bị kỹ càng, chúng ta chuẩn bị hạ xuống." Đội điều tra viên môn cấp tốc mở ra trước đó chuẩn bị lưới đánh cá, đem dây lưới bệnh thành to dài dây thừng. Cái thứ nhất đội viên buộc lên dây thừng chậm rãi hạ xuống lúc, Trần Mặc đặc biệt yêu cầu hắn duy trì liên tục gọi hàng lấy xác nhận an toàn. Nhưng mà vừa xuống dưới không đến 5 mét, trên mặt đất đám người liền phát hiện tiếng la im bặt mà dừng. Làm đội viên bị kéo lên lúc, hắn lại khăng khăng chính mình một mực tại la lên. Trần Mặc cau mày, chỉ huy tiếp tục hạ xuống dây thừng đặt vào chừng 15 mét lúc đống nhiên chợt nhẹ, dường như người phía dưới bỗng nhiên biến mất đồng dạng. Vì tăng tốc tiến độ, bọn hắn lại chế tác càng nhiều dây thừng. Trần Mặc hít sâu một hơi, chính mình cũng gia nhập vào hạ lạc đội ngũ ở trong. Theo thân thể trong bóng đêm chậm rãi chìm xuống, hắn cảm thấy nhiệt độ tại kịch liệt hạ xuống, trong không khí kia cố mùi cá tanh càng ngày càng đậm. Bốn phía thủy chung là một mảnh đậm đến tan không ra hắc ám, thẳng đến hai chân của hắn rốt cục chạm đến một loại nào đó chất đất mà mềm mại mặt đất. Làm dầu hỏa đèn được thắp sáng sau, mờ nhạt vầng sáng dần dần chiếu sáng cái này không gian dưới đất. Các đội viên tản mát tại cách đó không xa, dưới chân là tế nhuyễn đất cát, mà trước mặt thì là một mảnh nhìn không thấy bờ đen nhánh thủy vực. "Johnson đâu?" Trần Mặc dò hỏi. Mọi người đều là mở mịt lắc đầu. Nhất định là tiến vào trong nước. Trần Mặc nói, ngồi xổm người xuống kiểm tra bãi cát. Ngay tại Trần Mặc thăm dò hoàn cảnh lúc, càng nhiều đội điều tra viên cùng tò mò dân chấn lục tục đi xuống, cuối cùng 45 người tụ tập tại này quỷ dị không gian ở trong. Đội điều tra viên môn giúp lẫn nhau mặc hảo thủy hạ trang bị, tại Trần Mặc chỉ huy hạ từng nhóm vào nước. Cứ việc trải qua huấn luyện, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể ở trong nước nín thở 30 giây tả hữu. Trần Mặc chờ đợi chỉ chốc lát, phát hiện vào nước đội viên đều vô sự sau, tự mình dẫn đầu chui vào. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, theo lặn xuống chiều sâu gia tăng, trung quanh trên vách đá phát sáng cỏ xỉ rêu càng ngày càng sáng, đem dưới nước thế giới chiếu lên có thể thấy rõ ràng. Theo hắn không ngừng tiến lên, cảnh tượng trước mắt nhường hắn ở trong nước kém chút sợ, đại lượng ngư nhân như là xác chết trôi giống như nhẹ nhàng trôi nổi ở trong nước, bọn chúng duy trì quỷ dị đứng im, dường như rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Một gã tuổi trẻ đội viên bị cái này dọa người cảnh tượng dọa đến sập nước, bối rối trốn về mặt nước. Trần Mặc giơ lên súng bắn cá, cảnh giác nhắm chuẩn phía trước. Đúng lúc này, một bộ cách bọn họ gần nhất ngư nhân bỗng nhiên mở ra màu lam dựng thẳng đồng, đột nhiên hướng bọn hắn vọt tới. Đội điều tra viên môn cuốn quýt phóng ra giáo săn cá, chỉ có hai phát bắn trúng mục tiêu, còn lại đều thất bại. Bị bắn trúng ngư nhân tại dưới nước hét thảm một tiếng, trong chốc lát, tất cả đứng im ngư nhân nhao nhao mở mắt. Bọn chúng ở trong nước nhanh nhẹn đến đáng sợ, trong nháy mắt liền bơi tới đội viên bên người. Trần Mặc trơ mắt nhìn xem một gã đội viên bị ngư nhân bắt lấy, lợi chảo tùy tiện xé rách áo phao, máu tươi cấp tốc ở trong nước tràn ngập ra. Tại trận này dưới nước chiến đấu bên trong, huấn luyện không đủ nhân loại hoàn toàn ở thế yếu, bọn hắn đã thành bị đi săn đối tượng. Trần Mặc toàn lực hướng bên bờ bơi đi, siêu cường cảm chi nhường hắn phát giác được sau lưng có ngư nhân ngay tại nhanh chóng tới gần. Đầu hắn cũng không trở về hướng sau bắc cỏ, giáo săn cá tinh chuẩn đâm thủng người truy kích bà bay, nhưng đầu thương cũng bị kẹt tại đối phương xương cốt bên trong không cách nào rút ra. Thừa dịp ngư nhân giãy giụa trong nháy mắt, Trần Mặc quả quyết vứt bỏ thương tiếp tục đảo vòng. Lại một con cá người theo bên cạnh đánh tới, bén nhọn móng tay suýt nữa vạch phá cổ họng của hắn. Trần Mặc quay người huy quyền, nhưng ở trong nước một kích này mềm yếu bất lực. Ngư nhân tùy tiện bắt hắn lại cổ tay, mở ra che kín răng nanh huyết buồn đại khẩu. Ngay tại răng nhọn sắp cắn xuống sát na, một thân ảnh khác đội sông mà đến, đem kẻ tập kích mạnh mẽ phá tan. Hai cái ngư nhân ở trong nước kịch liệt chiến đấu. Trần Mặc lập tức nhận ra cứu hắn chính là ai, Johansson. Đã hoàn toàn dị biến, Johansson ở trong nước phát ra mơ hồ thanh âm, "Ngài Joseph, mau trở về. Chúng ta căn bản là không có cách chiến thắng. Ngài có thể để chúng ta bảo trì thanh tỉnh, bang bang chủ người, nhất định phải chạy đi." Trần Mặc liều mạng bơi về bên bờ, nhặt lên không có đưa đến dưới nước xiên cá cùng súng lục cổ xoay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cuối cùng chỉ có 10 người thành công trở về trên bờ, chưa tỉnh hồn thở hổn hển. Đúng lúc này, trên mặt nước bỗng nhiên hiện lên vô số đầu cá, màu lam dựng thẳng đồng trong bóng đêm lóe hàn quang, đồng loạt tiếp cận trên bờ đám người. Trần Mặc không chút do dự giơ súng sạc kích. Phanh, 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 phanh. 6 tiếng súng vang, 6 cái đầu cá ứng thanh nổ tung, ám lam sắc huyết dịch cùng óc rơi xuống nước ở trên mặt nước. Ngay tại Trần Mặc đổi đạn khoảng cách, ngư nhân cấp tốc lẻn về trong nước. Địch nhân ngay tại dưới nước, đánh bại bọn hắn, thị trấn Jones nguy cơ có thể tự hóa giải. Đại gia làm tốt trưởng kỳ tác chiến chuẩn bị, ta đi lên tìm cứu binh. Trần Mặc hô to lấy cho cái khác đội viên của vũ. Hắn cương trảo ở dây thừng, trong nước ngư nhân liền nhảy lên bờ đến khởi xướng tấn công mạnh. Trần Mặc làm sơ do dự, bung ra dây thừng nhảy về mặt đất, gia nhập trong chiến đấu. Trần Mặc tại siêu cường cảm chi gia trì, cùng kinh khủng sức tính toán trợ giúp hạng, có thể nói là thần thương thủ, tờ bắn phạm vi bên trong bách phát bách trúng, mỗi một súng nổ đầu. Đội điều tra thành viên cũng nhiều là dùng thương hảo thủ, ngư nhân cứ việc tố chất thân thể hơn xa tại bọn hắn những người bình thường này, có thể đối mặt súng ống, vẫn là hơi kém một chút. Một trận thảm thiết chiến đấu dưới đất không gian triển khai. Ngư nhân che giả măng mọc mà dâng lên bờ, một gã đội viên tại đổi đạn lúc bị ngư nhân bổ nhào. Một đội viên khác ý đồ dùng xiên cá chống cự, lại bị mấy cái ngư nhân đồng thời vây công. Kịch liệt tiếng súng dưới đất không gian vang vọng thật lâu. Đến lúc cuối cùng một tiếng súng vang tiêu tán lúc, không còn ngư nhân theo trong nước xuất hiện, mà đội điều tra cũng chỉ còn lại 3 người may mắn còn sống sót. Chân mắc thở hổn hển, súng lục cổ xoay nòng súng còn tại nóng lên. Nhìn qua quay về bình tĩnh mặt nước, biết trận chiến đấu này xa chưa kết thúc. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 116, Vĩnh Hằng Yên Tĩnh chương 116, Vĩnh Hằng Yên Tĩnh Trần Mặc ngắm nhìn một phía, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là cảnh tượng thê thảm. Bọn hắn 45 người xuống tới, cuối cùng chỉ sống còn lại 3 người bọn hắn. Trận chiến đấu này thảm thiết trình độ vẫn là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Sống sót 2 người, sống sót sau 2 nạn tâm tình rất phức tạp quấn quanh ở bọn hắn trong lòng. Nhìn qua xung quanh thi thể đầy đất, có bọn hắn đồng bạn, cũng có ngư nhân, một người trong đó nhịn không được nước mắt ảo ảo rơi xuống. Trần Mặc lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này, nội tâm lại tỉnh táo dị thường. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, phân tích thế cục trước mắt. Chúng ta phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Trần Mặc thanh âm phá vỡ trầm mặc, tỉnh táo đến gần như tan cốc, trông cậy vào một đám cơ hồ không thông thủy tính người, tại mấy ngày ngắn ngủi huấn luyện sau liền có thể chiến thắng những này dưới nước sinh vật, bản thân cái này chính là ảo tưởng không thực tế. Hắn đi đến mép nước, cẩn thận quan sát lấy kia phiến đen nhánh thủy vực, ta sẽ đem nơi này tất cả đem ra công khai. Không chỉ là thị trấn Jones cư dân, ta muốn để toàn thế giới đều biết nơi này tồn tại. Nhân loại lòng hiếu kỳ cùng tham lam sẽ thúc đẩy vô số người đến đây, nhà mạo hiểm, nhà khoa học, quân đội. Ta cũng không tin, nghiên toàn nhân loại chi lực còn không giải quyết được cái này dưới mặt đất xào huyệt. Trần Mặc làm ra quyết định kỹ càng sau, tranh thủ thời gian nắm lên dây thừng một đường đi lên trên leo lên. Phía trên người quan sát được dây thừng bị kéo động, cũng giúp đỡ kéo một cái, Trần Mặc không bao lâu liền một lần nữa bỏ lại tới trên mặt đất. Một gã lưu thủ đội điều tra viên đội vàng tiến lên nâng, "Ngài Joseph, các ngươi xuống dưới sau, cái khe kia thế mà bắt đầu chậm rãi khép lại. Chúng ta thử đẩy ngã càng nhiều thạch tháp, nó mới một lần nữa mở ra." Trần Mặc chú ý tới khe hở biên giới thổ nhưỡng đúng là cực kỳ chậm rãi di động, tựa như là có sinh mệnh giống như tại bản thân chữa trị. Đúng lúc này, Lãnh Lãnh Vũ Lẩm, nhà một đại biểu cùng hành chính quan đồng loạt xuống tới. Lãnh Lãnh Vũ Lẩm hỏi, "Người sứ khác, phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì?" Trần Mặc sờ lên chính mình ướt đẫm quần áo, ngư nhân xào huyệt ngay tại phía dưới, bọn chúng hướng chúng ta phát khởi công kích, hắn nói chuyện đồng thời, may mắn còn sống sót 2 người cũng nắm lấy dây thừng bỏ trở về. Chỉ còn lại 3 người chúng ta còn sống, những người khác bị ngư nhân giết chết. Trần Mặc giống giận nói, "Mong muốn sống sót, chúng ta nhất định phải phản kích, đem dưới đáy hoàn toàn thành công." "Đại gia, các ngươi không muốn rời đi chính mình thị trấn, từ đây ly biệt quê hương a. Đi tìm giúp đỡ, triệu tập tất cả lực lượng, nhất định phải phá hủy dưới đáy cái hố, thị trấn Jones mới có thể khôi phục trước kia bình tĩnh." Dứt lời, Trần Mặc cấp tốc chạy trở về. Sau khi trở về, hắn đã không còn giữ lại chút nào. Hắn kỹ càng miêu tả thị trấn Jones phát sinh tất cả, theo lúc đầu địa minh sự kiện, tới bệnh bảy cá lan tràn, lại đến dưới mặt đất cái kia kinh khủng ma thần kỳ dưới nước thế giới. Thị trấn Jones ngay tại phát sinh, có lẽ là nhân loại tiến hóa trong lịch sử một lần trọng đại chuyển hướng. Những này được xưng là ngư nhân sinh vật, cho thấy làm cho người sợ hãi than thích tướng tính, bọn chúng không chỉ có nắm giữ thân thể mạnh hơn tố chất, kinh người tự lành năng lực, trọng yếu nhất là có lưỡng cư sinh tồn năng lực. Theo ta điều tra xâm nhập, ta hoài nghi ngư nhân chỉ sợ là một loại cao cấp hơn nhân loại tiến hóa hình thái, bọn hắn không chỉ có nắm giữ thân thể mạnh hơn tố chất, ưu tú tự lành năng lực, mấu chốt nhất là nắm giữ lưỡng cư sinh tồn năng lực. Ngẫm lại xem, chúng ta sinh hoạt thế giới này, vượt qua 70% diện tích bị thủy vực bao trùm. Nếu như nhân loại có thể thích ứng dưới nước sinh hoạt, chúng ta không gian sinh tồn sẽ đạt được trước nay chưa từng có mở rộng. Cái này có lẽ chính là nhân loại thực sự trở thành địa cầu chúa tể mấu chốt một bước. Ta lớn mật phỏng đoán, cái hiện tượng này phía sau khả năng ẩn giấu đi càng thêm sâu xa bí mật, liên quan tới khởi nguồn của sự sống, liên quan tới vĩnh sinh khả năng, thậm chí là liên quan tới vũ trụ trung cực chân tướng. Hiện tại, ta cần trợ giúp. Ta cần toàn thế giới ưu tú nhất nhà khoa học, to gan nhất nhà thám hiểm, nhất có thấy xa người đầu tư lại tới đây, cộng đồng để lộ khả năng này cải biến vận mạng loài người bí mật. Trần Mặc tận lực làm giảm bớt sự kiện kinh khủng sát thái, ngược lại cường điệu tiềm ẩn nghiên cứu khoa học giá trị cùng kinh tế lợi ích. Hắn biết, sợ hãi có thể sẽ để cho người ta lùi bước, nhưng tham lam cùng tò mò tâm lại có thể thúc đẩy mọi người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Thiên văn chương này một khi tuyên bố, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, không biết bao nhiêu người sẽ liên tục không ngừng mà vào tới, mong muốn thăm dò liên quan tới tiến hóa cùng định sinh bí mật. Văn chương gửi đi sau, Trần Mặc thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, hắn có thể làm chỉ có chờ. Nhà hùng hùng cao bồi một cái đều chưa có trở về, tất cả đều khoác lên trong động. Trần Mặc đối với cái này tiếc hận không thôi. Hắn đi vào đột gian phòng, phát hiện vị này nông trường chủ trạng thái so trước đó càng thêm hỏng bét. Đột trên tay vảy cá đã lan tràn tới cánh tay, hô hấp của hắn yếu ớt mà gấp rút, cả người giống như là bị rút khô sinh mệnh lực. Nghe xong Trần Mặc tự thuật, đột lâm vào thời gian dài trầm mặc. Trong phòng chỉ có hắn thô trọng tiếng hít thở cùng lò sưởi trong tường bên trong tuổi thiêu đốt đôn đốt âm thanh. Đột lẩm bẩm nói, đều là mệnh a, là bọn hắn vận khí cùng không có thực lực, về không được, đều là mệnh a. Trần Mặc an ủi, đột tiên sinh, lại kiên trì nhiều mấy ngày, chờ trợ giúp tới. Chuyện này chẳng mấy chốc sẽ nên đón kết thúc. Ta bắt đầu nằm mơ. Đục đống nhiên nói rằng. Trần Mặc mở người. Đục ánh mắt phiêu hốt nói, ta bắt đầu nằm mơ, ngài Joseph. Ở trong mơ, ta được đưa tới vùng biển kia. Tất cả thống khổ đều biến mất. Ta không còn là cỗ này suy yếu, vô dụng thể xác, không còn cần người khác chiếu cố mới có thể còn sống. Ở trong biển, chúng ta hòa làm một thể. Như vậy yên tĩnh, như vậy tường hòa. Thời gian giống như dừng lại, mọi thứ đều biến vĩnh hằng. Trần Mặc trong lòng căng thẳng, đội văn nói, kia là chẳng lành tồn tại đối ngươi mê hoặc, nếu như ngươi say mê trong đó, ngươi sẽ dần dần bị đồng hóa. Ta muốn rổ ẹn sần sở dĩ tới cuối cùng đều như cũ có thể bảo trì lý trí, chính là bởi vì hắn không có khuất phục, một mực đối kháng đến cuối cùng. Đột suy yếu cười cười, ta biết. Ngài Joseph, ta nói cho ngươi một cái cố sự. A phụ thân của ta hùng hùng thiết phu, là ta đã từng thấy qua nhất ngạnh hán nam tử hán. Ta đã từng lấy là không có cái gì có thể đánh hắn. Hắn luôn luôn nói cho ta, nhà hùng hùng gia huấn là chiến thắng tất cả, vĩnh viễn không khuất phục. Nhưng có một ngày, hắn ngã bệnh. Ta nhìn hắn từng ngày gầy gò, cường tráng cánh tay biến khô gầy, gương mặt lõm giống khô lâu. Nhưng dù cho như thế, ta vẫn tin tưởng hắn có thể chiến thắng bệnh ma. Mãi cho đến một ngày, hắn gọi ta tới bên giường. Ngày đó hắn nhìn tinh thần rất tốt, ta cho là hắn rốt cục chuyển tốt. Nhưng hắn nói với ta, hắn một mực sợ hãi tử vong, coi là tại một khắc cuối cùng nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo trì thanh tỉnh. Có thể ngày đó hắn nói cho ta, hắn không tiếp tục kiên trì được. Hắn nói còn sống quá thống khổ, thân thể mỗi một chỗ đều đang khuyên hắn từ bỏ, khuyên hắn ngủ say, dù cho kia mang ý nghĩa vĩnh viễn không còn tỉnh lại. Nói với ta xong, hắn thì rời đi. Ta kia để cho ta kiêu ngạo vô cùng phụ thân, cuối cùng lựa chọn khuất phục, vĩnh viễn xa cách ta. Ta từng coi là tử vong có thể chiến thắng, ta coi là ốm đau có thể vượt qua, nhưng là bây giờ ta rốt cuộc để ý hiểu hắn. Giờ này phút này ta, đối tử vong e ngại không có bao nhiêu, ngược lại đối kia phần vĩnh hằng yên tĩnh vô cùng hướng tới. Ngài Joseph, ta không tiếp tục kiên trì được. Ta không muốn lại cứ thế mãi ngồi, nằm, ăn uống ngủ nghỉ đều cần người khác chiếu cố. Bò của ta tử nhóm, bọn hắn là ta còn lại duy nhất, liền bọn hắn đều đi, ta không biết rõ ta sống đi xuống ý nghĩa ở nơi nào. Ta quá mệt mỏi, thật không tiếp tục kiên trì được. Để cho ta an bình à, ngài Joseph đề cử chuyến hot. Hồn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ rình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 117, quân đội tham gia chương 117. Quân đội tham gia Trần Mặc rời đi đột gian phòng. Lại là một ngày trôi qua. Ngày thứ 13 buổi sáng, Trần Mặc đi vào trên trấn quảng trường, cảnh tượng trước mắt nhường hắn không khỏi dừng bước. Lồng sắt bên trong bệnh vảy cá người bệnh toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Có chút là bị súng giết, có chút thì là bị cùn coi trọng kích chí tử, hoặc là bị bén nhọn chi vật chọc thủng đầu, tử trạng thê thảm. Bọn hắn tối hôm qua ra tay. Một cái thanh âm run rẩy theo Trần Mặc sau lưng truyền đến. Hắn quay đầu, trông thấy một cái lao phụ nhân đang quỳ gối một bên, dùng vải ướt lau sạch lấy một gã chết đi người bệnh thân thể. Hôm qua đi xuống người đều chết, người nhà của bọn hắn điên rồi. Nói đây đều là quái vật, nhất định phải toàn bộ thanh trừ đúng lúc này. Trần Mặc trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, hắn danh vọng đột phá 10 điểm. thị trấn Jones bắt đầu tràn vào đại lượng kẻ ngoại lai. Đến trưa, cái này đã từng yên tĩnh tiểu trấn đã biến tiếng người huyên náo. Trên đường phố chật ních nhiều loại người, có mặc khảo cứu học giả, có mang theo chuyên nghiệp trang bị nhà thám hiểm, thậm chí còn có một ít nhìn liền không có hảo ý kẻ đầu cơ. Cái kia chính là cái thứ nhất phát hiện nơi này phóng viên. Có người nhận ra Trần Mặc, lập tức một đám người xông tới. Có thể nói cho chúng ta biết phía dưới tình huống cụ thể sao? Những ngư nhân kia thật nắm giữ lấy Vĩnh Sinh bí mật sao? Ngài bằng lòng tiếp nhận chúng ta bài tin tức sao? Mộ Danh tới bái phòng Trần Mặc người chiếm trong đám người đại đa số, Trần Mặc đội ngũ đã không còn mấy người, vừa lúc theo những người này ở trong sàng chọn bộ phận trở thành đội viên mới. Hùng Hùng Đột đã quyết định bày nát, không còn đối kháng ô nhiễm, theo đột trạng thái ngày càng chuyển biến xấu, trang trại nhà Hùng Hùng tương lai tràn ngập nguy hiểm. Hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm chính mình tại cái này sắp đến trong gió lốc sẽ không mất đi nơi sống yên ổn. Màn đêm buông xuống lúc, thị trấn Jones hỗn loạn đạt đến đỉnh phong. Không chỗ có thể ở kẻ ngoại lai bắt đầu cưỡng ép xâm nhập dân trạch, tiếng súng cùng tiếng cãi vã liên tục không ngừng. Trần Mặc đứng tại nông trường rào chắn bên cạnh, nhìn phía xa trên trấn lấp loé ánh lửa, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Ngày thứ 14 bình minh đến lúc, thị trấn Jones đã hoàn toàn thay đổi. Trên đường phố khắp nơi có thể thấy được cầm súng kẻ ngoại lai đội, bọn hắn chiếm cứ nguyên bản thuộc về dân trấn phòng ốc, dùng cảnh giác mà hung ác ánh mắt đánh giá mỗi một cái đi ngang qua người. Hành chính quan đội tuần tra chỉ là tượng trưng trên đường dạo qua một vòng, liền xám xịt trở về, hiển nhiên không có ý định tham gia trận này hỗn loạn. Phía sau núi trấn Hồn Đài thành địa phương náo nhiệt nhất. Thành quân kết đội kẻ ngoại lai tụ tập tại khe hở trung quanh, các loại hoang đường truyền ngôn trong đám người lưu truyền. Dùn hòa công, những này sống dưới nước sinh vật khẳng định sợ lửa. Muối, thánh kinh thảo luận muối có thể trừ tà. Trần Mặc tại khoảng cách khe hở xa hơn một chút địa phương đắp giản dị lều vải, cùng đội viên mới nhóm cùng một chỗ quan sát đến bên kia động tĩnh. Hắn nhìn thấy một đám người ngay tại hướng trong cái khe khuynh đảo các loại tạp vật, hạt cát, cục đá, thậm chí là theo trên trấn thu thập tới rất rưởi. Trong động quật rõ ràng biến càng thêm nguy hiểm. Trần Mặc không dám một mực chờ tại động quật bên cạnh, mà là tại nơi xa đắp lều, cùng chính mình đội viên mới cùng một chỗ trông coi. Khe hở trước, có người hướng phía trong động quật khuynh đảo hạt cát, cục đá, xi măng, rác rưởi, phế vật chờ một chút. Bọn hắn ý đồ đem động quật lấp đầy, cứ việc cái này nhìn như là ý nghĩ hao huyền cử động. Còn có người ý đồ đem khe hở tiến một bước cắt đứt, bọn hắn cầm lấy thuần sắt công kích lên khe hở biên giới bùn đất. Ta đi. Những đá này có chất lỏng chảy ra. Thạch, chất keo. Trần Mặc cầm lấy kính viễn vọng, tinh tường xem tới khe hở biên giới thổ nhưỡng bên trong diện ra màu lam thể dính vật chất. Một cái hiếu kỳ người trẻ tuổi đưa tay đi chạm đến những cái kia vật chất, một giây sau, thể dính vật bỗng nhiên bạo liệt, màu lam dịch nhờn như là đạn giống như bắn về phía bốn phía. Mười mấy người ứng thanh ngã xuống đất, thân thể của bọn hắn bị dịch nhờn bắn thủng, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Tiếng thét chói tai lập tức vang vọng toàn bộ phía sau núi. Biến cố đột nhiên xuất hiện có thể dọa sợ mọi người vây xem, bọn hắn tại một hồi thét lên bên trong hướng chạy trốn tứ phía ra. Trần Mặc nhìn xa xa một màn này, không có vội vã chạy trốn, mà là khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước động tĩnh. Những người khác cũng là rời đi tới khoảng cách nhất định sau lựa chọn dừng lại, quay đầu nhìn xem kia phát sinh biến cố khe hở, làm cho người khiếp sợ chuyện đã xảy ra. Những cái kia người ngã xuống vậy mà chậm rãi đứng lên, trên người bọn họ vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, làn da bắt đầu bao trùm bảy cá, đầu vặn vẹo biến hình. Mới biến dị ngư nhân không có công kích đám người xung quanh, mà là không chút do dự nhảy vào khe hở. Một màn này nhường tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Không ít người trực tiếp thoát đi nơi đây, còn có ảnh hình người Trần Mặc đồng dạng đứng tại khoảng cách an toàn bên trong quan sát, không nỡ rời đi, nhưng lại không dám mù quáng tiếp cận. Qua một hồi lâu, có mấy tên tự xưng nhà mạo hiểm, trực tiếp kết luận có thể dùng lửa cùng muối đến xua đuổi ngư nhân. Không có bất kỳ chứng cứ nào cùng thí nghiệm, bọn hắn liền khẳng định được này, sau đó hùng hùng hổ hổ hướng lấy khe hở lần nữa đến gần. Bọn hắn không sợ chết sao? Trần Mặc không khỏi bó tay rồi lên. Mới gia nhập Trần Mặc đoàn đội thợ săn lão Zôn lại là lý giải nói, bọn hắn so với chết, sợ hơn bỏ lỡ cơ hội lần này. Trần Mặc cười khổ nói, cơ hội? Ta lúc đầu biết ngày đó Văn Chương chỉ là hoài nghi mà thôi, bọn hắn cũng quá dễ dàng tin tưởng a. Dưới đây đến cùng là cái gì, vẫn chưa có người nào biết. Có lẽ căn bản không có bất cứ cơ hội nào, chỉ là đơn thuần nguy cơ đâu. Cái thứ nhất hoàn thành đi vòng nhân chứng minh bạch tinh cầu của chúng ta là chọn, đến tiếp sau dù là lại có người hoàn thành đi vòng, cũng không còn cách nào bị người đời sau chỗ ghi khắc, mọi người chỉ có thể nhớ kỹ cái thứ nhất. Lao Zôn cầm trong tay súng săn, chủ động hướng về phía trước đi đến, ta đã không mấy năm tốt sống, ta bằng lòng liều mạng mệnh của ta, hy vọng ta có thể tìm ra phía sau bí mật, trở thành trên đời vĩ đại nhất nhà mạo hiểm một trong. Một đợt người lần lượt hướng khe hở bên trong hạ xuống, lập tức liền không còn có động tĩnh. Trước sau còn có người lần lượt hướng khe hở đi đến, rõ ràng lũ lũ xuất sự tình, chỉ khi nào nhiều người sau khi đứng lên, luôn có người cho là mình sẽ trở thành ngoại lệ, tưởng tượng lấy chính mình khả năng vừa lúc là nhặt nhạnh chỗ tốt người kia. Hiện trường hỗn loạn vô tự cục diện không có duy trì liên tục quá lâu, lúc xế chiều, xe bọc thép tiếng oanh minh phá vỡ phía sau núi ồn ào náo động, mấy tên lính võ trang đầy đủ cấp tốc khống chế toàn bộ khu vực, quân đội tới. Tất cả mọi người lập tức rời đi. Nơi này hiện tại là quân sự cấm khu. Loa phóng thanh bên trong truyền đến mệnh lệnh lạnh như băng. Phía sau núi khe hở xung quanh thành quân đội phong tỏa trọng điểm khu vực, mảng lớn quân sự lều vải khoác lên phía sau núi ở trong. Các loại máy thăm dò bố trí được lít nha lít nhít, cảnh giới tuyến phong tỏa cũng là bao vây nhiều vòng. Quân đội tham gia sau, không ít người rảnh rỗi bị đuổi đi, hoặc là bị giam cầm, nghiêm cấm bọn hắn đem tin tức tiết lộ. Mà Trần Mặc thì trở lại nông trường bên trong, giúp Hùng Hùng đột thả trăn trâu. Hắn cái này đem thị trấn Jones bí mật công bố tại chúng phóng viên, nhận lấy quân đội trọng điểm trông giữ, không được hắn rời đi thị trấn Jones phạm vi. Mà hắn máy đánh chữ cùng máy ảnh tự nhiên đều bị mất. Ngày thứ 15, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Mặc liền bị thô bạo tiếng đập cửa bừng tỉnh. Đứng ngoài cửa hai tên cầm súng binh sĩ, nét mặt của bọn hắn lạnh lùng. "Theo chúng ta đi một chuyến." Trên đường, người trong quân đội không có trả lời Trần Mặc nghi vấn, một đường không nói gì đem hắn vận chuyển tới phía sau núi gai cảnh giới. Trần Mặc đi vào mục đích sau, phát hiện nguyên bản chỉ có dài 5 mét khe hở, hiện tại đã mở rộng thành một đầu dài hơn 30 thước, rộng 2 mét rãnh sâu. Càng làm cho người ta bất an là, khe hở mặt ngoài hoàn toàn bị loại kia màu lam thể dính vật chất bao trùm, bọn chúng giống như là có sinh mệnh chậm rãi núp nhích để cử chuyển hót, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 118, tiền sử sinh vật chương 118, tiền sử sinh vật Trần Mặc bị hai tên binh sĩ một trái một phải khu vực tới một cái to lớn lều quân dụng trước. Mấy chục đài dụng cụ tinh vi sắp hàng chỉnh tề, mặt đồng hồ bên trên kim đồng hồ có chút rung động. Trên màn hình nhảy lên các loại hắn xem không hiểu hình sóng và số liệu, nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm mặc áo khoác trắng, tại dụng cụ ở giữa bận rộn xuyên thẳng qua, biểu lộ nghiêm trọng. Dẫn đường sĩ quan hướng trong chướng đồng nhân viên giới thiệu nói, vị này chính là cha Joseph. Một vị tóc hoa râm, mang theo dày kính mắt lão nhân viên nghiên cứu khoa học xoay người, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Trần Mặc, nói rằng, người trẻ tuổi, chúng ta trải qua hơn nửa ngày điều tra, cho ra kết luận có thể sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Các ngươi phát hiện cái này cái gọi là không gian dưới đất, nhưng thật ra là thuộc về một đầu khổng lồ sinh vật tiền sử thể nội không gian. Nó đã ở chỗ này ngủ say không biết nhiều ít vào năm, mặt đất bao cắt tại trên người nó chống chất, tạo thành chúng ta nhìn thấy ngọn núi cùng thảm thực vật. Trần Mặc con ngươi có chút co vào, cái kết luận này xác thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhân viên nghiên cứu khoa học đẩy kính mắt, tiếp tục nói, 3 tháng trước trận kia địa minh, nhưng thật ra là nó thức tỉnh trước dấu hiệu. Nhìn nơi này hắn chỉ vào giấy mang lên một đầu ổn định chấn động tuyến, đây là đầu này cổ sinh vật duy trì liên tục tán phát từ trường sinh vật, hoặc là nói, là nó sống não. Một vị khác tuổi trẻ nghiên cứu viên nói bổ sung, tất cả sinh vật đều có tự thân đặc biệt từ trường, chỉ là bình thường sinh vật từ trường quá mức yếu đất, khó mà kiểm trắc. Nhưng đầu này tiền sử sinh mệnh từ trường cường đại đến đủ để bao trùm toàn bộ thị trấn. Thầy giáo già gật gật đầu, biểu lộ càng thêm nghiêm túc, mà một khi tới ban đêm, con sinh vật này từ trường liền sẽ biến càng thêm sinh động, từ trường tần suất xảy ra biến hóa, biến thành một loại có thể bị nhân loại đại não tiếp thu đặc thù tần suất. Nhân loại đang bị động tiếp thu con sinh vật này tin tức, cũng chính là như lời ngươi nói điên cuồng. Làm con người tồn trữ càng ngày càng nhiều loại này điên cuồng tin tức, mà bọn hắn tự thân không cách nào đem điên cuồng tin tức bài xuất, những tin tức này liền sẽ bắt đầu cải tạo túc chủ sinh mệnh hình thái, khiến cho hướng về đầu này sinh vật tiền sử kỳ vọng phương hướng tiến hóa. Nhân viên nghiên cứu khoa học lại tiếp tục nói, điên cuồng chủ yếu vật dẫn chính là nhân loại từ trường, sợ hãi sẽ ảnh hưởng người từ trường, nhường từ trường biến yếu ớt, lại càng dễ bị điên cuồng trôi thẩm thấu. Trần Mặc phản bác, không đúng, ta nhặt được qua một bản bút ký, vẹn vẹn đọc nó người cũng biết lây nhiễm điên cuồng, cái này lại nên như thế nào giải thích? Nhân viên nghiên cứu khoa học nghe xong, thận trọng nói cho cùng điên cuồng chính là tin tức, có thể bị dùng giấy mặt viết hình thức truyền lại cũng hợp tình hợp lý. Quyển sổ kia bản, người tốt nhất giao cho chúng ta nơi này, người mang theo quá nguy hiểm. Trần Mặc không khỏi do hỏi, như vậy, các ngươi tới tìm ta, nói cho ta những này, đến tuột cùng là vì cái gì? Chúng ta cẩn thận nghiên cứu qua ngươi phát biểu tất cả văn trường, ngươi điều tra so bất luận kẻ nào đều xâm nhập, chúng ta thậm chí có không ít nghiên cứu viên ở trong quá trình điều tra nhận lấy điên cuồng ảnh hưởng, nhưng ngươi từ đầu đến cuối bình yên vô sự. Chúng ta hoài nghi ngươi có đặc thù nào đó thể chất, có thể chống cự loại tin tức này ăn mòn. Thầy giáo già chỉ bên cạnh trên kệ một bộ ngân sắc trang phục phòng hộ, chúng ta thử các loại phòng hộ thủ đoạn, bao quát loại này mới nhất phòng phóng xạ nano phục, nhưng hiệu quả đều rất có hạn. Điên cuồng có thể thông qua thanh âm, tia sáng nhiều loại con đường truyền bá. Nhưng nếu như không thể nghe, không thể nhìn, nghiên cứu của chúng ta liền không thể nào khai triển. Trần Mặc minh bạch ý đồ của bọn hắn, cho nên các ngươi cần ta sung làm ánh mắt của các ngươi, đi quan sát những cái kia các ngươi không thể trực tiếp xúc đồ vật. Đúng là như thế. Thầy giáo già chỉ hướng lều vải một bên bàn làm việc, chúng ta hy vọng ngươi có thể hiệp trợ chúng ta, cùng một chỗ để lộ đầu này sinh vật tiền sử toàn bộ bí mật. Trần Mặc được đưa tới một loạt dụng cụ trước, nhân viên nghiên cứu bắt đầu kiên nhẫn vì hắn giảng giải từng cái dáng vẻ công năng. Đây là độ ẩm tương đối kế, nhiệt độ giám sát nghi, sóng âm máy dò, tâm địa chấn giám sát nghi khiến nhân viên nghiên cứu kinh ngạc chính là, Trần Mặc cho thấy kinh người sức hiểu biết. Hắn không chỉ có thể nhanh chóng nắm giữ từng cái dụng cụ số ghi hàng nghĩa, thậm chí có thể lý giải bọn hắn đang tiến hành số liệu suy tính quá trình. Chúng ta nhóm này người ngay tại nếm thử thông qua sóng âm phản hồi, tính toán đầu này sinh vật tiền sử hình thể hình dáng. Một vị nghiên cứu viên trẻ tuổi chỉ vào trên màn hình 3 triệu mô hình nói rằng, căn cứ trước mắt sơ bộ diễn toán, sinh vật tiền sử hình thể ít ra đạt đến ngàn mét cấp bậc. Trần Mặc cẩn thận quan sát lấy số liệu trên màn ảnh, đột nhiên vạch một vấn đề, số liệu không sai sao? Dựa theo các ngươi dò xét, con sinh vật này bên ngoài thân độ cứng có thể so với kim cương. Thầy giáo giả tán thưởng gật đầu, xác thực như thế, sinh vật biên giới tầng cứng, sinh vật bên ngoài thân tầng được làm cứng cường độ cực cao. Nếu như không phải ngươi phát hiện cái kia đặc thù yếu kém điểm, muốn đi vào trong đó độ khó cực cao. Một vị khác nghiên cứu viên nói bổ sung, địa cầu hoàn cảnh kỳ thật cũng không thích hợp to lớn như vậy sinh vật sinh tồn. Trọng lực, chứa oxy lượng chờ nhân tố đều hạn chế sinh vật hình thể. Chúng ta phỏng đoán, nó là thông qua lâm vào trường kỳ ngủ đông đến tránh né địa cầu hoàn cảnh kỳ biến, đồng thời thông qua phóng thích đặc thù tin tức đến cải tạo những sinh vật khác, sáng tạo có thể thay thế hành động ngư nhân. Thầy giáo giả tổng kết nói, đây là một loại bất đắc dĩ tiến hóa sách lược. Nó mong muốn thức tỉnh, nhưng khi trước địa cầu hoàn cảnh đã không thích hợp nữa nó sinh tồn. Hoàn toàn thức tỉnh mang ý nghĩa tử vong, chỉ có bảo trì ngủ say mới có thể tiếp tục sinh tồn. Thế là nó lựa chọn loại phương thức này đến kéo dài sinh mệnh của mình. Trần Mặc trầm tư chốc lát nói, đã như vậy, chúng ta phải chăng hẳn là mau chóng đem nó tiêu diệt, phòng ngừa nó tiếp tục ô nhiễm càng nhiều người. Thầy giáo giả thở dài, trên lý luận xác thực như thế, chúng ta đã hướng quân đội xin hỏa lực trợ giúp. Nhưng là, ngươi cũng biết, các châu ở giữa chiến sự căng thẳng, có thể phân phối tới chúng ta nơi này tài nguyên có hạn. Nếu như một cái giá lớn quá cao, chính phủ tiểu bang có thể sẽ trực tiếp từ bỏ khu vực này. Bởi vậy, chúng ta trước hết tìm tới nhược điểm của nó. Tiếp xuống 3 ngày, Trần Mặc hoàn toàn đắm chìm trong công việc nghiên cứu bên trong. Khiến tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học kinh ngạc chính là, cái này nguyên bản càng nhiều bị coi như linh vật mời tới phóng viên, cho thấy kinh người số liệu năng lực phân tích. Tại cái này máy tính kỹ thuật còn không phát đạt thời đại, Trần Mặc đầu não tựa như một đài cơ thể sống máy tính, tự đại tăng nhanh nghiên cứu của bọn hắn tiến độ. Tới ngày thứ 18 trạm vào tối, bọn hắn rốt cục thông qua số liệu phân tích, tạo dựng ra đầu này sinh vật tiền sử rõ ràng 3 chiều hình dáng mô hình. Một cái nắm giữ mấy đầu xúc tu trạng kết cấu, như là rễ cây giống như cắm sâu lòng đất, đầu cùng thân thể hòa làm một thể to lớn sinh vật. Chúng ta vị trí khe hở trên thực tế là nó một cái lỗ thở. Nghiên cứu viên chỉ vào mô hình bên trên một cái tiêu ký điểm, chấn hồn đài vừa lúc ở vào nó một cái mẫn cảm khu vực. Ngoại trừ đẩy ngã thạch tháp, cái khác hình thức kích thích cũng biết dẫn đến khe hở mở rộng. Trong đó một tên nghiên cứu viên bỗng nhiên nói rằng, đại gia, ta phát hiện đồ bạc có thể hữu hiệu ngăn cách điên cuồng đồng thời có thể đối con sinh vật này tạo thành khá lớn kích thích. Trần Mặc tiến hành nếm thử, đem một cái ngân tệ ném về khe hở chỗ. Phát hiện bị ngân tệ chạm đến chất eo cấp tốc lui giải tán lúc sau, đông đảo nghiên cứu viên nhịn không được hoan hô lên. Sắp thực có thể thực hiện. Nhưng mà, khi bọn hắn đem phát hiện này tính cả ngân chất vũ khí nghiên cứu chế tạo xin cùng tiến lên báo chính phủ tiểu bàn sau, đã được hồi phục nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Thầy giáo già đọc xong về văn kiện, sắc mặt ngưng trọng nói, chính phủ tiểu bang quyết định trực tiếp sử dụng đạn đạo cùng máy bay ném bom tiến hành vật lý phá hủy, liên quan tới ngân chất vũ khí xin không có được phê chuẩn. Trần Mặc đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đã như vậy, chúng ta phải làm cũ chuẩn bị. Ta còn có một số tích xúc, có thể để người ta đi mua sắm đồ bạc, dung luyện một chút trang bị. Nói không chừng tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận bạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thứ tiền mặt. Từ đó Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 119, Hồng Thủy quần quận chương 119, Hồng Thủy quần quận Trần Mặc tiến vào thế giới này ngày thứ 20. Buổi sáng 9 lúc 17 điểm, nơi xa chuyển đến chói tai tiếng rít. Chính phủ tiểu bang quân sự đã kích rốt cục giáng lâm. Thứ nhất phát đạn đạo, tinh chuẩn mà rơi vào khe hở chỗ sâu. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lòng đất chuyển đến một tiếng trầm muộn tiếng vang, khói đặc theo trong cái khe phun ra ngoài. Sau đó một tiếng chấn thiên tiếng vang phát ra, khói đặc cuồn cuộn. Ngay sau đó, phát thứ hai đạn đạo theo nhau mà tới. Ầm ầm. Đả kích cường liệt sóng làm cho cả mặt đất như là như sóng biển chập trùng, phía sau núi tầng nham thạch bị mạnh mẽ nổ tung một cái to lớn lỗ hổng, bao trùm tại sinh vật tiền sử mặt ngoài bùn đất cùng nham thạch như mưa rơi rơi xuống, lộ ra dưới đáy kia làm cho người rung động chân thực diện mạo. Kia là một mảnh từ vô số màu đen tinh thạch tạo thành thân thể, mặt ngoài hiện đầy rắc rối hoa văn phức tạp, những văn lộ kia giống như là thiên nhiên hình thành kết tinh kết cấu, lại giống là một loại nào đó văn minh cổ xưa lưu lại phù văn. Những đường vân này dường như tại có quy luật địa mật động. Giải quyết sao? Một vị tuổi trẻ nghiên cứu viên bất an hỏi. Nghiên cứu khoa học đoàn đội tại thị trấn Jones biên giới thiết lập tạm thời quan trắc điểm, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên kia phiến bị tạc mở khu vực. Thầy giáo giả gắt gao nhìn chằm chằm dụng cụ màn hình, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nó còn chưa có chết. Từ trường chấn động không chỉ có không có biến mất, ngược lại biến càng thêm kịch liệt. Nó đang thức tỉnh. Dường như để ấn chứng lời hắn nói, phía sau núi bỗng nhiên chuyển đến đinh thai nhức óc xé rách âm thanh, thanh âm kia như là đại địa tại rên rỉ thống khổ. Mặt đất bắt đầu kịch liệt chập trùng, kia sinh vật tiền sử thân hình khổng lồ đang chậm rãi theo lòng đất dâng lên. Bất quá một lát liền đã lên cao tới gần 100 mét, mà cái này vẹn vẹn nó thân hình khổng lồ một phần nhỏ. Nó kia to lớn hình thể cơ hồ che lại toàn bộ thị trấn Jones, nhưng tất cả mắt thấy tới cảnh tượng này người đều cảm thấy một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi. Chuyện càng đáng sợ đã xảy ra. Tại sinh vật bạo lộ ra trung đoạn vị trí, mấy đạo khe nước to lớn đống nhiên chẳng ra, đây không phải là đạn đạo tạo thành thương tích, mà là thân thể nó tự nhiên mở ra lỗ thủng. Đục ngầu nước bẩn theo những cái kia trong lỗ thủng phun ra ngoài, như là thác nước chút xuống. Hồng thủy tới. Đại gia chạy mau a. Có người thét to. Đục ngầu hồng thủy lôi cuốn lấy bùn cát, đá vụn cùng bị nổ tận gốc thảm thực vật, bằng tốc độ kinh người phóng tới thị trấn Jones. Trần Mặc trông thấy hồng thủy những nơi đi qua, cây cối bị tùy tiện đẩy ngã, phòng ốc tại dòng nước xiết bên trong trong nháy mắt bị phá tan. Mọi người thất kinh chạy về phía chỗ cao, nhân viên nghiên cứu luống cuống tay chân thu thập quý giá dụng cụ, những quân nhân lớn tiếng hò hét duy trì trật tự, nhưng ở thiên nhiên cuồng bạo lực lượng trước mặt, tất cả mọi người cố gắng đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Trần Mặc trợ giúp thầy giáo già bò lên trên xe tải, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Thủy đã thôn vệ hơn phân nửa tiểu trấn. Hắn trông thấy một tòa hai tầng lầu nhỏ tại Hồng Thủy trùng kích vào chậm rãi nghiêng về, cuối cùng ầm vang sụp đổ, hóa thành một đóa bọt nước. Hơn 10 người không kịp chạy trốn, dân trấn tại Hồng Thủy bên trong rẽ rủa kêu cứu, nhưng rất nhanh liền bị nước chảy xiết nuốt hết, hoàn toàn không một tiếng động. Nửa giờ sau, thị trấn Duns đã thành một vùng biển mênh mông. Đục ngầu trên mặt nước nổi lơ lửng đồ dùng trong nhà, xúc vật thi thể cùng nhiều loại đồ dùng hàng ngày, cấu thành một bức tận thế giống như cảnh tượng. Những người sống sót tụ tập tại mấy chỗ địa thế tương đối cao gò núi bên trên, nhìn qua bị Hồng Thủy bao phủ quê hương, bi thống tiếng khóc liên tục không ngừng. Tổn thất thảm trọng nhất không thể nghi ngờ là nông trường chủ. Lênh lênh ú lìm đứng tại mép nước, hai mắt trống rỗng nhìn qua phía trước Hồng Thủy. Ngay tại mấy phút trước, hắn còn tại trơ mắt nhìn chính mình đàn trâu tại Hồng Thủy bên trong gào thét, hắn hơn nửa đời người dốc sức làm xuống tới tài phú, hoàn toàn về không. Hắn đột nhiên quay người, đỏ lên hai mắt gắt gao tập trung vào Trần Mặc. Lênh lênh ú lìm xông về Trần Mặc, giận dữ hét, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi khăng khăng muốn điều tra, chúng ta trấn căn bản sẽ không xảy ra loại sự tình này. Là ngươi phá hủy gia viên của chúng ta. Lời nói này vừa ra, lập tức đốt lên may mắn còn sống sót chúng dân trong trấn đè nén lửa giận. Đám người không hẹn mà cùng đem đầu mâu nhắm ngay Trần Mặc. Một mục dịch thừa cơ châm ngòi thổi gió nói, hùng hùng đốt đâu. Ngươi từ bỏ hắn, chỉ lo chính mình chạy trốn. Ngươi cái này lê tở người xứ khác, đem nhà hùng hùng cao bồi toàn bộ thai hoa chết, hiện tại liền đột nông trưởng chủ cũng cho hại chết. Ác độc a. Chúng dân trong trấn không dám đem đầu mâu nhắm ngay quân đội, thế là tất cả oán hận đều tập trung vào Trần Mặc trên thân. Phẫn nộ đám người bắt đầu hướng về phía trước tới gần. Đủ. Thầy giáo già đứng ra, các ngươi những này tên ngu xuẩn, coi là không hề làm gì liền có thể tránh cho hôm nay tai nạn sao? Đầu này sinh vật tiền sử đang thức tỉnh, dù cho chúng ta không hề làm gì, các ngươi sớm muộn cũng biết bị nó cải tạo thành ngư nhân, trở thành khôi lỗi của nó. Thầy giáo già lời nói tạm thời chấn nhiếp rồi đám người, nhưng chân chính để bọn hắn dừng bước chính là quân đội binh sĩ, bọn hắn đang nghiên cứu nhân viên chung quanh tạo thành một đạo vòng bảo hộ. Hồng thủy đang lên cao tới độ cao nhất định sau rốt cục đỉnh chỉ dâng lên, nhưng nguy hiểm xa chưa kết thúc. Trên mặt nước bắt đầu xuất hiện không tầm thường gợn sóng. Ngư nhân, thật nhiều ngư nhân. Có dân chấn mang theo kính viễn vọng, quan sát được nơi xa xuất hiện ngư nhân. Một ga sĩ quan đoạt lấy kính viễn vọng, quan sát sau, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, có thể hắn như cũ tỉnh táo tới, tất cả mọi người nghe lệnh. Cầm lấy vũ khí của các ngươi, chuẩn bị nên đón chiến đấu. Số lượng địch nhân, 100 con trở lên. Bởi vì rút lui vội vàng, quân đội mang theo vũ khí có hạn, càng hỏng bét chính là đa số đạn đều tại Hồng Thủy bên trong bị ẩm. Các binh sĩ lo lắng kiểm tra chính mình trang bị, phát hiện đa số súng ống đều đã không cách nào bình thường sử dụng. Ngay tại cái này trong lúc nguy cấp, Trần Mặc lấy ra ba lô của mình, lộ ra bên trong làm bằng bạc vũ khí. Đại gia, ta vì dự phòng loại tình huống này, chuẩn bị một nhóm ngân chất vũ khí, đối ngư nhân có khá mạnh sát thương hiệu quả. Cảm kích và phần. Sĩ quan cảm kích tiếp nhận ba lô, đem bên trong làm bằng bạc đao kiếm phân phát cho binh sĩ. Vũ khí cơ bản đều là đao kiếm, còn có số ít côn đồng, nhọn xiên, ước chừng có 30 chôi. Cầm tới ngân chất vũ khí binh sĩ ở tiền tuyến bày trận, những người khác ở hậu phương khẩn cấp kiểm tra tu sửa bị ẩm xuống ống, nhân viên nghiên cứu được bảo hộ tại ở giữa nhất vòng. May mắn còn sống sót dân chấn cũng nghĩ chen vào vòng bảo hộ, nhưng binh sĩ số lượng có hạn, căn bản là không có cách bảo hộ tất cả mọi người. Mắt thấy cục diện sắp mất khống chế, sĩ quan quyết định thật nhanh, giơ súng lục lên đối với bầu trời liền mở hai thương. Đinh hai nhức góc tiếng súng nhường bạo động đám người trong nháy mắt an tĩnh lại. Chúng ta sẽ hết sức bảo hộ tất cả mọi người, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi không cần quá yêu nhiều chúng ta. Nếu không, lần sau họng súng nhắm chuẩn sẽ không còn là bầu trời. Trần Mặc chính mình cũng nắm chặt một thanh ngân chất trường đao, bảo hộ ở nghiên cứu đoàn đội phía trước. Lúc này, ngư nhân đã tới gần cao điểm, bọn chúng ở trong nước du động tốc độ nhanh đến kinh người. Đúng lúc này, trên bầu trời chuyển đến máy bay ném bom mình mình. Ba cái máy bay ném bom hướng sinh vật tiền sử trần trụi đầu bỏ ra liên tiếp lựu đạn. Ầm ầm, sinh vật tiền sử bị thương sau, ngư nhân nhóm hành động rõ ràng biến chậm chạp, dường như nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Các binh sĩ bắt lấy cơ hội này khởi xướng tiến công, ngân chất vũ khí quả nhiên hiệu quả rõ rệt. Trần Mặc trông thấy một tên binh lính huy kiếm chém về phía ngư nhân, ngân lưới đao dễ dàng cắt ra ngư nhân cứng rắn lân phiến, ám lam sắc huyết dịch phun tung tóe mà ra. Thụ thương ngư nhân phát ra càng thêm thê lương thét lên, có tại chỗ mất mạng, có thì hốt hoảng chạy trốn. Trần Mặc thừa cơ lấy ra chưa bị ẩm súng lục cổ xoay, tinh chuẩn bắn giết lấy trong nước ngư nhân, mỗi một súng nổ đầu. Nhưng mà, cố gắng của hắn chỉ là hạt cắt trong sa mạc. Ngư nhân tại ngắn ngủi hỗn loạn sau rất nhanh tập hợp lại, càng thêm hung manh đánh tới. Cứ việc các binh sĩ anh dũng chống cự, có thể phòng tuyến vẫn là bị đột phá. Một tên binh lính bị ba đầu ngư nhân đồng thời bổ nhào, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Trần Mặc nhanh chóng thay đổi đạn, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Cho dù hắn thương pháp như thần, cũng khó có thể ngăn cản như thế số lượng địch nhân. Mẹ nó, nguyên bản không có nhiều cá như vậy người, những ngư nhân này phần lớn đều là những cái kia không biết sống chết mạo hiểm giả biến. Nếu như không phải bọn hắn mù quáng mà nhảy vào khe hở, căn bản sẽ không có nhiều như vậy địch nhân. Đề cử chuyên hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng thịnh khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn điên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi.